Lưu trưởng quỹ bất đắc dĩ gọi tới trong tiệm khai thác mỏ sư, chuẩn bị khai thác mỏ. Khai thác mỏ sư đem linh khoáng thạch chậm rãi mở ra, quả nhiên bắn ra đạo đạo thần quang. Ẩn ẩn có thể thấy được một con sinh động như thật màu đỏ phượng hoàng, tại linh khoáng trên đá không bay múa. Theo càng ngày càng nhiều khoáng thạch mảnh vỡ bị lột bỏ, thánh linh phường bên trong thậm chí vang lên phượng gãy thanh âm. Một viên toàn thân xích kim sắc, điêu khắc hoa lệ phượng hoàng đồ án châm, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này viên châm khôi phục sau tản mát ra năng lượng ba động. Rõ ràng là cực phẩm pháp khí cấp độ. Là cực phẩm pháp khí hoàng vũ châm, hơn nữa còn gia nhập một chút hoàng huyết xích kim. Lưu trưởng quỹ nhãn tình sáng lên, hắn là người biết nhìn hàng. Kiện pháp khí này bản nguyên sói mòn trước đó, hẳn là một kiện mạnh mẽ linh khí. Chỉ bất quá bởi vì phong ấn tuế nguyệt quá dài, bản nguyên sói mòn nghiêm trọng, cho nên giáng cấp đến cực phẩm pháp khí cấp độ. Nếu là có thể tìm tới danh gia luyện khí sư, tốn chút chi phí lại tế luyện. Không phải là không có cơ hội, một lần nữa tấn thăng hồi linh khí. Thật muốn hoàn toàn khách quan định giá, cái này viên châm ít nhất giá trị 20 vạn mai linh thạch. Vừa mới tiên sư nói là, cái này viên châm chỉ trị giá 3-5 vạn mai linh thạch. Chẳng lẽ nói tinh thông tìm linh đoạn mỏ tiên sư, không am hiểu định giá. Nghĩ tới đây, lưu trưởng quỹ nội tâm lập tức lửa nóng. Hắn tiến đến Thẩm Thiên cùng tiểu linh tiên trước mặt, cười nói, chúc mừng tiên sư, lại mở ra đồ tốt. Cái này viên châm thật là không tệ, bản điếm nguyện lấy 5 vạn viên linh thạch giá cả thu mua. Không biết tiên sư cùng vị tiểu huynh đệ này cảm thấy thế nào. Tiểu linh tiên ánh mắt lộ ra một tia không bỏ, dù sao nữ hải tử đều thích đồ trang sức. Nhất là loại này nhìn tạo hình lại đẹp mắt, phẩm giai còn cao đồ trang sức loại pháp khí. Tại tu tiên giới, loại này tiểu xảo đồ trang sức loại pháp khí thế nhưng là rất khó luyện chế, phi thường khan hiếm. Tiểu linh tiên bất đắc dĩ nói, ta nghĩ chính mình giữ lại, thế nhưng là trên người ta không có nhiều như vậy linh thạch. Nghe được tiểu linh tiên, lưu trưởng quỹ trong mắt nụ cười càng thêm nồng đậm. Bán đi, bán đi. Không phải liền là thiếu linh thạch sao? Bán liền có tiền. Ngay tại lúc lưu trưởng quỹ trông mòn con mắt thời điểm, một cái túi xuất hiện ở trước mặt hắn. Thẩm Thiên cười nói, nơi này là 5 viên linh tinh, không sai biệt lắm giá trị 5.000 viên linh thạch, cái này châm chúng ta không bán. Lưu trưởng quỹ. Vì sao không bán? Lưu trưởng quỹ cảm giác chính mình muốn khóc, ngươi không phải định giá 3 năm vạn sao? Lao hủ ra giá 5 vạn viên linh thạch, ngươi thế nào không bán nữa nha? Ngươi nếu là không bán, ngược lại là đem khai thác mỏ thạch 10% tiền công, cho ta kết ta. 5.000 viên linh thạch. Cái này châm ít nhất giá trị 20 vạn mai linh thạch. 10%, tối thiểu là 2 vạn viên linh thạch ra. Lưu trưởng quỹ lòng tham đau nhức. Nhưng là hắn không có cách nào nói với người khác. Bởi vì đang đánh cược thạch giới có cái quy định bất thành văn. Trưởng quỹ cho trong tiệm mở ra hàng định giá, là chỉ có thể đánh giá một lần. Nếu như khách nhân cảm thấy giá tiền phù hợp, liền đem mở ra đồ vật bán cho chủ quán trưởng quỹ. Như cảm thấy định giá không thích hợp, liền dựa theo trưởng quỹ tính ra giá cả giao nạp 10% khai thác mỏ chi phí, sau đó đem đồ vật mang đi. Tuyệt đối không cho phép trưởng quỹ tại chuẩn bị thu mua thời điểm, định giá cứ thấp. Chờ khách người không nguyện ý bán ra, chuẩn bị giao nạp 10% khai thác mỏ chi phí lúc, lại trên diện rộng nâng giá. Này thuộc về nghiêm trọng lừa gạt hộ khách hành vi. Một khi bị phát hiện, sẽ nhận chung quanh tất cả đồng hành chèn ép. Cửa hàng danh tiếng cũng sẽ bởi vậy nhận đả kích chí mạng. Bởi vậy coi như lưu trưởng quỹ biết rõ, cái này viên châm giá cả khoảng chừng 20 vạn mai linh thạch. Hắn cũng không thể tranh luận cái gì. Chỉ có thể mặc cho Thẩm Thiên hoa 5.000 linh thạch, liền đem châm mang đi. Giờ khác này lưu trưởng quỹ, lại cảm động đến khóc. Mà đổi thành một bên, tiểu linh tiên cũng rất cảm động. Thẩm ca ca, ngươi đây là. Nhìn xem Thẩm Thiên đem linh tinh ném cho lưu trưởng quỹ, sau đó đem hoàng vũ châm lấy ra, đưa tới trước mặt mình. Tiểu linh tiên mặt lập tức trở nên ửng đỏ một mảnh. Thẩm ca ca đây là làm gì, chẳng lẽ là muốn đem cái này hoàng vũ châm đưa cho ta sao? Quả nhiên, Thẩm ca ca trong lòng đối linh nhi vẫn là có cảm giác. Không biết, có thể hay không để hắn tự tay thay ta đeo lên. Tiểu linh tiên trong lòng mừng thầm mới vừa vặn dâng lên. Liền thấy Thẩm Thiên cười nói, ha ha, nha đồng ốc, ta nhìn ra được ngươi thích cái này châm. Ta trước thay ngươi trên nệm, chờ ngươi có tiền lại đem này 5.000 linh thạch trả ta. Dù sao ta còn có không ít linh thạch, ngươi không cần khách khí với ta. Thế nào, kinh hỉ hay không, bất ngờ hay không? Tiểu linh tiên. Chương 48, Thẩm ca ca, Liên Nhi tới tìm ngươi. Thấy Thẩm Thiên đem mở ra hoàng vũ châm, đưa cho tiểu linh tiên. Trung quanh đông đảo An Dưa còn chúng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Dù sao, hiện tại tiểu linh tiên vẫn là dịch dung thành nam tử bộ dáng. Tiên sư hắn thế mà đưa một cây châm cho nam nhân. Mà nam nhân kia nhìn tiên sư, lại hàm tình mạch mạch. T, hẳn là. Một cái vô cùng kích thích ý nghĩ, không hẹn mà cùng trong lòng mọi người dâng lên. Tan nát cõi lòng âm thanh tại Thánh Linh Phường bên trong vang lên, ba 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 nối thành một mảnh.
A không, Thiên Sư ca ca ngươi không thể như vậy a.
Thiên Sư ca ca, ta như thế yêu ngươi, ngươi sao có thể thích hắn đâu.
Nam Nam là sẽ không đạt được bất luận kẻ nào chúc phúc, các ngươi không phải thật sự yêu a.
Thôi biến thái lan đi, cách nhà ta Thiên Sư ca ca xa một chút, không cho phép ngươi vốn còn hắn.
Nghe sau lưng đông đảo nữ fan hâm mộ khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết.
Thẩm Thiên khỏe miệng có chút co lại.
Ai Nam Nam?
Bản điện hạ rõ ràng thẳng đến không có bạn bè thật sao?
Còn có Tần Cao ngươi ánh mắt này, làm sao cũng không đúng tình đâu.
Đi theo bản điện hạ nhiều ngày như vậy.
Ta hướng rơi tính bình thường không bình thường, ngươi còn không rõ ràng làm sao.
Thẩm Thiên cảm giác, lòng của mình mệt mỏi quá a.
Đều cho ta lẳng lặng.
Thẩm Thiên hét lớn một tiếng, đem Tiểu Linh Tiên bá đạo ôm vào lòng.
Đón lấy, hắn đem Tiểu Linh Tiên buộc tóc dây lưng cởi ra.
Này như mực tóc xanh, lập tức khoác rơi mà xuống.
Giờ khắc này, Tiểu Linh Tiên thuật dịch dung rốt cục phá.
Thánh Linh Phường bên trong tất cả mọi người, đều nhận ra thân phận của nàng.
Ta đi, thế mà là Tiểu Linh Tiên nữ giả nam trang.
Quá thần kỳ, nếu không phải nàng cởi ra tóc, ta cũng chưa nhận ra được.
Tiểu Linh Tiên thế mà nữ giả nam trang, đi theo tiên sư bên người, bọn họ là quan hệ như thế nào?
Ui ui ui, các ngươi chưa nghe nói qua, Tiểu Linh Tiên trước mấy ngày cùng tiên sư chuyện sao?
Ta nghe ta nhà hàng xóm biểu cô cậu em vợ nói, bọn họ hai có việc.
Trong lúc nhất thời, sung sướng bắt quái bầu không khí, bao phủ toàn bộ Thánh Linh Phường.
Cảm thụ được bốn phương tám hướng bắn thẳng đến mà đến ao ước, đố kỵ, chất vấn ánh mắt.
Tiểu Linh Tiên tỏ vẻ không có chút nào áp lực, nàng hiện tại chỉ cảm thấy nồng đậm hạnh phúc.
Thầm ca ca thế mà để người ta ôm vào lòng, còn để người ta tại trước mặt mọi người lộ diện.
Chẳng lẽ nói thầm ca ca không định lại che che lấp lấp, muốn ngả bài tình cảm của chúng ta rồi.
Nghĩ như vậy tưởng tượng, thật đúng để người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đâu.
Thẩm Thiên đem dây cột tóc cởi ra về sau, bình tĩnh nhìn qua đám người.
Hắn chân thành nói, thứ nhất, bần đạo hướng giới tính rất bình thường.
Thứ hai, bần đạo bên người vị này không phải đàn ông, mà là các ngươi đều biết Tiểu Linh Tiên.
Đến đến rồi.
Sau đó chính là ở trước mặt mọi người, bá đạo hướng ta thổ lộ đi.
Tiểu Linh Tiên cảm giác lúc này, tim đập của mình phải trước nay chưa từng có nhanh cùng gấp.
Rốt cục, Thẩm Thiên lại mở miệng.
Thứ ba, bần đạo cùng Linh Nhi cô nương quan hệ là trong sạch, đối Linh Nhi cô nương tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu.
Điểm này, bần đạo nguyện ý lấy sư môn của mình thề.
Xin mọi người không muốn lại nghe nhầm đồn bậy tung tin đồn nhảm.
Nói năng có khí phách nói xong cái này ba câu nói, Thẩm Thiên cảm giác cả người đều dễ chịu.
Thật là, làm sao ngay cả tu tiên giới đều có nhiều như vậy bắt quái quần chúng.
Người ta Linh Nhi cô nương vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu.
Các ngươi như vậy tung tin đồn nhảm người ta. Người ta về sau còn thế nào lấy chồng?
May mắn bản điện hạ cơ trí, kịp thời ở trước mặt mọi người quan phương cường thế bác bỏ tin đồn.
Nghĩ tới đây, hắn buông ra Tiểu Linh Tiên, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm.
Tiểu Linh Tiên.
Cho nên ngươi nghĩa chính ngôn từ nói nhiều như vậy.
Chính là vì nói cho lão nương.
Ngươi đối bản cô nương không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu.
Ta.
Mẹ nó cảm ơn ngươi nha.
Cùng lúc đó, xa xôi Thái Bạch Động Thiên.
Chim hót hoa nở trong hoa viên. Người mặc màu trắng nhỏ váy nữ hải ngay tại tưới nước.
Cô bé này tướng mạo thanh thuần, viên viên nhỏ mang trên mặt để người nhịn không được thích thiên chân vô tả.
Đặc biệt nhất chính là, nữ hải trên đỉnh đầu còn mọc ra một đám đặc biệt quý ngốc mao.
Tại nữ hải nhẹ nhàng hừ ca lúc, này ngốc mao còn bắn ra bắn ra.
Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, nhỏ hồ lô á ngươi nhanh nảy mầm.
Sớm một chút nảy mầm cùng lớn lên, ta liền dẫn ngươi đi tìm ba ba.
Hát xì.
Hát xì.
A hát xì.
Đồng nhiên nữ hài liên tục đánh mấy nhảy múi.
Trên đầu ngốc mao cũng đột nhiên ưỡn thẳng đứng dậy.
Làm sao em đẹp, đột nhiên nhảy múi rồi.
Chẳng lẽ là thẩm ca ca đang nghĩ ta?
Hắc hắc, nhất định là hắn đang nghĩ ta.
Không đúng.
Ta không tại thẩm ca ca bên người, vạn nhất hắn trên đường gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ?
Không được, không thể tiếp tục tại động thiên bên trong ở lại, ta muốn rời nhà trốn đi.
Vụng trộm trốn đi, sau đó mang theo thẩm lang về động thiên cầu hôn.
Chỉ cần tốc độ rất nhanh. Cha liền phát hiện không được.
Nghĩ tới đây, nữ hải không khỏi vì cơ trí của mình điểm cai tán.
Chẳng qua nếu như ta đi, hố lô thì làm sao bây giờ?
Nhìn xem đã tử trong đất toát ra một hạt nhỏ mầm thất bảo tiên hồ loại, nữ hải làm khó.
Dù sao, đây chính là nàng cùng thẩm ca ca ước định cẩn thận tình yêu kết tinh A.
Hiện tại mới vừa vặn nảy sinh, trực tiếp vứt xuống mặc kệ.
Vạn nhất chờ hắn trở lại, nha nhi chỗ này làm sao xử lý?
Có. Ta đem hồ lô nhi cũng mang lên cùng đi chẳng phải được.
Nghĩ tới đây, nữ hài ánh mắt nhắm vào phụ thân chồng chín diệp kiếm lan bùn hoa. Nàng một tay lấy bên trong chín diệp kiếm lan nắm chặt ra, sau đó cắm đến bên cạnh trong đất. Tiếp lấy đem thất bảo tiên hồ loại cẩn thận từng ly từng tí móc ra, nhẹ nhàng ngã vào bùn hoa bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, nữ hài đỉnh lấy bùn hoa chiêu hoa viên ngoại chạy đi. Thẩm ca ca, Liên Nhi tới tìm ngươi. Một bên khác, Thẩm Thiên lấy tông môn của mình thể, rốt cục để đám người tin tưởng hắn. Dù sao tại tu tiên thế giới bên trong, cầm tông môn thể hay là vô cùng nghiêm túc một sự kiện. Lập tức, bốn phía tiếng nghị luận nhỏ rất nhiều. Nhưng mà Thẩm Thiên bên hai, lại vang lên Cửu Nhi khó mà ức chế thanh âm hưng phấn. Chủ nhân, ta cảm thấy siêu cấp nồng đậm oán khí. Phi thường thuần túy oán khí, ngay tại Linh Nhi cô nương trên thân. Thơm quá a. Cửu Nhi có thể hay không hút một chút xíu? Không thể. Thẩm Thiên vô vô chẳng hạn, giới oán là cần kiên trì, tuyệt đối đừng bỏ dở nửa chừng. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên lo lắng nhìn thoáng qua Tiểu Linh Tiên. Nói đến Linh Nhi trên thân xuất hiện oán khí, cũng không phải lần đầu tiên. Chẳng lẽ nói cái kia gọi Hắc Huyết Chân Nhân ra hỏa, thật lưu lại hậu thủ gì? Vấn đề là bản điện hạ cũng cha không xảy ra vấn đề gì a? Úc, cái này đáng chết tà giáo tu sĩ. Hai cái khác linh khoáng thạch, chúng ta không muốn. Tiểu Linh Tiên tuyển 3 viên linh khoáng thạch, nhưng Thẩm Thiên tại Tiểu Linh Tiên cơ duyên hình tượng trông được đến. Chỉ có cây kia tạo hình giống dưa leo linh khoáng thạch, là Tiểu Linh Tiên đã định trước cơ duyên. Hai cái khác linh khoáng thạch, Thẩm Thiên cũng không có trong hình nhìn thấy. Bởi vậy hắn cũng không thể phán đoán hai cái kia linh khoáng trong đá, đến cùng có hay không đồ vật. Lúc này, Thánh Linh Phường bên trong 5 cái hữu duyên người cũng đã mở xong mỏ. Thẩm Thiên nhìn một chút còn lại 15 tên người hữu duyên, phát hiện có 4 tên cơ duyên tại Thiên Linh Hiền. Thật đúng đừng nói, không hổ là vạn linh viên chuyện làm ăn tốt nhất mấy nhà linh khoáng phường một trong. Thẩm Thiên dẫn người hữu duyên, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Thiên Linh Hiền đi đến. Bất quá Thẩm Thiên không nghĩ tới chính là, còn chưa tới Thiên Linh Hiền cổng. Hắn liền nhìn thấy Thiên Linh Hiên Tống Trường Quỹ, ăn mặc màu đỏ chót hỷ phục đứng tại cổng. Mặt tiền cửa hàng hai bên dựng thẳng màu đỏ chót hoành phi, người có duyên không lấy một xu, kẻ vô duyên vạn kim không tính. Mà Thiên Linh Hiên mặt tiền cửa hàng dưới chiêu bài phương, cũng treo một bức màu đỏ chót hoành phi. Hoan nên Thẩm Nạo Thiên tiên sư, đến bản điếm tìm linh đoạn mỏ. Tống Trường Quỹ một mực cung kính đứng tại cửa chính, nhìn thấy Thẩm Thiên sau nhãn tình sáng lên. Hắn chạy chậm đến Thẩm Thiên trước mặt, có chút khom lưng mặt mũi tràn đầy tôn sùng. Thiên sư ngài rốt cục đến, lão hủ muốn chết ngài. Lập tức, Thẩm Thiên kinh ngạc đến ngây người. Chương 49, từ không thành có duyên người đại pháp. Cái này Tống trưởng quỹ cũng quá thần kỳ. Hắn thế mà có thể đoán được, bần đạo muốn tới hắn trong tiệm tìm linh đoạn mỏ. Hơn nữa còn gióng trống khua chiêng phủ lên câu đối hoành phi hoan nền. Không khỏi, Thẩm Thiên đối Tống trưởng quỹ cao nhìn mấy lần. Thẩm Thiên trước đó đi cái khác linh thạch trong phường, những cái kia trưởng quỹ sắc mặt cũng không tốt nhìn. Mặc dù mỗi lần Thẩm Thiên thay người tìm tới linh khoáng sau đá, cũng sẽ ở những linh thạch đó trong phường mở. Những cái kia trưởng quỹ cũng có thể bởi vậy phân 10% lợi nhuận chia hoa hồng. Nhưng nhân tính loại vật này, kia là khá phức tạp. Cho dù biết rõ, những này linh khoáng là bán. Không bán cho Thẩm Thiên người hữu duyên, cũng sẽ bán cho những người khác. Nhưng nhìn thấy từng khỏa linh khoáng thạch đại bạo, những cái kia trưởng quỹ trong lòng tuyệt sẽ không dễ chịu. Bởi vì bọn hắn sẽ ở trong lòng nghĩ, vì cái gì linh khoáng ở trước mắt lâu như vậy. Chính mình không đồng nhất cắn răng, đem cái này viên linh khoáng thạch mở nữa nha. Nếu là chính mình mở, chẳng phải là liền phát tài. Đây chính là nhân tính em u mặt. Thẩm Thiên EQ rất cao. Đối với cái này tự nhiên hiểu rõ. Bất quá để hắn kỳ quái là, Tống trưởng quỹ thế nào không giống chứ. Rõ ràng lúc trước hắn đánh cho tê người Tống trưởng quỹ nhi tử dừng lại, răng đều đánh rụng. Theo đạo lý Tống trưởng quỹ hẳn là đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ biện pháp chơi hắn mới đúng à. Chẳng lẽ nói, là bởi vì bản điện hạ thuật dịch dung thực tế là quá tốt rồi. Để Tống trưởng quỹ nhìn thấy bản điện hạ, dâng lên cảm giác hòa hợp cảm giác. Thẩm Thiên trong lòng ý nghĩ kỳ quái, chỉ lên trời linh hiên bên trong đi đến. Mà Tống lao bản tất cung tất kính theo sau lưng, không dám có một tia vô lễ. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, tiên sư đại nhân thế nhưng là Liên Nhi tiên tử thích nam nhân A. Nhà mình nhi tử ngốc trước đó chọc giận tiên sư, bị tiên sư thủ hạ hung hăng đánh một trận. Kia là nhà mình nhi tử ngốc đáng đời. Tiên sư đại nhân giáo huấn phải đều xem như nhẹ. Gặp được cái tính tình không tốt đại nhân vật, làm thịt tiểu tử này đều không quá phận. Tống trưởng quỹ trước đó đã từng đưa ra cái càn khôn giới, hy vọng lấy lòng tiên sư. Bất quá bây giờ xem ra, tiên sư nộ khí dường như còn không có toàn bộ tiêu tán. Vậy làm thế nào? Đương nhiên là tiếp tục bồi tiếp tiên sư, dỗ dành tiên sư. Đập tiên sư tiên cái giám A. Bởi vậy, khi biết Thẩm Thiên một lần nữa tại vạn linh viên sau khi xuất hiện, Tống trưởng quỹ giật mình. Liền vội vàng đem 3 ngày trước liền chuẩn bị tốt hoành phi treo lên. sau đó tự mình mặc vào màu đỏ chót vui mừng quần áo, đi ra ngoài cung ứng tiên sư pháp giá. Chỉ cần tiên sư mở vui vẻ, chơi đến dễ chịu thoải mái, vậy là được. Một bên Tống thiếu trưởng quỹ thấy phụ thân như thế không đúng, trong lòng không cam lòng. Hắn nhỏ giọng nói lầm bầm, rõ ràng là hắn gọi người đánh ta, cha còn sợ hắn sinh khí. Tống trưởng quỹ lỗ thai khẽ động, yên lặng thối lui đến Tống thiếu trưởng quỹ trước mặt, trở tay chính là một bàn tay. Nhỏ con nghe còi. Lao tử ta cảnh cáo ngươi, ngươi nha nếu là lại như thế phạm ngu. Ta trở về tìm người dùng huyết mạch bí thuật điều tra thêm, ngươi đến cùng phải hay không ta thân nhi tử. Lão hủ ta thông minh lanh lợi, vài chục năm nay tại Vạn Linh Viên lẫn vào phong sinh thủy khởi. Làm sao lại tuổi già bất tường sinh ra như thế cái không biết thời thế ngu đồ vật. Tiên sư đại nhân cũng là như ngươi loại này rùa nhỏ con bê có thể trêu chọc. Thật để người ta làm phát bực, ngươi tiểu tử chết về chết. Cha còn không có sống đủ đâu. Cảnh cáo xong nhi tử, Tống trưởng quỹ trên mặt lại gạt ra nụ cười. Hắn cúi đầu khom lưng cùng tại Thẩm Thiên bên người, tiên sư cứ việc chọn. Tiên sư vì người hữu duyên tìm linh đoạn mỏ, không ngại cực khổ, lão hủ thực tế là bội phục. Hôm nay tiên sư chọn lựa tất cả linh khoáng thạch, bản điếm đều không ràng buộc vì tiên sư khai thác mỏ, không thu một phân tiền chi phí. T. Tống trưởng quỹ vừa nói, chung quanh lập tức vang lên hít vào khí lạnh âm thanh. Ai cũng biết tiên sư một khi xuất thủ tìm linh đoạn mỏ, khẳng định đều là đại bạo tiếp lấy đại bạo. Cho dù chỉ có 10% khai thác mỏ chi phí, trông đứng dậy cũng là không được số lượng. Tống trưởng quỹ thế mà bỏ được, trực tiếp đem như thế một số lớn linh thạch bôi. Không thể không nói, vị này trưởng quỹ quả thật có quyết đoán. Trong đám người, người hữu duyên ất phảng phất nhìn thấy chi kỷ. Hắn vội vàng hô lớn, tốt. Tống trưởng quỹ không hổ là tống trưởng quỹ, đại khí. Ta nguyện ý đem khai thác mỏ này 10% chi phí, tất cả đều cho Ngạo Thiên tiên sư, đây là tiên sư nên được. Người hữu duyên giáp cũng kịp phản ứng, hô, ta cũng nguyện ý, thêm ta một cái. Hùng mánh gãi đầu một cái, ánh mắt lộ ra một tia kiên định, còn có ta cũng giống vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả người hữu duyên đều gọi la hét đem 10% khai thác mỏ chi phí cho Thẩm Thiên. Như vậy sao được, nói xong chia 5 năm chính là chia 5 năm, nhiều một phần bần đạo cũng sẽ không thu. Đối với cái này, Thẩm Thiên tự nhiên là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nói đùa, nếu là 10% khai thác mỏ chi phí cũng nhận lấy. Đây chẳng phải là để người ta cơ duyên, đều phân đi dòng dã 6 thành. Đây cũng quá hung ác, hắn Thẩm Thiên làm sao có thể là cái loại người này. Tốt ta. Chủ yếu là 64 phần, Thẩm Thiên liền không có cách nào chướng khí vận. Đối với hiện tại Thẩm Thiên đến nói, mau chóng tẩy trắng lên bờ mới là đại sự. Đến nỗi linh thạch cái gì? Ha ha, đạt được thần thủy linh tôn 100 vạn di sản sau. Thẩm Thiên đối linh thạch, thật không có hứng thú. Chờ chút. Thẩm Thiên chợt phát hiện, Tống trưởng quỹ này xanh mơn mởn đỉnh đầu quang hoàn bên trên. Đầu đen rau muống, Tống trưởng quỹ đỉnh đầu cũng xuất hiện cơ duyên. Có thể a lão trưởng quỹ, nhân phẩm không tệ lắm. Thẩm Thiên vô vô Tống trưởng quỹ bả vai, Tống trưởng quỹ nghĩa bạc vân thiên, bần đạo bội phục. Bất quá cái này 10% chi phí bần đạo tuyệt không thể thu, vẫn là cho người hữu duyên đi. Thấy Tống trưởng quỹ lại muốn đẩy từ, Thẩm Thiên cười nói, thực không dám giấu giếm, Tống trưởng quỹ hôm nay cũng cùng bần đạo hữu duyên. T. Thẩm Thiên vừa thốt lên xong, mọi người chung quanh lập tức hít sâu một hơi. Xuất hiện, quả nhiên xuất hiện. Trong truyền thuyết tử không thành có duyên người đại pháp. Nghe nói tiên sư duyên phận không phải đã định trước, mà là có thể cầu. Chỉ cần dỗ đến tiên sư vui vẻ, duyên phận cái gì còn không phải há mồm liền ra. Trước đó liền nghe nói có 3 cái không muốn mặt ra hỏa, ôm tiên sư đuổi nói muốn chết ngươi. Kết quả, tiên sư tại chỗ liền tỏ vẻ cái này 3 hàng cùng hắn hữu duyên. Nguyên bản thuyết pháp này, rất nhiều người còn chưa tin. Hiện tại xem ra, Tống trưởng quỹ hiển nhiên là đem từ không thành có duyên người đại pháp luyện thành. Cái này một đợt đập tiên cái giám, hoàn toàn đem tiên sư đập này a. Bằng không, đều định tốt 20 cái người hữu duyên. Dựa vào cái gì hắn có thể trở thành thứ 21 cái. Thế, ta cũng là tiên sư người hữu duyên. Nghe được Thẩm Thiên, Tống trưởng quỹ ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tiên sư thế mà tuyển ta nên có duyên người. Nói như vậy, tiên sư không sinh láo hủ khí. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lão hủ mệnh cuối cùng là bảo trụ. Quay đầu liền đem này nghịch tử đánh cho như đòn, sau đó đóng hắn 3 tháng cấm đoán. Lấy đó chúc mừng. Thẩm Thiên vậy mà không biết Tống trưởng quỹ ý nghĩ trong lòng. Hắn thiên linh hiên bên trong tìm tìm, từ nơi hẻo lánh bên trong lật ra cái bí đao lớn nhỏ linh khoáng thạch. Cái này linh khoáng chân đá chừng hơn 1000 cân nặng, nhìn có chút cổ phác. Gọi khai thác mỏ sư đem nó mở ra đi. Thẩm Thiên mỉm cười, sẽ không để cho người thất vọng. Tống trưởng quỹ chấn động trong lòng, vội vàng gọi tới trong tiệm khai thác mỏ sư. Theo ra đá từng mảnh một mảnh cắt rơi, linh khoáng thạch đang bay nhanh địa biến gầy. Xoạt xoạt. Một đao lấy xuống. Đột một lúc, linh khoáng trong đá bắn ra mãnh liệt hào quang màu tử kim. Cả khối linh khoáng thạch chung quanh, ẩn ẩn có kinh lôi quang mang chợt hiện. Còn lại ra đá, trong nháy mắt bị lôi quang chấn thành bột mịn. Một thanh hơn một xích tử kim sắc thần truy, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ba khí ầm ầm, xem xét liền không phải là phàm vật. Chương 50, cơ chí một thất tống trưởng quỹ. Cực phẩm pháp khí. Vậy mà lại mở ra một kiện cực phẩm pháp khí. Thiên linh hiên bên trong, vây xem đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Vô lượng cái thiên tôn, cái này truy nhìn thật mạnh a. Truy phát kinh lôi tử kim quang, uy thế hiển hách lệnh người nhịn không được run. Theo ta thấy, trôi này tử kim truy giá trị sợ là so này hoàng vũ châm còn muốn cao. Đông đảo người hữu duyên trong mắt, đều là vẻ hâm mộ. Tiên sư thay bọn hắn chọn linh khoáng thạch mặc dù cũng đại bạo. Nhưng cùng cái này kinh lôi tử kim truy giá trị, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Tống trưởng quỹ có thể tại vạn linh viên sông ra to như vậy gia nghiệp, quả nhiên có bản lĩnh. Sớm biết tại cửa ra vào treo một bộ câu đối, đi theo tiên sư bên người đi theo làm tùy tùng. Liền có thể để tiên sư hỗ trợ tìm linh đoạn mỏ, tìm ra như vậy kinh thiên động địa pháp khí. Bọn hắn nói cái gì cũng phải thuê một đội người khua chiêng gõ trống, thay tiên sư chém gió a. Ai, quái chỉ tự trách mình quá ngại ngùng, không có cách nào cùng tống trưởng quỹ giống nhau thoải mái. Bằng không, bây giờ được cái này kinh lôi tử kim truy không chính là mình rồi. Nghĩ đến đây, chung quanh người hữu duyên nhóm lập tức đấm ngực dậm chân. Ở trong lòng âm thầm thề, lần sau nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn. Gắng đạt tới đem tiên cái dám đập tới nhất sảng khoái đúng chỗ trình độ. Thấy tống trưởng quỹ một mặt khiếp sợ, si mê nhìn chằm chằm tử kim truy. Người hữu duyên ất trong mắt hơi động một chút, hắn vây quanh tống trưởng quỹ bên người. Tống trưởng quỹ, ngươi liền định trực tiếp đem pháp bảo một trang, chính mình thu sao? Tống trưởng quỹ lấy lại tinh thần, như có điều suy nghĩ nói, tạ đạo hữu nhắc nhở, lao hủ hiểu. Lao hủ đợi chút nữa liền đi tìm đạo hữu, làm nhập giáo thủ tục gia nhập tiên sư giáo. Cái này tử kim truy giá trị, tự nhiên cũng có ngạo thiên tiên sư một nửa. Người hữu duyên ất trên mặt lộ ra bội phục biểu lộ, không hổ là tống trưởng quỹ A. Hắn mấy ngày nay, bận trước bận sau thuyết phục người hữu duyên phân ra năm thành chỗ tốt cho tiên sư. Nhưng mỗi cái người hữu duyên đều muốn phí một phen môi lưới, cẩn thận trần thuật lợi và hại về sau mới có thể bỏ được. Duy chỉ có tống trưởng quỹ, hắn chỉ là hơi điểm một cái, liền trong nháy mắt lĩnh ngộ tất cả. Trách không được người ta có thể trở thành trưởng quỹ, tình thương này dây dết bao nhiêu người. Người hữu duyên ất nhìn xem tống trưởng quỹ hướng Thẩm Thiên đi đến, trong mắt tràn đầy ta đạo không cô. Tống trưởng quỹ nhặt lên trên đất tử kim truy, tinh tế đánh giá một phen. Không tệ, đích thật là trên thị trường khó gặp cực phẩm hàng tốt. Cái này tử kim truy bên trong khắc họa huyền diệu lôi đỉnh trận pháp minh văn. Chỉ cần rót vào linh khí, liền có thể kích phát trận pháp phóng thích mạnh mẽ lôi điện. Nếu như tống trưởng quỹ không có nhìn lầm, trôi này tử kim truy đã từng hẳn là linh khí. Chỉ là tại linh khoáng trong đá phong ấn quá lâu, cho nên bản nguyên thiếu thốn, rơi xuống phẩm giai. Nếu như có thể có mạnh mẽ lôi thuộc tính tu sĩ lấy tinh thuần lôi thuộc tính linh khí hoàn dưỡng, chắc hẳn đợi một thời gian, cũng không phải là không có cơ hội một lần nữa tấn thăng linh khí. Nếu để tống trưởng quỹ đối trôi này tử kim truy định giá, ít nhất cũng phải 30 vạn linh thạch. Thẩm Thiên mỉm cười, nói, tống trưởng quỹ như thế nào, nó không có để ngươi thất vọng đi. Tống trưởng quỹ trong mắt hơi động một chút, cười nói, nào có, tiên sư quả nhiên lợi hại. Cái này viên tử kim truy có chút bất phàm, theo lão hủ xem ra chí ít giá trị 1 vạn mai linh thạch. Tống trưởng quỹ vừa nói, chung quanh người biết nhìn hàng lông mày đều nhíu lại. Cái này toàn thân phát ra kinh lôi tử kim quang cực phẩm pháp khí, ngươi nói chỉ trị giá 1 vạn linh thạch. Trưởng quỹ, ngươi biết cái trước ngay trước tiên sư mặt ép giá trưởng quỹ, hạ chàng như thế nào sao? Người hữu duyên đất cùng người hữu duyên giáp nhìn xem tống trưởng quỹ, không khỏi thở dài một hơi. Nguyên bản còn tưởng rằng tống trưởng quỹ là người thông minh, hiện tại xem ra. Ai? Quả nhiên, tống trưởng quỹ vẫn là nhịn không được dụ hoặc a. Đối với tống trưởng quỹ báo giá, Thẩm Thiên cũng không quan tâm. Dù sao hắn giúp người tìm linh đoạn mỏ, cũng không có ý định thu bao nhiêu chỗ tốt. Chỉ cần đỉnh đầu hắc khí càng ngày càng ít, là được. Tốt a. Kỳ thật chủ yếu vẫn là, Thẩm Thiên căn bản không biết cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền. Dù sao làm một từ nhỏ xui xẻo đến lớn nấm mốc đống đống, Thẩm Thiên thường ngày nghèo khó. Cho tới bây giờ liền không dùng qua cao cấp như vậy trang bị, làm sao có thể chuẩn xác định giá. Hắn cười nói, 1 vạn linh thạch cũng không tệ, chí ít không có để tống trưởng quỹ lô vốn mà. Tống trưởng quỹ vội vàng nói, tiên sư chuyện này, này khoáng thạch bán 500 linh thạch, mở ra 1 vạn đã lật 20 lần, làm sao lại thua thiệt đâu. Dừng một chút, tống trưởng quỹ trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Hắn nhìn qua Thẩm Thiên, nói, lúc đầu lão hủ hẳn là cho tiên sư phân 5000 viên linh thạch, nhưng tiểu điếm gần nhất nhập hàng quá nhiều, thực tế là không có vốn lưu động. Tống trưởng quỹ vừa nói, lập tức để chung quanh tất cả người hữu duyên trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Sao có thể như vậy? Tiên sư đều nói người hữu duyên không lấy một xu. Ngươi thật không nghĩ cho, liền không cho thôi. Lại không ai sẽ bức ngươi đưa tiền. Tìm lý do gì a? Con nhỏ cửa hàng gần nhất nhập hàng quá nhiều. Còn thực tế là không có bao nhiêu vốn lưu động. Ngươi đường đường thiên linh hiền, lớn như vậy linh khoáng phượng. Nói với ta ngươi không bỏ ra nổi chỉ là 5000 viên linh thạch ra. Húng chi đồ đần đều có thể nhìn ra, trôi này tử kim truy giá trị bất phàm. Thật muốn bán cho lôi thuộc tính người tu luyện, 20-30 vạn mai linh thạch quả thực dễ dàng. Ngươi liền đánh giá ra một cái 1 vạn mai linh thạch giá cả, là nghĩ lừa gạt quỷ sao. Quả thực là làm kỹ nữ lại muốn lập trong trắng đền thờ, quá vô sỉ. Ngay tại đông đảo quần chúng mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị thay tiên sư bên vực kẻ yếu lúc. Tống trưởng quỹ lại mở miệng, không bằng như vậy, tử kim truy định giá 1 vạn bán cho tiên sư. Lại khấu trừ tiên sư thay lão hủ tìm linh đoạn mỏ 5 thành vất vả phí, cũng chính là 5000 viên linh thạch. Nói cách khác tiên sư cho lão hủ 5000 viên linh thạch, trôi này tử kim truy chính là ngài. Trong tiệm linh thạch dự trữ không đủ nhiều, lão hủ cũng chỉ có thể nghĩ ra cái này điều hòa kế sách. Nếu là tiên sư trên thân linh thạch cũng không đủ, thiếu cũng là không sao. Không biết ngài cảm thấy lão hủ kiến nghị này, có hay không chỗ không ổn? T. Khủng bố như vậy. Làm tống trưởng quỹ lời nói xong. Người hữu duyên giác quỷ, người hữu duyên đất quỷ. Hùng manh quỷ, chung quanh tất cả người hữu duyên đều quỷ. Đậu xanh. Tống trưởng quỹ, ngài không hổ là tống trưởng quỹ A. Hợp lấy ngài ở chỗ này chờ đâu. Rõ ràng là một thanh giá trị 30 vạn cực phẩm pháp khí. Dựa theo chia 5 năm, ngài ít nhất có thể phân 15 vạn linh thạch. Hiện tại ngược lại tốt, ngài trực tiếp định giá 1 vạn, giảm 50% 5000 liền bán. Ngài cái này một đợt đút lót tặng lễ. Làm được thật đúng là nước chảy thành sông xảo đoạt thiên công. Một bộ này liên chiêu xuống tới, lo gì về sau cùng tiên sư duyên phận không thiên trường địa cửu A. Không thể không nói, giờ khắc này ngay cả người hữu duyên đất cũng nhịn không được quỳ bái. Nguyên lai tưởng rằng hắn tại tầng thứ 3, cái khác người hữu duyên tại tầng thứ 2. Mà chấp mê bất ngộ lòng tham tống trưởng quỹ còn tại tầng thứ nhất. Hiện tại xem ra, người ta đã sớm đến tầng thứ 9 đi. Thần tượng, tống trưởng quỹ ngài quả thực là thần tượng của ta. Cái này thao tác. Quả thực cơ trí một thất A. Một bên khác, Thẩm Thiên cũng ngẩn người. Thẳng thắn nói kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ lắm, trôi này truy giá trị bao nhiêu tiền. Bất quá từ cái này bề ngoài đến xem, làm sao đều sẽ không quá kém đi. Thẩm Thiên tiếp nhận tử kim truy, cánh tay phải chậm rãi nắm chặt. Hoắc! Phần này lượng đủ nặng A. Nắm trong tay, cảm giác tặc ba thực tặc mãng. Nếu là lại đem nhất nguyên trọng thủy phun cấp trên gia trì một chút, thỏa thoản nện hoạch đảo lợi khí A. Nghĩ tới đây. Thẩm Thiên nhìn qua Tống trưởng quỹ. Được, trôi này tử kim truy bần đạo có chút thích. Nếu Tống trưởng quỹ trong tay vốn lưu động không đủ, nghĩ bán đổi linh thạch. Này bần đạo liền mua đi. Bất quá bần đạo trước đó nói qua người hữu duyên không lấy một xu, 5000 linh thạch vẫn là được rồi. 1 vạn đi, 1 vạn mai linh thạch, bần đạo đem trôi này tử kim truy mua lại. Như vậy Tống trưởng quỹ ngài cũng sẽ không lỗ. Ngài thấy thế nào? Chương 51, ta chính là Đại Viêm Quốc, 6 hoàng tử Thẩm Nạo. Nói xong những lời này về sau, Thẩm Thiên ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tống trưởng quỹ. Thẳng đến hắn nhìn thấy Tống trưởng quỹ nguyên bản vẫn là nhạt vầng sáng màu xanh lục, đột nhiên màu xanh biếc phóng đại. Này nhan sắc xanh biếc nồng đậm, xanh biếc cổ dã, xanh biếc sinh cơ bừng bừng. Lúc này, Thẩm Thiên mới xem như thở dài một hơi. Nếu Tống trưởng quỹ quang mang ở trên trướng, như vậy Thẩm Thiên cũng yên lòng. Không phải vậy, hắn tổng lo lắng chậm trễ tẩy trắng đại kế. Ngẫm lại cũng thế. Tống trưởng quỹ chính mình cũng nói cái này truy giá trị 1 vạn linh thạch. Bản điện hạ đem 1 vạn mai linh thạch tất cả đều cho hắn, hẳn là một giọt chỗ tốt đều không có phân. Như vậy, hắn nếu là không tăng khí vận liền thật không thể nào nói nổi. Nghĩ tới đây Thẩm Thiên nhẹ nhàng thở ra, đem tử kim truy thu nhập thương minh trong nhẫn. Tiếp lấy liền xoay người sang chỗ khác, bắt đầu cho cái khác người hữu duyên tìm kiếm thích hợp linh khoáng. Một lát sau, một viên linh khoáng trong đá ra đại hàng. Kia là chuôi màu đỏ tiểu cô tử. Đỉnh cột 2 cái lưu tinh truy, hẳn là thuộc về kỳ môn binh khí. Đi qua tống trưởng quỹ giám định thuộc về trung phẩm pháp khí, giá trị 4000 viên linh thạch tả hữu. Đạt được kiện pháp khí này, người hữu duyên quan sát Thẩm Thiên, tựa hồ có chút xoắn xuýt không nỡ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói: "Tiên sư, trên người ta linh thạch không đủ 2000 viên, chỉ sợ không có cách nào cho ngài khai thác mỏ thù lao." Thẩm Thiên ôn hòa nói: "Không sao, người hữu duyên không lấy một xu, ngươi có thể không cho." Người kia giật cả mình, không không không, tiên sư cho chúng ta bận bịu không ngừng, không muốn thủ lao sao được.
Cái này.
Như vậy đi. Kiện pháp khí này 400 viên linh thạch, bán cho tiên sư như thế nào?
Nói, hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Thẩm Thiên. Nhưng mà Thẩm Thiên sắc mặt lại trầm xuống, giá trị 4.000 pháp khí, 400 bán cho ta.
Hắn hồ nghi mà liếc nhìn Tống Trường Quỹ, lại mắt nhìn người hữu duyên này.
Cái này hai hàng sẽ không là tại thiết lập ván cục, chuẩn bị hố bản điện hạ đi.
Liền ngay cả này vàng óng ánh bố linh tử kim truy, cũng chỉ giá trị 10.000 mai linh thạch.
Trước mắt kiện pháp khí này, nhìn lão muốn chết còn có chút ô.
Phẩm tướng thường thường không có gì lạ, có thể đáng 4.000 viên linh thạch.
Làm bản điện hạ là cái gì cũng đều không hiểu dê béo sao.
Quả thực là đang vũ nhục ta trí thông minh.
Đổ thạch ngành nghề bên trong nước rất sâu.
Thẩm Thiên cảm thấy, mình không thể tùy tiện mạo hiểm.
Nghĩ tới đây hắn nghĩa chính ngôn từ nói, hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bần đạo là ưa thích tham tiện nghi người sao?
Kiện pháp khí này nếu là cơ duyên của ngươi, thu chính là, không cần cho bần đạo thù lao.
Bần đạo cũng sẽ không tham loại này món lời nhỏ, đây là đối bần đạo vũ nhục.
Nói xong, Thẩm Thiên hừ lạnh một tiếng phẩy tay háo bỏ đi.
Hắn đi lần này, nhưng làm người hữu duyên kia dọa đến quá sức.
Làm sao Tống trưởng quỹ đem tử kim truy tiện nghi bán cho tiên sư là được.
Ta đem cái này xích hồn sao băng côn tiện nghi bán cho tiên sư, lại không được rồi.
Tiên sư hiện tại ngay cả thù lao của ta đều không cần, có phải là giận ta rồi?
Chẳng lẽ ta biến khéo thành vụng, về sau đều không thể lại được đến tiên sư ân sủng sao?
Trong lúc nhất thời, người hữu duyên kia dọa đến mặt xám như cho, hối hận lúc trước.
Người hữu duyên đất nhìn xem hắn thảm trạng, yên lặng từ trong ngực móc ra một cái ngọc giản.
Hắn lấy ra một chi pháp bút, nghiêm túc tại ngọc giản bên trên ghi chép cái gì?
Một, đem cơ duyên thu hoạch phân một nửa cho tiên sư.
Thục duyên hiệu quả, yếu kém.
Trạng thái, hữu hiệu.
Hai, ôm đùi, nói muốn chết tiên sư.
Thục duyên hiệu quả, rõ rệt.
Trạng thái, đã mất hiệu.
Ba, đem cơ duyên giá thấp bán cho tiên sư.
Thục duyên hiệu quả, siêu rõ rệt.
Trạng thái, đã mất hiệu.
Tổng hợp phân tích, 1. Cần đánh ra tâm ý, đánh ra sáng ý, bài xuất thành ý mới có hiệu quả.
2. Không thể mù quáng cùng gió.
Nếu không khả năng biến khéo thành vụng, gây tiên sư không cao hứng.
3. Tiên sư không thích món lời nhỏ, chỉ có đại tiện nghi mới có thể đả động tiên sư.
Ghi chép xong, người hữu duyên đất đem ngọc giản cẩn thận từng ly từng tí thu hồi.
Hắn thở dài, không nghĩ tới Tống trưởng quỹ trí tuệ, vậy mà như thế chi cao.
Như thế biện pháp tốt. Ta Lưu Thái Ất làm sao không nghĩ tới đâu.
Đáng tiếc hiện tại xem ra, cũng đã mất đi hiệu lực.
Ai, đã sinh Tống, gì sinh ta?
Một bên người hữu duyên giáp cùng hùng mãnh, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Lưu Thái Ất cùng Tống Trường Quỹ.
Đây chính là trải qua tu tiên học viện trí giả sao.
Quả nhiên từng cái đều thật là lợi hại.
Ất huynh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mau chóng nghĩ ra tốt hơn tục duyên biện pháp.
Đến lúc đó cần ta làm cái gì mời cứ việc phân phó. Chỉ cần có thể mang ta uống xong canh là được.
Ta cũng giống vậy.
Một bên khác, thấy tiên sư dường như không cao hứng.
Người hữu duyên kia liền vội vàng đem xích hồn sao băng côn bán cho Tống trưởng quỹ.
Về sau đem 2.000 viên linh thạch, một mực cung kính nhét vào Thẩm Thiên trong tay.
Kỳ thật, nguyên bản hắn là nghĩ một cái linh thạch không lưu, tất cả đều cho Thẩm Thiên chỗ tội.
Làm sao Thẩm Thiên một lòng tẩy trắng, làm sao có thể thu vượt qua 5 thành thù lao.
Bởi vậy đến cuối cùng, Thẩm Thiên cũng chỉ nhận lấy 2.000 viên linh thạch.
Liên cái này, còn đem người hữu duyên kia dọa đến quá sức.
Tiên sư cũng không chịu thu ta xin lỗi nhận lỗi, xem ra là thật tức giận rồi.
Ô ô ô, có biện pháp nào có thể để cho tiên sư nguôi giận?
Ai có thể giúp ta một chút ta?
Ôn lại chờ rất cấp bách.
Tốt tuyệt vọng a.
Đương nhiên, không ai có thể giải đáp hắn vấn đề này.
Tất cả mọi người trong lòng đều tại may mắn, còn tốt vừa mới lên đi không phải mình.
Nếu không, cái này một đợt cùng gió hối lộ liền xem như đập tới vó ngựa bên trên.
Đạo hưu chết mà bần đạo không chết, người khác xui xẻo dù sao cũng so tự mình xui xẻo mạnh.
Thẩm Thiên ngược lại là không có bởi vì việc này ảnh hưởng đến tâm tình.
Hắn thậm chí cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì.
Dù sao một cái tiếp một cái đem những cơ duyên này mở ra sau.
Thẩm Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, đầu của mình càng ngày càng nhẹ.
Vụng trộm móc ra tấm gương nhìn một chút, đỉnh đầu quang hoàn cũng càng thêm sạch sẽ.
Chỉ còn lại có cuối cùng ném một cái ném màu đen điểm lấm tấm, cùng mỏng manh vô cùng hắc khí.
Hắn có nắm chắc, nhiều nhất lại hoa 2-3 ngày thời gian, chính mình liền có thể triệt để tẩy trắng.
Thiên linh hiên mấy cái người hữu duyên, đã tất cả đều mở ra cơ duyên.
Tống trưởng quỹ mang trên mặt ấm áp nụ cười, đưa mắt nhìn đám người rời đi thiên linh hiên.
Mặc dù lần này mấy khối linh thạch, tất cả đều là không ràng buộc thay bọn hắn mở.
Nhưng tống trưởng quỹ cũng không cảm thấy lô vốn, ngược lại cảm thấy mình máu kiếm.
Không nói những cái khác, vẹn vẹn này 5.000 viên linh thạch, liền đã vượt xa khai thác mỏ chi phí. Huống chi thông qua đem tử kim truy tiện nghi bán cho tiên sư, chính mình còn thu hoạch được tiên sư hảo cảm. Về sau thật gặp được đại cơ duyên, tiên sư còn có thể không niệm lấy hắn được không? Tiên sư nhân vật như vậy, trong kẽ răng tùy tiện dò dỉ ra điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Đều đầy đủ hắn tống trưởng quỹ ăn đến miệng đầy chảy mỡ nghiêm túc thơm. Ân, chí ít tống trưởng quỹ là cảm thấy như vậy. Thấy không tiểu khốn nạn, đây là cha làm trí tuệ con người. Thấy tống thiếu trưởng quỹ đứng ở bên cạnh, tống trưởng quỹ trở tay chính là một bàn tay. Đều là người trẻ tuổi, ngươi nhìn xem người ta tiên sư đại nhân, lại nhìn chính ngươi. Thứ không có tiền đồ, về sau lại đi ra gây chuyện, lao tử ba cái chân đều cho ngươi đánh gãy. Tống thiếu trưởng quỹ. Ngay tại tống trưởng quỹ đắc chí, tống thiếu trưởng quỹ khóc không ra nước mắt lúc. Thiên linh hiên cổng, lại đi tới một tên nam tử trẻ tuổi. Nam tử này người mặc bạch long cầm phục, bên hông đeo một khối bích sắc ngọc bội. Tướng mạo coi như tuấn nhiên, long hành hổ bộ hiển nhiên là con em quyền quý. Tống trưởng quỹ nhãn tình sáng lên, vội vàng nên đón tiếp lấy. Ú ha, vị công tử này bên trong mời. Không biết công tử xưng hô như thế nào, có thể cần lão hủ hỗ trợ chọn mỏ. Tống trưởng quỹ phục vụ, hiển nhiên để đàn ông có chút hài lòng. Hắn khẽ gật đầu, bản điện hạ chính là đại viêm quốc lục hoàng tử, Thẩm Nạo. Chương 52, bản điện hạ thật là sáu hoàng tử a. Bản điện hạ chính là đại viêm quốc lục hoàng tử Thẩm Nạo, lần này tới là thế sư tôn chọn lựa lễ vật. Nhìn ngươi phương này tài nhân sóng triều động, chắc hẳn làm ăn khá khẩm, cho nên tới xem một chút. Thẩm Nạo nói vừa mới nói xong, liền thấy tống trưởng quỹ một mặt cổ quái nhìn mình chằm chằm. Sao? Làm sao rồi? Bản điện hạ trên mặt có đồ vật gì sao? Tống trưởng quỹ lấy lại tinh thần, lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạ. Nếu như lão hủ không nghe lầm, ngài mới vừa nói ngài là đại viêm quốc lục hoàng tử. Thẩm Nạo điện hạ. Thẩm Nạo hơi sững sờ, làm sao vậy, bản điện hạ nhìn không giống hoàng tử sao? Tống trưởng quỹ cười cười, cái này hiển nhiên không phải, chỉ là nói mà không có bằng chứng. Thẩm Nạo sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, hư lạnh nói, bản điện hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Mà lại đã bái nhập Thái Bạch Động Thiên Tử Dương chân nhân môn hạ, ta chi danh kiêng kỵ ai dám giả mạo. Thẩm Nạo trong lòng rất khó chịu. Hắn nhưng là đại viêm quốc hoàng thất trăm năm mới gặp thiên tài. Mà lại bây giờ thành công đột phá trúc cơ kỳ, bái nhập Thái Bạch Động Thiên đang ở trước mắt. Chỉ cần hắn thành công bái sư, đi vào này 36 động thiên bên trong đỉnh tiêm Thái Bạch Động Thiên học nghệ. Đợi một thời gian, Kim Đan đại đạo đối Thẩm Nạo đến nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho dù là toái đan thành anh, thành tựu nguyên anh tôn giả cũng không phải không có khả năng. Hắn loại người này, là đã định trước cá vượt long môn thiên chi tiêu tử. Chỉ là một cái linh khoáng phường trưởng quỹ, cũng dám chất vấn hắn là giả mạo. Ha ha, tại cái này toàn bộ đại viêm quốc, còn có không có mắt dám giả mạo bản điện hạ sao? Thẩm Nạo từ trong ngực móc ra một viên kim sắc lệnh bài, biểu hiện ra tại tống trưởng quỹ trước mặt. Khối này lệnh bài toàn thân từ hoàng kim gen đúc, chính diện lấy linh kim văn lấy một đầu ngũ trảo xích long. Xích long dương nhanh múa đuốt, xuyên thấu qua linh kim tán phát ra một cỗ cường đại hỏa diễm linh lực. Tống trưởng quỹ nhíu mày, các hạ có thể để lão hủ nhìn kỹ một chút. Thẩm Nạo càng thêm không thoải mái, hoàng thất lệnh bài há có thể là giả. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem lệnh bài nện ở trong hộp tủ, hừ, ngươi xem đi. Tống trưởng quỹ nhẹ gật đầu, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tới tấm lệnh bài kia. T, cái này làm công, cái này điêu khắc kỹ xảo, phảng phất thật tốt thật a. Thẩm Nạo khỏe miệng có chút co lại, ngươi đang nói cái gì? Tống trưởng quỹ ho khăn nói, khu khụ, ta nói lệnh bài này đích thật là thật. Thẩm Nạo thu hồi lệnh bài, hừ, biết liền tốt, thật mất hứng. Nói xong Thẩm Nạo quay người liền đi ra ngoài cửa. Tìm linh thạch khai thác mỏ, đi nhà nào linh khoáng phường không được. Tiệm này bên trong trưởng quỹ lại nhải, còn hoài nghi thân phận của hắn. Thẩm Nạo tỏ vẻ mình đời này không chịu qua như thế bị khuất. Về sau nhà này linh khoáng phường, hắn cả đời đen. Thấy Thẩm Nạo quay người muốn đi, tống trưởng quỹ nhất thời gấp. Hắn vội vàng ngăn ở Thẩm Nạo trước mặt, cười nói, điện hạ đừng nóng giận mà. Thẩm Nạo cười lạnh nói, ha ha, bản điện hạ không có tức giận, chỉ là ghi nhớ ngươi. Tống trưởng quỹ vội vàng nói xin lỗi, không có ý tứ, là lão hủ quá mức cẩn thận. Thực không dám dâu dếm, Thẩm Nạo điện hạ là đại viêm quốc kiêu ngạo, cũng là lão hủ thần tượng. Lão hủ vẫn luôn tại phi thường sùng bái lục hoàng tử điện hạ, cho nên nhìn thấy ngài tự xưng lục hoàng tử điện hạ, có chút khó có thể tin. Nghe nói như thế, Thẩm Nạo trên mặt nguyên bản cười lạnh, dần dần ấm áp. Hắn cười tủm tỉm nói, ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi vì cái gì sùng bái lục hoàng tử? Tống trưởng quý nói, mọi người đều biết, lục hoàng tử điện hạ Thẩm Nạo kỳ tài ngút trời, tu tiên thiên phú là đại viêm quốc hoàng thất trăm năm mới gặp. Không chỉ như thế, hắn còn vốn liền một đôi tuệ nhãn, cực kỳ am hiểu tìm linh đoạn mỏ. nhưng phàm là đi qua hắn mắt linh khoáng thạch, trong nháy mắt liền có thể nhìn thấu hư thực. Coi là thật có thể nói là tìm linh đoạn mạch giới tuyệt thế kỳ nhân a. Nghe Tống trưởng quỹ, Thẩm Ngạo nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp. Không nghĩ tới, bản điện hạ danh vọng đã tại Vạn Linh Viên như thế như sấm bên tai. Phải biết có thể tại Vạn Linh Viên trà trộn, đều là có tiền có thế có quyền nhân vật đứng đầu. Bằng không, cũng không có khả năng mua được những cái kia lấy linh thạch vì tiền tệ linh khoáng. Nghe được đường đường Vạn Linh Viên Thiên Linh Hiên trưởng quỹ, ở trước mặt thổi phồng chính mình. Cái này nhưng so sánh trong cung những cái kia tiểu thái giám khích lệ, có cảm giác thành công nhiều. Bất quá là ai tại loạn tản lời đồn, bản điện hạ am hiểu tìm linh đoạn mỏ. Bản điện hạ từ nhỏ đã chuyên chú vào luyện khí tu luyện, làm sao có thời giờ học những vật kia. Bất quá nếu cái này trưởng quỹ hiểu lầm, vậy liền để hắn tiếp tục hiểu lầm đi. Như vậy, chắc hẳn đợi chút nữa hắn cũng không dám hố ta tiền. Trong lòng đánh lây tính toán, Thẩm Nạo một mặt khiêm tốn lắc đầu. Nơi nào, bản điện hạ đối tìm linh đoạn mỏ cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi. Tống trưởng quỹ mỉm cười, nói, vừa mới lao hủ đối điện hạ vô lễ, thực tế không nên. Như vậy đi. Bên ngoài những này linh khoáng thạch, thực tế không lộ ra. Mời điện hạ theo ta đi vào đường, lão hủ mời điện hạ uống một chén bồi tội trà. Sau đó, lão hủ lại đem chính mình cất giấu nhiều năm cực phẩm tài nguyên khoáng sản lấy ra. Điện hạ có thể từ đó tùy ý chọn lựa giống nhau, làm lão hủ vừa mới hành vi nhận lỗi. Không biết điện hạ coi là, như thế nào. Đi vào đường uống một chén bồi tội trà, sau đó tùy ý chọn tuyển một kiện cất giấu làm nhận lỗi. Cũng tốt. Dù sao muốn tìm một kiện bảo bối cho Tử Dương sư tôn làm lễ bái sư. Nếu cái này trưởng quỹ là bản điện hạ fan hâm mộ, đuổi tới đưa bảo. Vậy bổn điện hạ liền từ chối thì bất kính, không khách khí á. Khách khí, cái này làm sao có ý tứ. Thẩm Nạo từ cổng đi về tới, cười bất đắc dĩ từ chối nói. Tiểu tử thúi tại bên ngoài xem trọng cửa hàng, vi phụ phải thật tốt chiêu đãi điện hạ. Tống trưởng quỹ đem Thiên Linh Hiên sự vụ đều giao cho nhi tử, dẫn Thẩm Nạo hướng vào phía trong đường đi đến. Trà sương mù mờ mịt, nhã thất thơm ngát. Tống trưởng quỹ chậm rãi cho Thẩm Ngạo rót nước trà. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng khẽ ngửi, cười nói, Bích Lạc Phong thượng hạng trà xanh. Tống trưởng quỹ giơ ngón tay cái lên, điện hạ quả nhiên là trà đạo cao thủ, bội phục bội phục. Thẩm Ngạo đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, trưởng quỹ, ngươi nói cất giấu đâu? Tống trưởng quỹ khỏe miệng khẽ nhếch, điện hạ đừng nội, chờ một chút, chờ một chút. Thẩm Ngạo ngẩn người, hẳn là này cất giấu còn muốn giờ lành mới có thể nhìn. Điện hạ không nên gấp gáp, cùng lão hủ cùng một chỗ mấy chục cái số. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tống trưởng quỹ nụ cười trên mặt, dần dần lạnh lùng. Thẩm Ngạo sắc mặt biến hóa, hắn đông nhiên cảm giác có chút choáng. Giờ khắc này hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Này! Người tên gian thương này, ngươi thế mà tại trong trà hạ độc. Tống trưởng quỹ lấy ra một đầu roi ra cùng một bó dây thừng, hắc hắc cười lạnh. Nơi nào đến hoàng mao tiểu tử người quái dị? Dám giả mạo tiên sư đại nhân. Lệnh bài kia còn làm giả phải ra dáng, ngay cả lão hủ đều kém chút không nhận ra được. Nếu không phải lão hủ sớm đã có may mắn, chiêm ngưỡng qua tiên sư có 102 mỹ nhan. Lần này suýt nữa liền bị ngươi lừa bịp đi qua, coi ngươi là thật. Ngươi tới, đem cái này hoàng bao người quái dị cho lão hủ treo lên. Lão hủ phải thật tốt nghiêm hình tra tấn, thẩm vấn hắn. Tại sao phải giả mạo lục hoàng tử điện hạ? Bên người còn có hay không đồng bọn? Thẩm Ngạo cảm giác đầu của mình càng ngày càng nặng. Ý thức biến mất trước, hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Bản điện hạ thật là lục hoàng tử Thẩm Ngạo A. Chương 53, thuần vầng sáng màu vàng óng, thật chướng mắt. Ngươi nói hay không nói hay không nói hay không. U ám tầng hầm, đứng thẳng lấy một cái thánh giá. Tại cái này trên thập tự giá, cột một vị người mặc cẩm y đàn ông. Trên mặt hắn tràn đầy đều là dấu bàn tay, trán cũng bị gõ đến khắp nơi đều là bao. Tống thiếu trưởng quỹ cầm trong tay roi ra, vê vang đắc y đứng tại đàn ông trước mặt. Hắn thỉnh thoảng cho cầm ý đàn ông một bàn tay, hoặc là đồ băng. Ha ha, không biết trời cao đất rộng tiểu khốn nạn. Cũng dám đến trước mặt ta giả mạo Thẩm Ngạo điện hạ. Không nghĩ tới đi. Tiểu gia đã từng thấy qua Thẩm Ngạo điện hạ. Mà lại, còn cùng Thẩm Ngạo điện hạ đại chiến 300 hiệp bất phân thắng bại. Điện hạ tuyệt thế linh thuật, có 102 mỹ nhan nhìn trung đại viêm quốc độc nhất vô nhị. Khí chất của hắn. Há lại ngươi cái này tiểu khốn nạn có thể giả trang ra. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm chiêu đi. Khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Vừa nói, Tống thiếu trưởng quỹ một bên vui vẻ động bắt đầu. Khi thì cho Thẩm Ngạo cái đầu băng, khi thì trở tay một bàn tay. Thật đừng nói, đem tiểu tử này xem như nhi tử ngốc giống nhau đánh cho tên người. Loại này phóng khoáng tự do cảm giác, thật đúng rất sảng khoái. Giờ khắc này, Tống thiếu trưởng quỹ dần dần lý giải ba ba vui vẻ. trách không được lao ra hỏa kia hơi một tí mắng tiểu gia ngu, còn đánh tiểu gia ta. Thì ra Nhàn không có việc gì đánh nhi tử cảm giác, vậy mà lại như thế lệnh người vui vẻ. Tống thiếu trưởng quỹ trong lòng, đống nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Không biết, nếu như đem gia hỏa này thay đổi lão cha quần áo. Dịch dung thành lão cha, đánh lên có thể hay không thoải mái hơn đâu. Tiểu khốn nạn, thần phải thế nào rồi? Ngay tại Tống thiếu trưởng quỹ ý nghĩ kỳ quái lúc, Tống trưởng quỹ âm thanh ở phòng hầm bên ngoài vang lên. Lập tức dọa đến Tống thiếu trưởng quỹ tê cả da đầu, một mặt trột dạ thối lui đến bên cạnh. Cái kia cha, ta nghiêm hình cha tấn tiểu tử này trọn vẹn nửa canh giờ. Bất quá tiểu tử này miệng thật cứng rắn, cứ thế mà một câu không nói. Tống trưởng quỹ liếc mắt Thẩm Ngạo nửa điểm không có hư hao quần áo. Lại nhìn một chút Thẩm Ngạo này một mặt giấu bàn tay và đầu băng ấn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tống thiếu trưởng quỹ, biểu lộ dần dần giận này không tranh. Một roi không có rút, quang vả vào miệng tử gõ đầu băng, cái này gọi nghiêm hình tra tấn. Tống thiếu trưởng quỹ ủy khuất nói, người ta từ nhỏ đi theo ngài, cũng không có thẩm vấn quá phạm người a. Thứ không có tiền đồ, Tống trưởng quỹ hừ lạnh nói, đem roi cho ta. Đem nhi tử trong tay roi đoạt lại, Tống trưởng quỹ hít sâu một hơi. Nói thật, cái này nghiêm hình tra tấn hắn cũng là lần đầu tiên. Hoàn toàn chính xác, cũng không phải đặc biệt có kinh nghiệm a. Nghĩ nghĩ, Tống trưởng quỹ khẽ nói, lão hủ lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tiểu tặc, thẳng thắn đi. Bằng không cái này roi nhưng không mọc mắt con ngươi. Thẩm Ngạo đã bị đánh sưng trên mặt, tràn đầy u oán sát thái. Giờ khắc này ánh mắt của hắn bất lực, đáng thương, ai hoán, phảng phất biết nói chuyện. Mà trí thông minh cùng e cờ đều vượt xa nhi tử ngốc Tống trưởng quỹ, đọc hiểu ánh mắt của hắn. Đúng. Tống trưởng quỹ trở tay chính là một bàn tay, đem thiếu trưởng quỹ phiến ngộng. Cha, ta nhọc nhằn khổ sở giúp ngươi thẩm vấn hắn, ngươi lại đánh ta làm gì? Tống thiếu trưởng quỹ phẫn nộ, coi như ngươi là cha ta, cũng không thể lấy đánh ta làm vui đi. Có tin ta hay không quay đầu liền đi bên ngoài đâm cái người bù nhìn, mặc vào y phục của ngươi mỗi ngày rim kim. Tống trưởng quỹ sạm mặt lại, chỉ vào một mực phát ra ô ô ô âm thanh thầm nạo. Tiểu khốn nạn, ngươi gặp qua ai thẩm vấn để người ta miệng phong đứng dậy? Nghe cha mình giận dữ mắng mỏ, Tống thiếu trưởng quỹ mắt trợn tròn. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía thánh giá, đã thấy trên thập tự giá huynh đệ khóc. Từ vị kia huynh đệ nước mắt bên trong, hắn nhìn thấy bị khuất, bi phẫn, ưu oán và giải thoát. Rốt cục có người thay bản điện hạ nói câu công đạo, ngươi cái khở phê vương bắt đản. Một mực hỏi ta nói hay không, nói hay không, nói hay không, nói hay không. Ngươi mẹ nó ngược lại là đem nhét miệng ta bên trong cấm luôn phủ cởi ra a. Cấm nói, còn để ta cùng ngươi thẳng thắn sẽ khoan hồng. Bản điện hạ thản mẹ nấu bánh quai trèo trắng. Khu khu, không có ý tứ á huynh đệ. Cái kia cái gì, lần thứ nhất thẩm vấn không có kinh nghiệm. Tống thiếu trưởng quỵ gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy mặt mo nóng lên. Hắn mới sẽ không thừa nhận, chính mình là bởi vì tắt một phát đầu băng chơi này. Trong lúc nhất thời quên thẩm vấn mục đích, lúc này mới không cho Thẩm Ngạo cởi ra cấm luôn phụ chú. Mà lại cái này cấm luôn phụ chú ai phát minh, ra tại ngoài miệng hoàn toàn nhìn không ra tốt ta. Nhìn vẻ mặt vô tội Tống thiếu trưởng quỹ cùng Tống trưởng quỹ, Thẩm Ngạo nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn sai, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không nên sốt ruột đến vạn linh viên tới. Lúc trước thập tam đệ đến hắn trong cung, đem Tần Cao mang thời điểm ra đi. Hắn nên đem tất cả cung nữ thái giám đều đổi đi. Nhất là trực tiếp tiếp xúc tiểu lý tử. Đều do bản điện hạ một ý nghĩ sai lầm. Còn chưa đủ thận trọng a. Nói phân hai đầu. Hát xì. Hát xì. Bận rộn một ngày Thẩm Thiên trở lại trong khách sạn, bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Đồng nhiên, hắn lại treo lên hát xì. Đối với cái này Thẩm Thiên không khỏi bất đắc dĩ, lại là cái nào nữ hải đang nghĩ ta. Từ khi sau khi xuyên Việt, có được một bức có 102 mỹ nhan, còn thành vạn linh viên tiên sư. Thẩm Thiên liền mỗi thời mỗi khắc đều tại bị những người khác nhớ. Nhất là những cái kia cuồng nhiệt muội tử, mỗi ngày đều chen chúc ở bên người. Cả đám đều kêu gào muốn cho Thẩm Thiên sinh hầu tử, làm sao đuổi đều đuổi không đi. Đối với cái này, Thẩm Thiên thật cảm thấy phiền phức thấu. Nếu không phải vì tẩy trắng khí vận, thoát khỏi cái này nấm mốc đống đống quang hoàn. Thẩm Thiên đã sớm rời đi vạn linh viên tìm chỗ yên tĩnh, cầu lấy tu luyện. Dù sao tại cái này khắp nơi đều là nguy hiểm tu tiên giới, cầu đến đại thừa kỳ rời núi mới tính an toàn. Thẩm Thiên hiện tại tạm thời không thiếu tu hành tài nguyên, nói thật cũng không muốn quá kiêu căng. Dù sao nhìn chung nhiều như vậy tiểu thuyết, nhân vật chính đều là chuyên đánh trang bức phạm. Thẩm Thiên luôn cảm giác, chính mình khoảng thời gian này biểu hiện quá kiêu căng. Vạn nhất ngày nào tung ra cái thiên mệnh nhân vật chính, đem chính mình tế thiên làm sao bây giờ? Kiếp trước miệng này quy về này, thật xuyên qua đến tu tiên giới, vẫn là tốt nhất đừng qua sóng. Cầu lấy hèn mọn phát dục, chờ vô địch thiên hạ lại ra khỏi núi, hắn không thâm sao. Thu hồi trong lòng tạp niệm, Thẩm Thiên đem trong ngực chàng hạt móc ra. Thẩm Thiên giúp người hữu duyên tìm linh đoạn mỏ lúc, Cửu Nhi một mực tại hấp thu linh thạch. Lúc này, nay chuỗi chàng hạt bên trên vết rách đã khôi phục một chút. Mặc dù nơi nứt ra, vẫn là xa xa không có khép lại. Bất quá co lại đến ngược lại là so trước đó nhuận không ít. Nay túi linh thạch hút khô, còn rất nhanh. Thẩm Thiên nhìn xem trong túi mảnh vụn, không khỏi cười khổ lắc đầu. May mắn hắn tiểu kim khố còn có chút tích xúc. Không phải vậy cái này nữ quỷ, thật là có điểm nuôi không nổi. Từ Thương Minh trong nhận lấy ra một túi linh thạch, đem chàng hạt bỏ vào. Lập tức, đã sớm đói khát khó nhịn Cửu Nhi, bắt đầu điên cuồng hấp thụ đứng dậy. Đồng nhiên, Cửu Nhi phảng phất phát giác được cái gì. Nàng dừng lại hấp thu linh thạch, mặt quỷ bên trên đều là kinh hoàng cùng sợ hãi biểu lộ. Chủ nhân, ta cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ tại ở gần. Cửu Nhi hồn thể lơ lửng không cố định, hiển nhiên sợ hãi cực kỳ. Thẩm Thiên sắc mặt cũng thay đổi, chẳng lẽ là tà linh giáo người tìm tới cửa rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên vội vàng từ trong ngực lấy ra kiếm chủ lệnh. Cạch. Thẩm Thiên cửa phòng, đẩy ra. Một cái toàn thân tản ra kim sắc quang mang, so mặt trời còn muốn quần sáng chói mắt, xuất hiện tại Thẩm Thiên trước mặt. Giờ khắc này, Thẩm Thiên thậm chí cảm giác đôi mắt có chút nhói nhói. Thật mạnh khí vận chi quang. Chương 54, cái này nữ quỷ, không siêu độ sao. Đây là người nữ tử. Nàng người mặc sáng ngân giáp trụ, vai trừ bạch hổ áo choàng, nhìn tư thế hiên ngang. Trên mặt mang theo màu đỏ phượng vũ mặt nạ, tản mát ra huyền chi lại huyền đạo vận, gọi người thấy không rõ dung nhan. Bất quá chặt chẽ giáp trụ áo choàng, lại là đem này tỷ lệ vàng dáng người hoàn toàn phát họa ra tới. Chân chuối bên ngoài thon thon tay ngọc cùng cái cổ, giống như tiên cơ ngọc phu trắng non non mềm. Cho dù không cách nào thấy rõ dung nhan, vẹn vẹn cái này một thân trang phục cùng hiên ngang anh tư. Thẩm Thiên liền có thể kết luận, nàng này dung nhan tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Nghĩ đến, tuyệt không kém tiểu linh tiên. Càng làm cho Thẩm Thiên khiếp sợ, là nữ tử này trên đỉnh đầu quang hoàn. Nữ tử đỉnh đầu quang hoàn là kim sắc, tản ra vô cùng rực rỡ chói mắt ánh sáng chói lọi. Trừ một chút lốm đốm lấm tấm điểm nhỏ màu đỏ bên ngoài, đây cơ hồ là thuần vầng sáng màu vàng óng. Phải biết, cho dù là tiểu linh tiên khi lấy được thần thủy linh tôn hạch tâm truyền thừa về sau, nàng vầng sáng màu đỏ cũng bất quá thăng cấp đến biên giới bộ phận lột sắc thành kim sắc. Mà nữ tử trước mắt này quang hoàn, lại cơ hồ là thuần kim sắc. Này khí vận chi thịnh, địa vị chi cao quả thực không cách nào tưởng tượng. Bất quá nữ tử này nhìn, dường như cũng không phải là rất hữu hảo. Bởi vì tại nàng xuất hiện về sau, cả phòng đều bị áp lực khổng lồ bao phủ. Nữ tử từng bước đi vào trong phòng, ánh mắt chậm rãi rơi vào một bên chàng hạt bên trên. Quả nhiên, là tà linh giáo thích nhất luyện chế táng tận thiên lương tà ác pháp khí. Cái này cái gì cái gọi là tiên sư giáo giáo chủ, cũng là tà giáo người. Nghĩ đến cái này, nàng lạnh lùng ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Thẩm Thiên. Sau đó, dần dần trở nên nghi hoặc, hòa hoãn. Không nên a. Tà linh giáo hấp thu huyết tinh, hóa khí, sát khí tu luyện. Bình thường khí chất đều là cực kỳ âm tàn, lạnh lẽo, để người toàn thân không thoải mái. Trước mắt vị công tử này toàn thân khí huyết tràn đầy cực nóng, phát ra khí tức cũng rất vững chắc. Lại thêm này khí chất xuất trần thoát tục, không giống như là tà linh giáo ma đầu a. Mà lại tà linh giáo, cái nào cam lòng dùng linh thạch cung cấp nuôi dưỡng tà bảo. Nghĩ đến, đây cũng là một cái hiểu lầm đi. Nghĩ tới đây, nữ tử chậm rãi tán đi uy áp. Nguyên bản phong cấm gian phòng này kim đan pháp vực cũng chậm rãi triệt hồi. Nữ tử hướng Thẩm Thiên chắp tay, âm thanh đạm mạc nói, đạo hữu ngươi tốt. Ta chính là thần tiêu thánh địa thánh nữ Trương Vân Hy, nghe nói vạn linh viên xuất hiện tà linh giáo tung tích. Vì vậy đến đây điều tra, cái này cựu tử quỷ mẫu chàng hạt chính là tà linh giáo cao cấp pháp bảo. Mời ngươi hướng ta giải thích một chút, nó vì cái gì trong tay ngươi. Nữ tử thái độ mặc dù lãnh đạm hờ hững, nhưng Thẩm Thiên lại cảm giác rất vui mừng. Dù sao đây là cho đến trước mắt hắn nhìn thấy qua cái thứ nhất, không nhìn hắn nhan giá trị nữ nhân. Mà lại dựa theo bình thường tiểu thuyết chiêu trò, Thẩm Thiên cầm trong tay cựu tử quỷ mẫu chẳng hạn. Bị danh môn chính phái người đụng vào, khẳng định sẽ không phân tốt xấu động thủ. Nữ tử này nhưng không có như vậy lô mãng, ngược lại đang cẩn thận hỏi thăm. Loại này trầm ổn đoan trang tính cách, Thẩm Thiên là rất thưởng thức. Chính là nữ tử này tên để Thẩm Thiên có chút muốn cười. Trương Vân Hy, thần tiêu thánh địa thánh nữ. Nàng có phải hay không còn có người ca ca? Gọi Trương Vân Lôi. Thẩm Thiên chậm rãi ngồi xuống, đem chàng hạt vào tay Trương Vân Hy trước mặt. Đón lấy, đem mấy ngày trước tại vách núi trước chuyện em thai nói một lần. Hát huyết chân nhân tập kích chuyện, ba vị chấp pháp đội trưởng có thể làm cho ta chứng. Cái này cựu tử quỷ mẫu chàng hạt bên trên bị hao tổn vết dạn cũng vẫn còn, không tin tiên tử có thể bàn bàn. Bần đạo trong miệng lời nói câu câu là thật, có thể tùy thời phối hợp tiên tử kiểm chứng. Thẩm Thiên phối hợp thái độ, để Trương Vân Hy hoài nghi trong lòng chậm rãi tiêu tán. đương nhiên Thẩm Thiên trong miệng lý do thoái thác, cụ thể có phải là thật hay không. Nàng còn phải tìm này ba vị đội trưởng xác minh một chút. Nàng Trương Vân Hy cũng không phải thấy anh Tuấn đàn ông, liền không rời nổi bước chân hoa si. Cho dù trước mắt vị công tử này hoàn toàn chính xác tuấn giật phi phạm, nhưng nếu thật sự căn cứ chính xác thực cùng tà linh giáo có quan hệ, Trương Vân Hy cũng nhất định sẽ đem này đem ra công lý, mang về Thần Tiêu Thánh Địa thẩm vấn. Đương nhiên, xấu xí khả năng liền trực tiếp giải quyết tại chỗ. Khó được gặp được Thánh Địa ra Thánh Nữ, Thẩm Thiên cảm thấy mình không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn thành khẩn nhìn qua Trương Vân Hy, tiên tử, bần đạo có cái yêu cầu quá đáng. Trương Vân Hy nhíu mày, nàng vốn không là cái thích phiền phức người. Bất quá làm nàng nhìn về phía Thẩm Thiên, thấy một mặt thành khẩn. Cuối cùng, Trương Vân Hy vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Người nói đi. Chỉ cần không quá đáng, ta có thể cân nhắc. Thẩm Thiên mừng lớn nói, tiên tử có thể hay không giúp ta, độ hóa những này quỷ anh. Cựu tử quỷ mẫu chàng hạt bên trong trừ cựu nhi cái này quỷ mẫu bên ngoài, còn có mấy trăm tên quỷ anh. Những này quỷ anh bị tà pháp từng tế luyện, như không có cao tăng tiên đạo thi pháp siêu độ, rất khó luân hồi. Thẩm Thiên căn bản không biết bất kỳ siêu độ pháp thuật, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Trương Vân Hy. Trương Vân Hy hơi sững sờ, nàng còn tưởng rằng Thẩm Thiên muốn cầu cái gì đâu. Không nghĩ tới, cái này yêu cầu quá đáng vậy mà là thầy quỷ anh cầu. Phải biết tại cái này mạnh được yếu thua trong tu tiên giới, nhân tình mở nhạt. Rất nhiều cái gọi là danh môn chính phái chém yêu, chỉ là vì săn lấy yêu đan luyện dược. Chứ ma, chỉ là vì bài trừ đối lập củng cố tông môn địa vị. Đại đa số tu tiên giả cho dù đánh giết tà linh giáo tu sĩ, cũng chỉ sẽ đem tà bảo hủy diệt. Có chút tu sĩ thậm chí sẽ đem tà bảo bán cho chợ đen, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Chỉ có như Lôi Âm Thánh Địa, Thần Tiêu Thánh Địa những này đỉnh tiêm tông môn, truyền thừa siêu độ pháp thuật. Đệ tử tại gặp được tà bảo thời điểm, mới có thể cân nhắc tốn hao tinh lực siêu độ. Mà lại dù vậy, cũng có thật nhiều đệ tử chọn bỏ mặc. Dù sao, siêu độ vong hồn nhưng là muốn tiêu hao đại lượng linh khí pháp lực. Trong tu tiên giới tài nguyên không đủ, rất nhiều người tài nguyên tu luyện đều không đủ. Đâu còn có nhiều như vậy, dùng để thay một chút người không liên hệ siêu độ. Trước đó Trương Vân Hy thấy Thẩm Thiên dùng linh thạch ẩn dưỡng chẳng hạn, liền đã có chút kinh ngạc. Bây giờ nghe được Thẩm Thiên vậy mà không biết siêu độ chi pháp, càng làm cho trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Ngươi sẽ không độ hóa loại pháp thuật. Vậy ngươi vì sao muốn đem cái này chàng hạt lưu lại? Sẽ không độ hóa pháp thuật, lại đem cựu tử quỷ mẫu giữ ở bên người. Bình thường mà nói, vậy cũng chỉ có 3 loại kết quả. Loại thứ nhất, mang theo cựu tử quỷ mẫu đi đồ sát người bình thường, lấy oán khí sát khí huyết khí cung cấp nuôi dưỡng. Loại thứ hai, như Thẩm Thiên như vậy, lấy đại lượng linh thạch mỗi ngày cung cấp nuôi dưỡng sâu này chẳng hạn. Loại thứ ba, hai loại đều không thể cung cấp, chờ chàng hạt bên trong quỷ mẫu cùng quỷ anh đói khó nhịn, cuối cùng bị hung niệm ăn mòn, phản phệ chủ nhân. Cái này 3 loại kết quả bất luận là loại nào, đều là tốn công mà không có kết quả. Trước mắt vị công tử này nhìn, cũng không giống cái kẻ ngu a. Nghe Trương Vân Hy hỏi thăm, Thẩm Thiên ngẩn ra một chút. Cửu nhi cô nương cùng những hải tử này bị nhốt chàng hạt bên trong, không cách nào siêu sinh. Bần đạo lưu lại sâu này chẳng hạn, trước lấy linh thạch thuần dưỡng bọn hắn. Tiên tử cảm thấy, cái này có gì không ổn sao. Làm tiếp nhận thế kỷ 21 tố chất giáo dục thanh niên, Thẩm Thiên cảm thấy mình làm không sai a. Làm sao cảm giác trước mắt cái này thánh nữ nhìn nét mặt của mình, có điểm giống nhìn đồ đần đâu. Trương Vân Hy mỉm cười lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục. Tự nhiên cũng không không ổn, đạo hữu cao thượng, Vân Hy bội phục. Vân Hy ngược lại là biết chút siêu độ pháp thuật, có thể giúp ngươi siêu độ những này quỷ anh. Chỉ là Vân Hy có cái nghi vấn, cũng hy vọng đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo. Thẩm Thiên đại hỉ, chỉ cần tiên tử đồng ý giúp đỡ, cứ hỏi. Trương Vân Hy ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiên, hỏi, vì cái gì đạo hữu chỉ nói để Vân Hy hỗ trợ, siêu độ quỷ anh. Cái này nữ quỷ nhìn oán khí dường như càng nặng. Không đồng nhất cũng siêu độ sao. Chương 55, Thần Tiêu Thánh Địa, Bạch Hổ Thánh Nữ. Trương Vân Hy, để Thẩm Thiên hơi sững sờ. Đúng a, kém chút đi vào tư duy chỗ nhầm lẫn nữa nha. Trước đó Cửu Nhi một mực để bản điện hạ độ hóa những cái kia quỷ anh. Dân già, bản điện hạ đều quên Cửu Nhi cũng có thể độ hóa. Nhìn xem cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã đem nửa cái túi linh thạch hút khô Cửu Nhi. Thẩm Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy đem cái này nữ quỷ cùng một chỗ độ hóa, hẳn là có thể tiết kiệm không ít tiền. Tạ tiên tử nhắc nhở, ngài muốn không có nói, vần đạo đều kém chút quên. Nếu như có thể mà nói, ngươi đem Cửu Nhi cũng cùng một chỗ độ hóa đi. Thẩm Thiên nói lời này lúc nghĩa chính ngôn tử, không chút do dự. Mà Trương Vân Hy vẫn luôn tại cẩn thận quan sát lấy Thẩm Thiên. Nàng tại quan sát, Thẩm Thiên có không do dự. Nếu là do dự, đã nói cái này nhân tâm bên trong có quỷ. Lưu lại cựu tử quỷ mẫu chẳng hạn, nói không chừng chính là ham sắc đẹp. Nhưng mà Thẩm Thiên biểu hiện hoàn toàn ra khỏi Trương Vân Hy ngoài ý liệu. Thẩm Thiên ánh mắt phi thường thanh minh, không có một tia không nỡ cùng dâm hế chi sắc. Lập tức, Trương Vân Hy đối trước mắt vị này nhẹ nhàng đàn ông nổi lòng tôn kính. Xem ra cái này Vạn Linh Viên bên trong thuyết pháp, dường như chưa chắc là giả. Người trước mắt này, có lẽ thật đúng là cao nhân đắc đạo đâu. Chí ít xem ra đến bây giờ, hắn phẩm đức khiến người khâm phục. Nhưng vào đúng lúc này, Cửu Nhi lại hai mắt đẫm lệ không làm. Nàng hồn thể phiêu hốt quỳ gối Thẩm Thiên trước mặt, réo rắt thảm thiết ai và nói. Không, Cửu Nhi không nghĩ siêu độ luân hồi, chỉ muốn lưu tại chủ nhân bên người. Vâng thưa chủ nhân, từ hắc huyết lao tặc trong tay cứu Cửu Nhi, Cửu Nhi mệnh là chủ nhân. Chủ nhân nếu muốn Cửu Nhi tiếp nhận siêu độ, nay Cửu Nhi thà rằng hiện tại liền hồn phi phách tán mà chết. Cửu Nhi thái độ, để Trương Vân Hy đều sửng sốt. Làm sao phải, cựu tử quỷ mẫu oán linh cũng sẽ phạm hòa si sao? Cũng bởi vì cái này tân chủ nhân, lớn lên so lão chủ nhân anh tuấn rất nhiều. Ngươi liền ngay cả đầu thai chuyển thế đều không để ý, muốn cả một đời đi theo hắn. Mà Thẩm Thiên, lúc này trong lòng càng là không còn gì để nói cùng bất đắc dĩ. Làm sao phải lão muội, ngươi đây là lửa bịp bên trên ta rồi. Ngươi một ngày hút bản điện hạ bao nhiêu linh thạch, trong lòng không có điểm số sao? Bản điện hạ đem ngươi từ hắc huyết chân nhân nơi đó cứu ra, ngươi cũng không thể người giả bị đụng ta a. Cửu Nhi cô nương, ngươi vẫn là đi theo tiên tử siêu độ luân hồi đi thôi. Cửu Nhi lã chã chứ khóc, chủ nhân ghét bỏ Cửu Nhi sao? Cửu Nhi tuy là liếu yếu đảo tơ không xứng với chủ nhân, nhưng chủ nhân nếu là gặp nạn, Cửu Nhi cũng có thể dùng sinh mệnh thủ hộ chủ nhân. Cửu Nhi cầu chủ nhân, không muốn vứt bỏ Cửu Nhi thật sao? Nhìn xem đau khổ cầu khẩn Thẩm Thiên Cửu Nhi, Trương Vân Hy thở dài. Không nghĩ tới oán linh bên trong, còn có ngươi như vậy có ơn tất báo. Thôi được, đạo hữu ngươi vẫn là đem Cửu Nhi cô nương lưu lại đi. Ta Thần Tiêu Thánh Địa cũng là có mấy môn quỷ tu chi pháp. Đợi chút nữa siêu độ quỷ anh lúc, có thể cùng nhau truyền thụ cho Cửu Nhi cô nương. Cửu Nhi cô nương nếu là chuyên cần khổ luyện, lấy này trí âm thể chất gia trì. Chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể lấy linh khí thay thế oán khí huyết khí, chuyển tu quỷ đạo. Chỉ là ngày sau ngàn vạn không thể lại đi chuyện ác, nếu không một khi lại hóa thành lệ quỷ. Ta Thần Tiêu một mạch chấp trưởng thần lôi, thay trời hành đạo, định không tha thứ. Trương Vân Hy lập tức để Cửu Nhi trong lòng vô cùng cảm kích. Nàng nói liên tục, sẽ không, tiên tử tỷ tỷ đại ân Cửu Nhi ghi khắc. Cửu Nhi sau này nhất định thành kính tu hành, tích đức làm việc thiện, tuyệt đối không dám làm ác. Nghe được Cửu Nhi lời thề son sắt, Trương Vân Hy hài lòng gật gật đầu. Đồng thời, nàng trong lòng cũng thở dài một hơi. Kỳ thật đi. Trương Vân Hy đáp ứng Cửu Nhi không siêu độ nàng. Cũng không chỉ là bởi vì cảm động. Cũng bởi vì Thần Tiêu Thánh Địa một mạch siêu độ kinh văn diệu pháp, nàng không phải quá quen luyện. Làm Thần Tiêu Thánh Địa thánh nữ, Trương Vân Hy từ nhỏ thờ phụng lấy lực lượng tuyệt đối giải quyết vấn đề. Dĩ vãng gặp được tà linh giáo đồ cùng tà bảo, nàng đồng dạng đều là trực tiếp vật lý siêu độ. Còn lại một chút cần cứu rỗi đáng thương tàn hồn, liền giao cho anh của nàng đến siêu độ. Ai cũng biết, Thần Tiêu Thánh Địa thương long bạch hổ kim kỳ lân bên trong. Người mặc bạch hổ minh quang giáp thánh nữ nhất là chọc không được. Mà cửu tử quỷ mẫu châu loại pháp khí này, vô cùng khó xử lý. Thật giao cho Trương Vân Hy siêu độ, nàng cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công. Nhất là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm ra đời nữ tử, oán khí khó khăn nhất siêu độ. Muốn bên ngoài lực đến gột rửa Cửu Nhi oán khí, Trương Vân Hy trong lòng là một điểm nắm chắc cũng không có. Đổi thành ca ca Trương Vân Đình hoặc là đại sư huynh Phương Thường ra tay, còn tạm được. Ai, tại sao phải vội vã đáp ứng ra hỏa này đâu? Siêu độ cái gì, lụy nhân nhất. Sớm biết lần này rời núi, liền để ca ca cùng đi. Trương Vân Hy yên lặng thở dài, hoài nghi mình vừa mới bị ma quỷ ám ảnh. Làm sao liền không hiểu thấu, đáp ứng ra hỏa này thỉnh cầu đâu. Đúng lúc này, phòng cửa ầm vang pha vỡ. Một đạo đại cái bóng màu đỏ bắn ra, bắn thẳng đến Trương Vân Hy. Điện hạ chớ sợ, lão nô đã để tiểu cao đi liên hệ chấp pháp đội trưởng lão. Ta linh giáo cho săn, đừng muốn tổn thương điện hạ nhà ta. Điện hạ, lão nô ngăn chặn hắn, ngài đi trước. Đang khi nói chuyện, Quế Công Công đã đánh ra mấy trăm đạo kiếm khí. Nay che trời lấp đất tử sắc kiếm quang, ngưng tụ thành một đóa quỷ quyệt quỷ hoa. Trong hư không đóa đóa nở rộ, phóng xuất ra để người sợ hãi nhuệ khí. Quỷ hoa kiếm khí, vẹn vẹn luyện khí kỳ bắt trọng thiên tu sĩ. Liền nhưng có thể huy sái ra cường đại như thế kiếm khí. Trương Vân Hy lãnh đạm nhìn xem Quế Công Công, trong mắt như có điều suy nghĩ. Có chút ý tứ, không phải là năm đó vị kia Đông Hoang bất bại ma tôn truyền thừa. Chỉ tiếc lão đầu tu vi của ngươi còn kém xa lắm chút. Vừa dứt lời, Phượng Vũ dưới mặt nạ ánh mắt lạnh xuống. Trương Vân Hy toàn thân đột nhiên bộc phát ra vô tận màu đỏ tím lôi đỉnh. Trong chốc lát, một đầu cả người vòng quanh màu đỏ tím lôi điện màu trắng mãnh hổ, xuất hiện sau lưng Trương Vân Hy. Trương Vân Hy chậm rãi duỗi ra chính mình như ngọc bình thường tay phải, hai ngón hướng phía trước kẹp đi. Cùng lúc đó, nàng sau lưng màu trắng mánh hổ cũng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Nay hổ khẩu lại cùng Trương Vân Hy hai ngón hoàn toàn chồng vào nhau. Keng! Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa kiếm quang quét qua hết sạch. Quế Công Công trong tay Tử Vũ Nhuyễn Kiếm, bị Trương Vân Hy vững vàng kẹp lấy. Cho dù Quế Công Công điên cuồng thôi động linh khí, muốn đem Nhuyễn Kiếm rút ra. Nhưng mà, Trương Vân Hy hai ngón giống như núi cao lù lù bất động. Nể tình ngươi hộ chủ sốt ruột phân thượng, tha cho ngươi một lần. Trương Vân Hy lãnh đạm cong lại bán ra, lôi đỉnh trận kinh. Đột một lúc, này giá cao mua được Tử Vũ Nhuyễn Kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Từng đạo lôi đỉnh chi lực, thuận Quế Công Công cánh tay tràn vào toàn thân hắn. Trong chốc lát, Quế Công Công tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dựng đứng. Mà mặt của hắn cũng dần dần tại run rẩy bên trong bay nhanh biến đen, tản mát ra một cỗ mùi thịt. Tiên tử hạ thủ lưu tình, đây là hiểu lầm, Quế bá cũng không có ác ý. Thẩm Thiên vội vàng cầu tình, bất quá Trương Vân Hy chỉ là thản nhiên nói. Ta biết, cho nên hắn còn có thể đứng trước mặt ta. Một câu thôi, Trương Vân Hy lãnh đạm xoay người sang chỗ khác nghiên cứu chẳng hạn. Thẩm Thiên vội vàng đỡ dậy mặt đen bạo tạc đầu Quế Công Công, ngươi cảm giác thế nào? Quế Công Công lung lay đầu, lão nô không có việc gì, lão nô chỉ là có chút choáng. Thẩm Thiên dở khóc dở cười, vị này là thần tiêu thánh địa thánh nữ, không phải người xấu. Quế Công Công nhãn tình sáng lên, lập tức vui mừng cười. Cái gì, ngay cả thần tiêu thánh địa thánh nữ đều chủ động tới điện hạ gian phòng bên trong rồi. Điện hạ quả nhiên lợi hại, Lan Phi nương nương nếu là dưới suối vàng có biết. Một, nhất định sẽ mỉm cười cựu tuyển. Chương 56, siêu độ quỷ anh, vãng sinh kinh. Quế Công Công vừa dứt lời, lôi quang liền kích xạ mà tới. Khoa Trương soạn. Nhìn xem bị Trương Vân Hy bổ một cái thần lôi, triệt để ngất đi Quế Công Công. Thẩm Thiên có chút bất đắc dĩ. Quế ba A. Ngươi bình thường nói lung tung cũng liền thôi. Trước mắt vị này chủ, thế nhưng là thần tiêu thánh địa thánh nữ. Trên đầu đỉnh lấy hoàng kim thừa đấu sĩ quang hoàn siêu cấp đại bột. Ngươi dám ở trước mặt nàng, thông tin đồn nhảm thanh danh của nàng. Ai, quả thực là vô hạn làm lớn chết ta. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói. Cái kia, Vân Hy tiên tử, Quế bá hắn không có ác ý. Trương Vân Hy đạm mạc gật đầu, ta cũng không có ác ý, này mấy đạo lôi không gây thương tổn được hắn. Lão nhân này tu luyện hướng Nhật Ma Điển tham công liều lĩnh, đã hao tổn không ít tinh nguyên. Bên ta mới dùng chính là thần tiêu thánh địa ngũ lôi chính thiên quyết bên trong giáp mộc thần lôi. Bị ta lôi nhiều bổ mấy lần, đối lão nhân này không có gì chỗ xấu. Nói xong, Trương Vân Hy đối Quế Công Công lại bổ một cái. Lập tức Quế Công Công mặt mò, càng đen. Trương Vân Hy cũng không biết, chính mình tại sao phải giải thích. Dựa theo dĩ vãng nàng tính tình nóng nảy, lão nhân này dám đối nàng động thủ. Nàng không phải dùng một phát chính mình am hiểu nhất bạch hổ canh kim thần lôi. Lại dùng thứ nhì am hiểu chu tức ly hỏa thần lôi. Lôi phải lão nhân này kinh ngạc không thể. Cho hắn biết, cái gì gọi là thánh nữ không thể đủ. Bất quá, Trương Vân Hy luôn cảm giác hôm nay chính mình không thích hợp. Nghĩ đến là nhìn thấy lão nhân này hộ chủ sốt ruột, cho nên mềm lòng đi. Cùng đạo hữu trò chuyện lâu như vậy, đạo hữu còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Đống nhiên Trương Vân Hy phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn thẳng Thẩm Thiên nói. Thẩm Thiên ngẩn người, nói, bần đạo chính là Thu Danh Sơn. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Trương Vân Hy đạm mạc nói, bộ kia lý do thoái thác đừng lấy ra lừa gạt ta. Bản cô nương tại đến Vạn Linh Viên trước đó, đã sớm cẩn thận điều tra qua. Toàn bộ Đông Hoang tương đối nổi tiếng trong môn phái, căn bản không có Thu Danh Sơn lũ hát động. Nói đến đây, Trương Vân Hy sắc mặt trầm xuống, ngươi lại dám gạt ta. Hiển nhiên Trương Vân Hy phía sau, lôi đỉnh bạch hổ dị tượng lại hiện hiện. Thẩm Thiên phía sau mắt lạnh, tại hạ họ Thẩm Tiên Thiên, chữ Ngạo Thiên, đạo hiệu Tìm Duyên. Trương Vân Hy khẽ gật đầu, ừm, những này liền đủ rồi, còn lại không cần phải nói. Nàng chậm rãi đứng người lên, đem một bên cựu tử quỷ mẫu chàng hạt cuộn tại trong tay. Đông Hoang mỗi vị thiên tri tiêu tử, đều có bí mật nhỏ của mình. Cùng này nghe ngươi biên ra lời nói dối, không bằng không nghe. Biết ngươi gọi Thẩm Thiên, cái này đầy đủ. Dễ chịu. Cùng cái này cọp cái nói chuyện chính là dễ chịu. Khu khu, nói sai. Cùng vị này thánh nữ nói chuyện, chính là dễ chịu. Thẩm Thiên tỏ vẻ, vị này thần tiêu thánh địa nữ đàn ông rất đúng chính mình khẩu vị. Nếu không phải hiện tại tu vi của mình cùng đối phương so, còn quá thấp. Thẩm Thiên đều chuẩn bị hỏi một chút đối phương, có nguyện ý hay không cùng hắn. Chàng hoàng gà đốt dây vàng, kết nghĩa kim lan. Kết bái làm khác phái tỷ đệ. Siêu độ những này quỷ anh, cần tốn một chút thời gian. Trương Vân Hy cuộn lại trong tay chẳng hạn, nói, trong lúc này, ngươi cần thay ta hộ pháp. Đang khi nói chuyện, Trương Vân Hy trong mắt quang mang lấp lóe. Cho dù đến lúc này, nàng vẫn không có hoàn toàn tin tưởng Thẩm Thiên. Thần Tiêu Thánh Địa làm Đông Hoang đứng đầu nhất 12 cái thánh địa thế lực một trong. Là trực diện tà linh giáo trợ tà đạo thế lực gáp lực lớn nhất chống cự hàng rào. Lịch đại thần Tiêu Thánh Địa truyền nhân, đều lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Đang đối kháng với tà đạo tu sĩ lúc, khó tránh khỏi gặp được âm như quỷ kế. Trương Vân Hy mặc dù trẻ tuổi, nhưng là cao quý thánh nữ, tự nhiên không phải bình hoa. Vừa vặn mượn siêu độ quỷ anh cơ hội, nghiệm một chút Thẩm Thiên có phải hay không tà giáo đồ. Nghĩ tới đây, Trương Vân Hy yên lặng sau khi chuẩn bị xong tay, bắt đầu siêu độ những này quỷ anh. Nàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra từng mai linh thạch, đem này dựa theo cựu cung bát quái phương vị dọn xong. Mà này chui chẳng hạn, tắc bị Trương Vân Hy đặt ở cựu cung bát quái trung tâm. Theo Trương Vân Hy đưa vào linh khí pháp lực, kích hoạt trận pháp. Lập tức cựu cung bát quái trận dâng lên đạo đạo linh khí nồng nặc, hướng chàng hạt bên trong dũng mãnh lao tới. Mà Trương Vân Hy trong miệng cũng đang không ngừng mặc niệm lấy huyền diệu vô cùng siêu độ kinh văn. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Có đầu người siêu, không đầu người thăng, thương chu lao giết, nhảy cầu treo dây thường. Minh chết tám chết, oan khúc khuất vong, chủ nợ oan ra, lấy mệnh binh sĩ. Quỳ ta trước sân khấu, bát quái tỏa ánh sáng, đứng khảm mà ra, siêu sinh hán phương. Vì nam vì nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo khó, tử nhữ tự chiêu. Sắc cứu cho chúng, vội vã siêu sinh, sắc cứu cho chúng, vội vã siêu sinh. Theo Trương Vân Hy không ngừng đọc Thần Tiêu Thánh Địa vô thượng siêu độ kinh văn. Nàng toàn thân pháp lực, lại dần dần ngưng tụ thành từng cái điểm sáng màu vàng nóng phù văn. Những phù văn này ẩn chứa huyền diệu vô cùng dấu ấn đại đạo, dường như bày tỏ luân hồi chi bí. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một tôn không thể diễn tả vĩ đại tồn tại tại hiển thánh. Kia từng cái điểm sáng màu vàng nóng phù văn nhanh chóng chui vào tràng hạt bên trong. Dần dần, từng cái quỷ anh từ tràng hạt bên trong bay ra. Thân thể bọn họ vốn là màu đen, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng tắm rửa tại cái này mưa ánh sáng màu vàng bên trong, hoán khí như bùn ô bị cọ rửa. Dần dần, những cái kia nguyên bản dữ tợn thống khổ quỷ anh quỷ đồng, trên mặt đều lộ ra dễ chịu và giải thoát nụ cười. Thiên chân vô tà tiếng cười trong phòng không ngừng vang lên. Những hài tử này giòn tan âm thanh, càng làm cho mắt người vành mắt ướt át. Cảm ơn ca ca, tạ ơn thánh nữ tỷ tỷ. Cảm ơn ca ca cho chúng ta linh thạch, đa tạ tỷ tỷ giải cứu chúng ta. Cảm ơn ca ca, đa tạ tỷ tỷ. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Trong mưa ánh sáng, từng cái quỷ anh quỷ đồng giải thoát siêu sinh. Tiếng cười của bọn hắn cùng cảm tạ, mang theo thuần chân nhất tình cảm. Trương Vân Hy trên mặt, chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi thấm ướt. Cái này thần tiêu vãng sinh chú pháp thuật, nàng trưởng không phải cũng không tính rất tinh thâm. Nếu như nói ca ca cùng đại sư huynh siêu độ quỷ anh, chỉ cần hoa một điểm pháp lực. Như vậy Trương Vân Hy liền muốn tốn hao 10 điểm, thậm chí mấy chục điểm pháp lực mới có thể siêu độ. Lần này một hơi siêu độ mấy trăm vị quỷ anh quỷ đồng, đối Trương Vân Hy áp lực tuyệt không tính nhỏ. Một bên Thẩm Thiên có chút bận tâm, tiên tử, còn chịu đựng được sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Trương Vân Hy mắt vượng lạnh xuống, hư lạnh nói, chỉ là mấy trăm cái tiểu hài, không có áp lực chút nào. Thấy Trương Vân Hy nhìn dường như thật không có vấn đề, Thẩm Thiên cuối cùng là yên tâm. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên, đang nhìn quỷ anh nhóm nữ quỷ cửu nhi. Các hài tử của ngươi, hiện tại cũng tại bị siêu độ giải thoát. Thế nào, có phải là cảm giác rất ao ước đâu? Ngươi bây giờ hối hận, còn kịp nha. Thẩm Thiên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, đừng bỏ qua cơ hội. Hiện tại tiên tử còn rất nhẹ nhàng, hẳn là có thể giúp ngươi cùng một chỗ siêu độ. Thế nào cửu nhi, ngươi nếu là hiện tại hối hận, ta đi cầu tiên tử siêu độ ngươi nha. Nghe được Thẩm Thiên, cửu nhi cùng Trương Vân Hy hai mắt đồng thời trừng lớn. Cửu nhi. Trương Vân Hy. Chương 57, tiên tử cùng bần đạo vô duyên. Khu khu, nếu cửu nhi cô nương trung thành cảnh cảnh, thẩm huynh cũng đừng miễn cưỡng nàng. Trương Vân Hy dùng còn thừa không nhiều pháp lực, lặng lẽ sấy khô trên mặt mồ hôi. Thẳng thắn nói nàng thật đúng có chút lo lắng Thẩm Thiên để hắn siêu độ cửu nhi. Dù sao, lấy nàng hiện tại thần tiêu vãng sinh kinh trình độ. Muốn làm đến siêu độ quỷ mẫu, cũng không dễ dàng. Bất quá để Trương Vân Hy nhẹ nhàng thở ra chính là, tại nàng vừa rồi siêu độ lúc. Thẩm Thiên cũng không có thừa cơ xuất thủ, đánh lén thi pháp nàng. Điều này cũng làm cho Trương Vân Hy đối Thẩm Thiên tín nhiệm mấy phần. Vị đạo trưởng này, hẳn là một cái người tốt. Đem tất cả quỷ anh toàn bộ siêu độ sạch sẽ về sau, Trương Vân Hy đem chàng hạt đưa còn Thẩm Thiên. Nàng bình tĩnh nói, Vân Hy tại cái này chàng hạt bên trong lưu lại một môn quỷ tu công pháp. Cửu nhi cô nương có thể chuyên cần khổ luyện, đem đoán khí chuyển hóa. Chờ đoán khí hoàn toàn chuyển hóa thành pháp lực, ngày sau độ kiếp trở thành quỷ tiên cũng không phải không có khả năng. Thẩm Thiên thấy Trương Vân Hy dường như không nghĩ siêu độ cửu nhi cũng không muốn bị siêu độ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, đã như vậy, phiền phức tiên tử.
Được rồi, nếu siêu độ không được, nuôi liền nuôi chứ sao. Mặc dù cung cấp nuôi dưỡng cái này tiểu nữ quỷ rất không dễ dàng.
Bất quá, hiện tại thận bên trong nhất nguyên trọng thủy tiêu hao lớn hơn. Từ bên trong hơi chen một bộ phận ra, hẳn là có thể cho ăn no cửu nhi.
Ai, Thẩm Thiên luôn cảm giác bên cạnh mình đều là đốt tiền nhà giàu. Nếu không phải mình kiếm tiền rất nhanh, thật đúng không chịu được nổi.
Mà đổi thành một bên, Trương Vân Hy cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm nàng âm thầm hạ quyết tâm, chờ lần này sau khi trở về. Nhất định phải hạ quyết tâm, đem thần tiêu vãng sinh kinh nghiêm túc luyện thành.
Bằng không lần sau gặp lại loại tình huống này không có cách nào siêu độ, nhiều xấu hổ a.
Quan trọng hơn chính là, nhìn xem cái kia tiểu nữ quỷ hiện tại quấn lấy Thẩm Thiên.
Trương Vân Hy luôn cảm giác trong lòng có một chút ế ẩm không thoải mái.
Ai, nếu là lúc trước sư tôn giáo vãng sinh chú thời điểm. Ta cố gắng lĩnh hội tu luyện, không có đào ngũ.
Hiện tại nhất định có thể siêu độ cái này nữ quỷ.
Thẩm Thiên đem chàng hạt thu hồi, bỏ vào một cái khắc linh thạch trong túi.
Hắn hướng Trương Vân Hy chắp tay, hôm nay, thực tế là làm phiền tiên tử.
Trương Vân Hy ngạo nghễ mà đứng, khắp khuôn mặt là lạnh nhạt, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi.
Nói xong, Trương Vân Hy lãnh đạm nhìn chằm chằm Thẩm Thiên cũng nhìn xem Trương Vân Hy.
Giữa hai người không nói một lời, trong lúc nhất thời gian phòng có chút tiến tĩnh.
Khu khu, đều đã biết rõ ràng bản điện hạ không phải tà giáo.
Tiên tử ngươi còn lưu đang ở trong phòng ta làm gì đâu.
Sắc trời đã tối, bản điện hạ muốn nghỉ ngơi.
Thẩm Thiên bất đắc dĩ, cái này thánh nữ lại muốn làm cái gì?
Trương Vân Hy dường như cũng cảm giác được trong không khí xấu hổ.
Nàng ho nhẹ một tiếng, nghe nói Thẩm huynh tinh thông tìm linh đoạn mỏ chi thuật.
Trương Vân Hy biết tìm linh đoạn mỏ chuyện, Thẩm Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Nếu trước đó, nàng hoài nghi Thẩm Thiên là tà linh giáo người.
Như vậy tại nàng xuất hiện tại Thẩm Thiên trước mặt trước đó.
Khẳng định đã làm qua đại lượng điều tra.
Thẩm Thiên thay người hữu duyên tìm linh đoạn mỏ tìm cơ duyên.
Cái này tại toàn bộ vạn linh viên bên trong, cơ hồ đã truyền khắp.
Trương Vân Hy nếu là hoàn toàn không biết, này mới kỳ quái đâu.
Thẩm Thiên gật đầu, đúng vậy, bần đạo đối tìm linh đoạn mỏ hiểu sơ một hai.
Trương Vân Hy lại nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, nghe nói Thẩm huynh chỉ thay người hữu duyên tìm linh đoạn mỏ.
Tại vị này chủ trước mặt, Thẩm Thiên thành thật một chút đầu, đúng vậy, kẻ vô duyên vạn kim không tính.
Trương Vân Hy khỏe miệng khẽ nhếch, vậy theo đạo trưởng thấy, Vân Hy cùng Thẩm huynh, có hay không duyên?
Trương Vân Hy mang trên mặt tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ.
Nàng chính là thần tiêu thánh địa thánh nữ, mặc dù không có chủ tu tìm linh đoạn mỏ chi thuật. Nhưng từ nhỏ xuất nhập cỡ lớn linh khoáng trong viên, mưa dầm thấm đất cũng là có không ít hiểu rõ.
Nàng chưa từng nghe nói qua, nhà nào lưu phái linh mạch sư khai thác mỏ, còn cần xem duyên phận.
Theo nàng thấy, cái này hoàn toàn chính là Thẩm Thiên dùng để chọn lựa thuận mắt người lấy cớ.
Trương Vân Hy tự hỏi dung mạo tu vi đều chính là đông hoang thánh nữ bên trong người nổi bật.
Mà lại trước đó còn hao tâm tổn trí phí sức, giúp Thẩm Thiên siêu độ quỷ anh.
Về tình về lý, Thẩm Thiên đều hẳn là sẽ cho nàng cái mặt mũi.
Nói một tiếng, tiên tử cùng bần đạo hữu duyên đi.
Bất quá tại Thẩm Thiên trong lòng, lúc này lại một mặt ngu người.
Cái gì, thần tiêu thánh nữ cũng muốn để bản điện hạ hỗ trợ tìm mỏ.
Lại nói ngươi đều đã là thần tiêu thánh địa thánh nữ.
Còn quan tâm vạn linh viên điểm ấy mỏ sao?
Phải biết cái này vạn linh viên bên trong linh thạch mặc dù nhiều, nhưng phẩm chất phần lớn rất bình thường.
Những cái kia thánh địa cùng động thiên phúc địa thiên tài đứng đầu, cơ bản đều trướng mắt.
Chỉ có tu tiên giới địa vị người bình thường, mới thích tới đây đi dạo.
Mà những thánh tử đó thánh nữ, sẽ đi cao cấp hơn linh khoáng vườn.
Tại những cái kia linh khoáng vườn bên trong, tụ tập các loại phẩm chất cao khoáng thạch.
Có thể nói tùy tiện một khối linh khoáng thạch, giá cả đều lấy ngàn viên linh thạch đặt cơ sở.
Mà vận khí tốt, bên trong mở ra đồ vật cũng cực kỳ chân quý.
Cực phẩm linh khí, thất truyền bí pháp, phong tồn kỳ chân.
Thậm chí bị phong ấn ngủ say vạn năm thượng cổ thần nữ,
cũng có thể bị may mắn mở ra.
Nghe nói mấy năm trước, thái cổ linh trong vườn,
Tử phủ thánh địa đương đại thánh tử liền mở ra nửa khối ngọc giản.
Tại này truyền công trong ngọc giản, ghi chép niết bàn bất diệt đế kinh.
Dựa vào bộ này truyền thừa, Tử phủ thánh địa lao tổ tông thành công sống thêm đời thứ hai.
Toàn bộ Tử phủ thánh địa thực lực cùng nội tình, đều bởi vậy thu hoạch được cực lớn tăng cường.
Theo Thẩm Thiên, thái cổ linh vườn loại kia đẳng cấp bức cách linh khoáng vườn,
mới hẳn là Trương Vân Hy loại này thánh nữ đổi đi địa phương.
Chạy đến vạn linh viên bên trong đến xem náo nhiệt gì đâu.
Tốt ta.
Chủ yếu vẫn là bởi vì Thẩm Thiên vừa mới mắt nhìn.
Tại Trương Vân Hy đỉnh đầu quang hoàn bên trên, cũng không có cơ duyên hình tượng.
Trên đầu còn không có ngưng tụ cơ duyên hình tượng, khí vận mạnh hơn cũng là uổng công.
Thế là Thẩm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiên tử cùng bần đạo vô duyên.
Vừa dứt lời, Thẩm Thiên liền cảm giác được gian phòng bên trong nhiệt độ dường như tại kịch liệt hạ xuống.
Không biết có phải hay không ảo giác, Thẩm Thiên cảm giác Trương Vân Hy ánh mắt. Giờ khắc này giống như có chút không quá cao hứng. Thậm chí, có chút ưu oán. Trương Vân Hy hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tức giận đến phổi đều muốn nổ. Bản cô nương chủ động kết giao, thế mà một điểm mặt mũi không cho. Vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Họ Thẩm, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Ta Thần Tiêu Thánh Nữ Trương Vân Hy, chưa từng nhận qua như thế bị khuất. Đúng lúc này, ngoài phòng đống nhiên vang lên tiếng hét lớn, tiên sư đừng nội. Vạn linh viên chấp pháp đội ở đây, người nào dám đối tiên sư vô lễ. Xuyên thấu qua bị Quế Công Công đập nát cửa sổ, Thẩm Thiên hướng phía ngoài khách sạn nhìn lại. Đã thấy bầu trời xa xa bên trong bay đến một đám ngự kiếm phi hành chấp pháp giả. Khi thì xếp thành nhất chữ, khi thì xếp thành nhân tự. Cầm đầu này ba tên đội trưởng, cũng đều là người quen. Ba tên kim đan kỳ chấp pháp đội trưởng, trong lòng đều rất kích động. Không nghĩ tới mới qua vài ngày nữa, lại có cơ hội hướng tiên sư xung xoe. Quả thực chính là vận mệnh chiếu cố A. Nghĩ tới đây, bọn họ sử xuất 100% công lực. Nơi nào đến tà đạo tu sĩ, cũng dám đối tiên sư động thủ. Kết trận, chu tả kiếm trận, phá cho ta. Rực rỡ kim sắc kiếm quang ngưng tập hợp một chỗ, mười mấy tên chấp pháp giả nhân kiếm hợp nhất. Một thanh trọn vẹn có vài chục mét to lớn kiếm khí. Bắn thẳng đến Trương Vân Hy mà tới. Chương 58, Trương Vân Hy cơ duyên. Đến hay lắm, bạn cô nương hiện tại đang khó chịu đâu. Trương Vân Hy trong lòng hừ lạnh, đột nhiên hướng ngoài phòng bước ra một bước. Đối mặt với chém thẳng vào tới mình kiếm khí, nàng đôi mắt đều không có nháy một chút. Chậm rãi nâng lên hữu quyển, vô cùng rực rỡ màu trắng lôi đỉnh tại nàng trên nắm tay ngưng tụ. Giờ khắc này, nàng sau lưng lại lần nữa ngưng tụ ra chói mắt lôi đỉnh bạch hổ dị tượng. Giống. Hổ khiêu sơn lâm, bầy tà lui tránh. Toàn bộ khách sạn đều phảng phất đang tiếng hổ gầm bên trong rung động, run rẩy. Đối mặt với sắp đánh trúng kiếm khí của mình, Trương Vân Hy chậm rãi đánh một quyền. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Uy lực của một quyền này có thể xưng kinh diễm. Theo Trương Vân Hy huy quyền đánh ra, tan tác màu trắng lôi đỉnh lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, che trời lấp đất màu trắng lôi đỉnh cùng thần uy hiển hách bạch hổ dị tượng hòa làm một thể. Nguyên bản còn hơi có vẻ hư ảo bạch hổ dị tượng, tại thời khắc này trở nên vô cùng chân thực. Giờ khắc này, phảng phất thật sự có một con bạch hổ thần thú giáng lâm thế gian. Đáng sợ thú vương uy áp tràn ngập bát hoang lục hợp. Con kia bạch hổ đang bay nhanh thu nhỏ, cùng Trương Vân Hy hữu quyền dung hợp. Nay nhìn trắng nón chân mềm thon thon tay ngọc, cho dù cầm bước lên nắm đấm cũng không dọa người. Thậm chí nhìn cho người ta một loại đôi bàn tay trắng như phấn cảm giác quen thuộc. Nhưng chính là một quyền này, cùng ba tên kim đan kỳ chấp pháp đội trưởng liên thủ thi triển kiếm khí va chạm. Một giây sau, này dài mấy chục thước kim sắc kiếm khí như bẻ cánh khô, từng khúc sụp đổ. Trương Vân Hy một quyền đánh trong hư không, rõ ràng không có đánh trúng bất luận kẻ nào. Nhưng tan tác lôi đình điện quang đã bắn ra, đem tất cả chấp pháp giả đánh rơi. Mỗi cái chấp pháp giả đều toàn thân tỏa điện ánh sáng, tóc thẳng tắp dựng thẳng lên, ngã xuống đất có quắp. Sắc mặt của bọn hắn trở nên một mảnh đen kịt, trên thân phát ra mùi thịt so Quế Công Công còn nồng đậm. Là Thần Tiêu Thánh Địa chân truyền công pháp, Bạch Hổ canh kim thần lôi. Giờ khắc này, tất cả chấp pháp đội trưởng trong lòng đều đem Tần Cao mắng 100 lần. Đại gia ngươi tiểu cao tử, không phải nói có tà linh giáo ác tặc muốn nguy hại tiên sư sao? Làm sao chờ chúng ta đắc ý chạy tới, gặp phải lại là Thần Tiêu Thánh Địa đại nhân vật. Ai u? Cái này một kế đôi bàn tay trắng như phấn đánh chúng chúng ta ngực, xương sườn đều vỡ ra. Ngươi như vậy tùy ý truyền bá tin tức giả, quả thực thần hố a. Trương Vân Hy sắc mặt lãnh đạm ra khỏi phòng. Thẳng thắn nói, nàng tâm tình bây giờ rất không thoải mái. Từ nhỏ liền được ca tụng là Đông Hoang đứng đầu nhất nữ tính thiên tiêu. Trương Vân Hy vô cùng mạnh hơn, vẫn luôn là con nhà người ta. Dĩ vãng nàng đi lại ở Đông Hoang các đại môn phái, ai không cho mấy phần mặt mũi. Không nghĩ tới đi tới Đại Viêm quốc cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, thế mà không ngừng bị khiêu khích. Đầu tiên là Thẩm đạo trưởng người lão buộc kia người, không phân tốt xấu liền dám đối nàng động thủ đánh lén. Nay cũng không có việc gì, dù sao cũng là hộ chủ sốt ruột mà. Trương Vân Hy cũng không phải không giảng đạo lý người, xem ở Thẩm Thiên trên mặt mũi thì thôi. Nhưng Thẩm Thiên đạo trưởng lại còn nói, hắn cùng bản cô nương không có duyên phận. Dựa vào cái gì? Ngươi mỗi ngày đều cùng mấy chục người hữu duyên, thay mấy chục người tìm linh đoàn mỏ. Bản cô nương là nơi nào không bằng những này cấp thấp tu sĩ, vì cái gì ngươi muốn tìm lấy cớ chối tử? Đúng vậy, theo Trương Vân Hy, Thẩm Thiên chính là đang kiếm cớ chối tử. Đông Hoang các đại thánh địa, nhiều như vậy thiên chi tiêu tử theo đuổi nàng. Nàng đều chẳng thèm ngó tới lười nhác tiếp nhận lấy lòng. Lần này tới đến Đại Viêm quốc, nhìn Thẩm Thiên có chút thuận mắt. Cho nên mới khó được chủ động mở miệng, ám chỉ Thẩm Thiên kết giao chính mình. Kết quả đây. Cái này cơ trí tiểu hỏa nhi, hắn đã làm gì? Hắn thế mà không chút do dự nói, mình cùng bản cô nương vô duyên. Bản cô nương cứ như vậy không khai ngươi chào đón sao? Thẩm Thiên. Để Trương Vân Hy lòng tự trọng cực độ gặp khó. Ngay tại cái này ngăn trên miệng, mấy cái kia kiếm tu còn dám chủ động công kích nàng. Phải biết thánh địa thánh nữ địa vị tôn sùng vô cùng, không kém gì động thiên trưởng lão. Chỉ là vạn linh viên chấp pháp đội, vừa chủ động công kích thần tiêu thánh nữ. Đây là tuyệt đối lấy hạ phạm thượng hành vi, là nghiêm trọng khiêu khích. Trương Vân Hy tỏ vẻ, không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn. Thế là, nàng nghiêm túc đánh một quyền. Tiếp lấy này chấp pháp kiếm trận liền chia 5 x 7 nổ tung. Bổn tọa chính là thần tiêu thánh địa thánh nữ Trương Vân Hy, không phải tà đạo tu sĩ. Trương Vân Hy chậm rãi bước ra một bước, lơ lửng trong hư không, quanh thân điện quang lượn lờ. Giờ khắc này nàng, chân chính thể hiện ra thần tiêu thánh nữ tuyệt đại phong hoa. Cao quý, lãnh đạo, thánh khiết, cùng để người hít thở không thông mạnh mẽ. Nàng lãnh đạm nhìn qua chấp pháp giả, toàn thân lấp lóe lôi quang. Đổi lại những người khác như vậy công kích chấp pháp giả, vạn linh viên khẳng định sẽ phản kích. Nhưng Trương Vân Hy biểu lộ thân phận về sau, chỗ tối từng đạo khí tức cường đại đều thu liễm. Không có cách, thần tiêu thánh địa địa vị thực tế là quá cao. Cho dù Thái Bạch Động Thiên cũng phải thua chỉ kém em. Những này chấp pháp giả xuất thủ trước khiêu khích thần tiêu thánh nữ. Cho dù cái sau phế bọn hắn, cũng không ai có thể nói cái gì. Trương Vân Hy nhìn xuống những chấp pháp giả đó, trong lòng khí cũng tiêu không ít. Thấy những chấp pháp giả đó ngã trên mặt đất, còn đang không ngừng run rẩy. Nàng hư lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra. Lập tức, từng đạo màu trắng lôi quang từ chấp pháp giả thể nội chui ra. Bọn chúng cực nhanh hướng Trương Vân Hy kích xạ mà đi, bị Trương Vân Hy thu về. Thánh địa không thể nhục, lần này chỉ là cho các ngươi một cái cảnh cáo. Nếu có lần sau, ta sẽ trực tiếp đi chấp pháp đường. Tất cả lui ra chữa thương đi thôi. Nói xong, Trương Vân Hy quay đầu. Dưới mặt nạ ánh mắt, lãnh đạm nhìn chăm chú lên Thẩm Thiên. Giọng nói của nàng bình tĩnh, Thẩm huynh, mời ngươi lại nhìn kỹ một chút, có hay không duyên. Nô. Thẩm Thiên nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt có chút cường thế. Lại nói, hiện tại nếu như lại nói không có hữu duyên, có thể hay không bị đánh chết. Thế nhưng là, thật không có cơ duyên mà. Chờ chút. Thẩm Thiên nhìn kỹ mắt Trương Vân Hy chán. Đống nhiên ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện trước đó chính mình, giống như không cẩn thận nhìn lầm. Tại Trương Vân Hy đỉnh đầu vầng sáng màu vàng nóng phía trên, kỳ thật có cơ duyên hình tượng. Chỉ là bởi vì hào quang màu vàng nóng kia quá thịnh, hình tượng lại quá mơ hồ. Cho nên một chút nhìn sang, Thẩm Thiên không có quan sát ra. Phát hiện này, để Thẩm Thiên không khỏi nghi hoặc. Phải biết năng lực thăng cấp về sau, Thẩm Thiên quan sát người khác cơ duyên, bình thường đều sẽ vô cùng rõ ràng. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, như thế mơ hồ cơ duyên hình tượng. Thậm chí cho dù Thẩm Thiên cẩn thận nhìn chăm chú, chằm chằm đến đôi mắt đều mỏi nhừ. Hình ảnh kia cũng y nguyên phi thường mơ hồ, thậm chí còn có chút đứt quãng. Tiên tử chớ co sốt ruột, để bần đạo lại cẩn thận quan sát một chút. Thẩm Thiên cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Vân Hy, chậm rãi nói, tiên tử, cùng ta có duyên. Nghe được Thẩm Thiên, Trương Vân Hy trên mặt biểu lộ hòa hoãn không ít. Mặc dù không biết vì cái gì Thẩm Thiên nhìn mình chằm chằm chán nhìn. Bất quá nếu hắn nói, cùng bản cô nương có duyên phận. Vậy bản cô nương liền rộng lượng không so đo. Dù sao gia hỏa này nhìn xem còn thuận mắt, phẩm hạnh cũng không tệ. Nàng đương đương thần tiêu thánh nữ, cũng không phải loại kia hoàn toàn không giảng đạo lý người. Mà dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy chấp pháp giả nhóm, lúc này cảm động đến rơi nước mắt. Tiên sư đại nhân bởi vì chúng ta, cùng cái này tàn bạo thánh nữ hủy khúc cầu toàn. Tiên sư quy củ, kẻ vô duyên vạn kim không tính, lại vì bọn ta phá lệ. Ai, ta trở vô năng a. Lại muốn tiên sư từ bỏ nguyên tắc bảo hộ chúng ta. Tiên sư lương thể, tựa như này Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, quá làm cho người cảm động. Thẩm Thiên không biết, chính mình chỉ là thay đổi thái độ. Lại làm cho nhiều người như vậy não bổ ra một cái xúc động lòng người cố sự. Hắn lúc này tất cả lực chú ý, đều tập trung ở cái kia mơ hồ trên tấm hình. Dần dần, hắn lờ mờ xem hiểu cái kia hình tượng bên trong, mở đầu 3 cái mạ vàng chữ lớn. Thiên, Linh, Hiên. Chương 59, Thiên Sư, hẳn là có thế biết trước. Lại là Thiên Linh Hiên. Thẩm Thiên không khỏi hơi sướng sở. Nói đến, nơi này thật đúng là tràn ngập cố sự. Thẩm Thiên mới vừa tới đến vạn linh viên, chính là ở đây gặp được Tiểu Linh Tiên. Cũng chính bởi vì nhìn thấy Tiểu Linh Tiên cùng Tống gia lẫn lộn, mới dâng lên thay người tìm mò ý niệm. Về sau Thẩm Thiên lại trong Thiên Linh Hiên, mở ra ở trong tay Tử Kim Truy. Tống trưởng quỹ còn ngoài định mức đưa một viên càn khôn giới, cho Thẩm Thiên. Nói đến, cái này Thiên Linh Hiên được cho phúc địa. Thẩm huynh nếu cùng ta có duyên, chọn ngày không bằng đụng ngày. Trương Vân Hy cười nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm linh đoạn mò đi. Thẩm Thiên mở người, nhìn xem sắc trời đã dần tối, hiện tại liền đi. Trương Vân Hy gật đầu, mong đợi nói, Vân Hy cũng rất muốn kiến thức một chút đạo hữu năng lực. Thẳng thắn nói, Trương Vân Hy tịnh không để ý Thẩm Thiên có thể từ khoáng thạch bên trong mở ra cái gì. Lấy tài sản của nàng địa vị, cho dù Thẩm Thiên mở ra linh khí lại có thể thế nào. Linh khí loại vật này, Trương Vân Hy tỏ vẻ trong nhà mình còn nhiều, rất nhiều. Nàng hiếu kỳ chính là, vị này trẻ tuổi thiếu niên thật sẽ linh thuật. Phải biết, nàng chỗ nhận biết những cái kia tu luyện tìm linh chi thuật cao nhân. Phần lớn đều là kim đan kỳ trở lên cường giả, thọ nguyên chí ít tại 100 tuổi trở lên. Đây là một môn cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực nghiên cứu học vấn, người trẻ tuổi rất khó ngộ ra. Nhưng là theo Trương Vân Hy nắm giữ tình báo đến xem, Thẩm Thiên tại cái này vạn linh viên bên trong thay người tìm linh đoạn mỏ. Vậy mà đạt tới không thể tưởng tượng 100% đại bạo suất, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí nghe nói, hắn còn giúp Thái Bạch Động Thiên Lý Liên Nhi mở ra thất bảo tiên hồ. Cần biết cái này linh mục bảng xếp hạng thứ 36 tiên chủng, ngay cả thần tiêu thánh địa cũng không cách nào coi nhẹ. Mặc dù tu tiên giới tin tức chín giả một chân thủy phân lớn, Trương Vân Hy cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng không có lửa làm sao có khói, nếu Thẩm Thiên tiên sư danh hiệu truyền đi nhôn nháo. Trương Vân Hy cũng không thể không thừa nhận, vị nam tử này gây nên hứng thú của nàng. Nguyên bản, Thẩm Thiên là không nghĩ đêm hôm khuya khoắt còn ra ngoài tìm linh đoạn mỏ. Nhưng nhìn xem những cái kia nhảy bờ rắc đan sờ rời đi chấp pháp đội viên. Còn có này đến nay vẫn như cũ hôn mê có giật quế công công. Thẩm Thiên sáng suốt gật đầu, nếu tiên tử như thế không kịp chờ đợi. Nay mời tiên tử chờ một lát, đợi tại hạ tắm rửa thay quần áo một phen, chúng ta liền bắt đầu đi. Nói xong, Thẩm Thiên phối hợp đi vào khách phòng khác một bên phòng tắm. Chỉ để lại sắc mặt đỏ lên Trương Vân Hy, lưu tại chỗ. Gia hỏa này thế mà đem bản cô nương phơi ở đây, chính mình đi tắm rửa. Trương Vân Hy hít sâu một hơi, nàng còn chưa từng có bị người như vậy lãnh đạm qua đây. Được rồi, nếu tất cả mọi người nói ra hỏa này tìm linh đoạn mỏ chi thuật cao tuyệt. Khả năng thực biết cái gì độc môn bí thuật, cần tắm rửa trai giới đi. Trương Vân Hy lãnh đạm tại đứng ở cửa, lặng lặng chờ đợi. Nói thật, nàng đời này còn giống như không có như thế tính khí tốt qua. Đúng lúc này, một người giơ hai tay cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Thấy Trương Vân Hy ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, người kia vội vàng mở miệng nói. Tiên tử đừng hiểu lầm, người một nhà, người một nhà. Nói xong, Tần Cao đi đến Quế Công Công trước mặt, đem này cong lên tới. Hắn quan sát Thẩm Thiên tắm rửa gian phòng, ánh mắt dần dần vui mừng hưng phấn lên. Tần Cao nhìn qua Trương Vân Hy, nghiêm túc khích lệ nói, tiên tử cố lên, tiểu cao ủng hộ ngươi. Điện hạ đã 16 tuổi, còn chưa nạp phi, tiên tử không cần lo lắng điện hạ làm người. Mời tiên tử cùng điện hạ an tâm nghỉ ngơi, nô tài sẽ tại giữ cửa. Tuyệt đối sẽ không để không có mắt người, quấy rầy đến các ngươi. Tiên tử không muốn do dự, lấy dũng khí lên đi. Nghe Tần Cao không giải thích được. Trương Vân Hy sững sờ vài giây đồng hồ. Tiếp lấy sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc đỏ lên. Một giây sau, màu trắng lôi đỉnh quang mang đổ xuống mà ra. Tần Cao hét thảm một tiếng, dây bước Quế Công Công theo gót. Người nào a? Vô sỉ, thấp kém, Trương Vân Hy xấu hổ giận dữ bất bình. Nàng nhìn chung quanh, lại đem ánh mắt chậm rãi rời về phía hơi nước tràn ngập phòng tắm. Bản cô nương chính là đường đường thần tiêu thánh địa thánh nữ, làm sao có thể nhìn lén nam nhân tắm rửa. Trương Vân Hy hừ lạnh một tiếng, vận chuyển pháp lực đem Tần Cao cùng Quế Công Công ném ra ngoài cửa. Để cái này một già một trẻ hai ra hỏa ăn nói linh tinh. Đều ra ngoài nói mát đi. Thẩm Thiên cũng không biết mình mới tắm rửa công phu, bên ngoài lại choáng một cái. Hắn sở dĩ yêu cầu trước tắm rửa thay quần áo, lại cùng Trương Vân Hy cùng đi ra tìm linh đoạn mỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì vừa mới quan sát Trương Vân Hy trên đỉnh đầu khí vận, hắn tiêu hao rất lớn. Cần trước kéo dài một chút thời gian, đem trạng thái của mình khôi phục, gia tăng điều tra thời gian. Ấm áp nước tràn qua Thẩm Thiên chân, tràn qua eo của hắn, tràn qua cổ của hắn. Giờ khắc này, Thẩm Thiên cảm giác chính mình vô cùng dễ chịu, phi thường buông lỏng. Đến nỗi bên ngoài thần tiêu thánh nữ, chắc hẳn là không nóng nảy đi. Tại trong thùng tắm ngâm một tiếng, Thẩm Thiên cảm giác tinh thần khôi phục không ít. Hắn lúc này mới lau khô thân thể. Chậm rãi đi ra thùng tắm, lau khô thân thể mặc xong quần áo. Ra khỏi phòng, chạm mặt tới là đứng tại 5 bước bên ngoài, nhìn thẳng chính mình Trương Vân Hy. Nàng bình tĩnh nhìn xem Thẩm Thiên, Thẩm huynh tắm rửa xong, có cần hay không lại tắm rửa một hồi. Thẩm Thiên lắc đầu, cười nói, không cần, tiên tử chuẩn bị một chút, chúng ta lên đường đi. Trương Vân Hy thật sâu mà liếc nhìn gian phòng, đã như vậy, vậy liền đi thôi. Đẩy cửa ra, nhìn xem tỉnh lại một mặt đen nhánh Quế Công Công cùng Tần Cao. Trương Vân Hy đạm mạc nói, hai người các ngươi, cũng cùng theo đi. Quế Công Công cùng Tần Cao nhìn nhau nhìn một cái, trong mắt đều là tim đập nhanh. Bất quá nghĩ nghĩ, điện hạ muốn đi theo nữ ma đầu này đi tìm linh đoạn mỏ. cái kia cũng quá nguy hiểm đi. Nếu là vạn nhất điện hạ lật xe, không có mở ra đồ tốt tới. Cô gái này không hài lòng, cầm điện hạ cho hạ giận làm sao bây giờ. Nghĩ đến cái này, hai người trung thực gật đầu. Đi theo Thẩm Thiên cùng Trương Vân Hy sau lưng. Chuẩn bị tùy thời bảo hộ điện hạ. Một đoàn người hướng phía Thiên Linh Hiên đi đến. Bởi vì sắc trời dần muộn, người đi đường ít dần. Thăng thêm Thẩm Thiên đã thay đổi đạo bảo, chỉ để lại hai chồng dâu. Cho nên bọn hắn một đường đi đến Thiên Linh Hiên, thật cũng không gây nên người nào chú ý. Lúc này Thiên Linh Hiên đã chuẩn bị đóng cửa, trong tiệm cũng không có nhiều người. Chỉ còn lại có Chân Trí Giáp, Lưu Thái Ất, Hùng Manh ba người vẫn còn ở đó. Bọn hắn là tiên sư giáo Nguyên Lão, đang cùng Tống Trưởng Quỹ thương lượng nhập giáo chuyện. Tống Trưởng Quỹ ngài cũng đừng khách khí, cái này tiên sư giáo đại trưởng lão ngài hoàn toàn xứng đáng. Đúng vậy Tống Trưởng Quỹ, ta Lưu Thái Ất đời này không có phục qua ai, ngài là cái thứ nhất. Nghe Chân Trí Giáp cùng Lưu Thái Ất thổi phồng, Tống Trưởng Quỹ khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn khoát tay nói, nơi nào, lão hủ sao dám bao biện làm thay. Thiên sư giáo là các vị khai sáng, lẽ ra các vị chấp trưởng. Chân Trí Giáp, Tống Trưởng Quỹ, ngài cái này khách khí. Lưu Thái Ất, ta cảm thấy ngài hoàn toàn xứng đáng. Hùng Mãnh, ta cũng như vậy cảm thấy. Nghe ba người, Tống Trưởng Quỹ nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp. Chỉ là ngoài miệng lại kiên định nói, không thể. Tiên sư giáo là tiên sư. Xác định trưởng lão loại đại sự này, chúng ta sao có thể con tiên tử tự tiện quyết định đâu. Nghĩ, hắn nói, lấy lao hủ nhìn, không bằng chờ ngày mai, để tiên sư đến quyết đoán đi. Tống Trưởng Quỹ vừa dứt lời, liền thấy một tên nam tử mặc áo trắng bước vào đại môn. Đợi bốn người nhìn kỹ, này tuấn mỹ dung nhan, không bị trói buộc sợi râu. Không phải đám người nhắc tới tiên sư đại nhân, còn có thể là ai? Hẳn là tiên sư đại nhân biết trước. Dự đoán được chúng ta hoang mang. Tự mình tới giải hoặc rồi. Chương 60, đến từ chiến trường thời thái cổ khoáng thạch. Tiên sư, chúng ta muốn chết ngài. Ngài đến làm sao không đề cập tới trước nói cho lão hủ đâu. Nhìn thấy Thẩm Thiên, bốn người vội vàng hướng phía hắn nên đón tiếp lấy. Thẩm Thiên khỏe miệng vi rút, vội vàng nói, không cho phép lại ôm đùi. Bốn người nhìn nhau nhìn một cái, đều yên lặng gật gật đầu. Quả nhiên, mọi người cùng nhau phân tích kết quả không sai. Đồng dạng tiên cái giám. Không thể đập lần thứ hai. Hùng Manh tính tình ngay thẳng, liền nói ngay. Thiên sư quả nhiên biết trước, ngài là đến thay bọn ta giải hoặc sao. Thẩm Thiên hơi sững sờ, giải hoặc, giải cái gì nghi ngờ. Lưu Thái Ất nói, ngạo thiên tiên sư ở trên. Chúng ta muốn để Tống Trưởng Quỹ đảm nhiệm bản giáo trước đại trưởng lão. Tống Trưởng Quỹ liền vội vàng lắc đầu, sao dám, tiên sư cái này. Cái này không ổn a. Nghe bốn người tranh luận, Thẩm Thiên cảm giác cái này mấy hàng sợ không phải người ngu đi. Cái gì tiên sư giáo, không phải liền là bản điện hạ không chính thức hội fan hâm mộ mà. Chỉ như vậy một cái hội fan hâm mộ đoàn trưởng vị trí, cũng đáng được các ngươi tranh. Nghĩ, Thẩm Thiên nói, hiện tại đại trưởng lão là ai? Lưu Thái Ất chậm rãi giơ tay lên, hiện tại là ta đảm nhiệm. Thẩm Thiên lại hỏi, vậy vì sao phải cho Tống Trưởng Quỹ? Lưu Thái Ất chân thành nói, tại hạ vô đức vô năng, thực tế không mặt mũi nào ngồi không ăn bám. Tống Trưởng Quỹ là ta vạn linh viên, có tiếng già trẻ không gạt tốt trưởng quỹ. Như hắn đảm nhiệm đại trưởng lão, ngày sau ta tiên sư giáo liền có kinh phí. Mà lại, trong giáo huynh đệ mua linh khoáng, cũng có thể đánh cái gãy. Như vậy thuận tiện hấp dẫn càng nhiều huynh đệ, gia nhập bản giáo. Lưu Thái Ất lời nói xong, Tống Trưởng Quỹ mặt đều đen tốt mấy chuyến. Ha ha, lão hủ liền biết ngươi cái tên này không có nghẹn tốt cái rắm. Nói cái gì để lão hủ làm tiên sư giáo người đứng đầu? Không phải liền là muốn để lão hủ đến làm coi tiền như rác. Thay tiên sư giáo cung cấp vận chuyển kinh phí sao? Tống Trưởng Quỹ tỏ vẻ, nếu là Thẩm Thiên cần. Bao nhiêu linh thạch hắn đều nguyện chắp tay đưa lên, bởi vì kia là cầu duyên. Vấn đề là, tiên sư giáo bên trong những cái kia thành viên chỉ là tiên sư người hữu duyên mà thôi. Bọn hắn cùng Tống Trưởng Quỹ quan hệ không thân chẳng quen, dựa vào cái gì đánh gãy. Mấy tên này rõ ràng, là nghĩ chiếm lao hủ tiện nghi a. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, ngược lại là có mấy phần đạo lý, Tống Trưởng Quỹ ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là Thẩm Thiên không có ở đây... Tống Trưởng Quỹ tuyệt đối không chút do dự cự tuyệt. Vấn đề là tiên sư giống như có thể biết trước, thế mà tự mình đến hỏi. Cái này không khỏi để Tống Trưởng Quỹ trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ. Hẳn là tiên sư đây là, đang khảo nghiệm ta thành hay không thành kính. Có nguyện ý hay không vì tiên sư giáo kính dâng chính mình. Nghĩ tới đây, Tống Trưởng Quỹ cắn răng một cái. Chỉ cần có thể cùng tiên sư tục duyên, lão hủ ta liều. Hắn gật đầu nói, lão hủ nguyện ý vì ta dạy làm cống hiến. Như lão hủ vì bản giáo đại trưởng lão, nguyện gánh chịu bản giáo tất cả kinh phí. Phàm bản giáo đệ tử tại lão hủ trong tiệm tìm linh đoạn mỏ, hết thảy 8 gây ưu đãi. phàm bản giáo đệ tử tại lão hủ trong tiệm xuất hiện đại bạo, khai thác mỏ chi phí hết thể giảm phân nửa. Nghe được Tống trưởng quỹ phát hạ đại hoành nguyện, Thẩm Thiên đều sửng sốt. Được a, cái này tiểu lão đầu đủ bỏ được a. Mặc dù mở linh khoáng phường lợi nhuận hoàn toàn chính xác rất khả quan, nhưng Tống trưởng quỹ như vậy đánh gãy, ngắn hạn thu nhập phải giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên nếu như tiên sư giáo lớn mạnh, cũng sẽ cho Thiên Linh Hiên mang đến đại lượng khách hàng. Ở trong đó được mất, liền phải nhìn tiên sư giáo đến tiếp sau phát triển như thế nào. Bất kể nói thế nào, cái này đối với Tống trưởng quỹ đến nói là một trận đánh cược. Có thể có phách lực này, cái này tiểu lão đầu không đơn giản a. Đã như vậy, liền do Tống trưởng quỹ đảm nhiệm đại trưởng lão đi. Thẩm Thiên trong lòng có chút cảm động, đáp ứng Tống trưởng quỹ khẩn cầu. Mà Tống trưởng quỹ lệ nóng doanh trọng, cảm giác lòng đang dỉ máu. Bất quá chỉ cần tiên sư vui vẻ, liền đáng giá. Một bên Trương Vân Hy nhìn xem Tống trưởng quỹ bọn hắn biểu hiện, chân mày hơi nhíu lại. Dựa theo nàng những năm gần đây, phá hủy Đông Hoang các nơi tà giáo kinh nghiệm, cảm giác trước mắt bốn người này, hoàn toàn chính là tà giáo phân tử. Cuồng nhiệt, không lý trí, mãnh liệt người sùng bái. Cương điệu vì tổ chức kính dâng chính mình lợi ích. Cái này thỏa thỏa chính là tà linh giáo giáo quy cương linh A. Thế nhưng là Trương Vân Hy cẩn thận quan sát qua Thẩm Thiên, rõ ràng không có vấn đề. Cái này kỳ quái, gia hỏa này đến cùng tà linh giáo có hay không cấu kết đâu. Quan sát tiếp nữa một đoạn thời gian, nhìn xem hắn có phải là thật hay không sẽ tìm linh đoạn mỏ đi. Trương Vân Hy trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đạo hữu, có thể bắt đầu tìm linh đoạn mỏ sao? Có thể, tiên tử chờ một lát. Thẩm Thiên lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Vừa mới trên đường tới, Thẩm Thiên cắn răng kiên trì. Cuối cùng đem Trương Vân Hy đỉnh đầu cơ duyên thấy rõ ràng. Hắn chậm rãi đi đến một bên linh khoáng kệ hàng bên trên tìm kiếm. Rất nhanh, liền ngừng chân tại một khối ước chừng cao 1 mét linh khoáng thạch trước. Khối quang thạch này toàn thân hiện ra tử sắc, phía trên hiện lộ lấy nhàn nhạt hoa văn. Làm cho người ta chú ý nhất chính là, khối quang thạch này mặt ngoài che kín từng đạo vết rách. Nhìn giống như là mạng nhện bình thường, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Thấy Thẩm Thiên nhìn lên khối này linh khoáng thạch, Tống trưởng quỹ tiến lên giải thích nói. Tiên sư hảo nhãn lực, khối này linh khoáng thạch có thể có lai lịch lớn. Đây chính là từ chiến trường thời Thái cổ móc ra khoáng thạch. Cũng là bổn điếm chân điếm chi bảo đâu. Khối quang thạch này đến từ chiến trường thời Thái cổ. Nghe được Tống trưởng quỹ đối khoáng thạch giới thiệu, đám người đều kinh. Cái gọi là chiến trường thời Thái cổ, chỉ là Đại Viêm quốc Đông rủ xuống một chỗ cổ chiến trường. Nghe nói tại vạn năm trước, nơi đó từng là Đông Hoang các thánh địa cùng vực ngoại tà ma chiến trường. Đã từng có vô số chí cường giả vẫn lạc nơi đây, còn sót lại lấy đại lượng chân quý chí bảo cùng truyền thừa. Đương nhiên, bởi vì vạn năm trước vẫn lạc đáng sợ cường giả quá nhiều, hung sát chi khí kinh thiên. Trong đó cũng diễn sinh ra vô số đáng sợ tà vật, dẫn đến khắp nơi đều có nguy hiểm. Hàng năm các đại tu tiên môn phái, đều có thật nhiều tu sĩ tiến vào bên trong rèn luyện. Những người này vận khí tốt có thể sẽ gặp được đại cơ duyên quật khởi. Nếu là vận khí không tốt, cũng có thể là trực tiếp vẫn lạc. Mà rất nhiều chiến trường thời Thái cổ khoáng thạch, cũng bởi vậy lưu lạc ra. Vạn năm trước khoáng thạch, bên trong có thể khai ra cái gì ai cũng không biết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vô số nhà bên trong có mỏ tu sĩ, đối với cái này chạy theo như vịt. Bởi vì có nhiều thứ như linh dược, linh khí, rất khó tại vạn năm tuế nguyệt bên trong bảo tồn lại. Nhưng cũng có thật nhiều chí bảo, có thể dễ dàng khiêng qua vạn năm yếu ớt tuế nguyệt. Tỷ như, áp đảo linh dược linh khí phía trên thánh dược thánh khí, kỳ chân bảng chí bảo. Hoặc là một chút từ truyền công ngọc bội ngọc giản ghi chép, chí cao vô thượng thượng cổ thất truyền đế kinh. Tương truyền, Tử phủ thánh địa vị kia truyền kỳ thánh tử mở ra bất diệt niết bàn đế kinh khoáng thạch. Chính là từ Tử phủ thánh địa phụ cận một chỗ khác chiến trường thời Thái cổ bên trên khai quật ra. Lúc trước bộ này truyền thừa bị phát hiện thời điểm, toàn bộ Đông Hoang đều chấn động. Tử phủ thánh địa vị kia thánh tử tức thì bị nâng bên trên thần đàn. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn là cái này Đông Hoang trăm năm qua tuyệt đối khí vận chi tử. Dù sao hoàn chỉnh đế kinh cơ hồ có thể chống lên một chỗ tu tiên thánh địa. Cho dù Tử phủ thánh tử lấy được chỉ là niết bàn kinh thượng quyển, cũng khá lấy để Tử phủ thánh địa nội tình thoát thai hoàn cốt. Loại cơ duyên này, là lại nhiều linh thạch linh tinh đều không cách nào so sánh. Mà Thẩm Thiên sau đó phải mở cái này viên tử sắc nhện văn mỏ. Chính là tới từ Đại Viêm quốc phụ cận thượng cổ chiến trường. Giá bán, 10 vạn mai linh thạch. Chương 61, mưa gió sắp đến, phong man lâu. Nhìn xem Thẩm Thiên lựa chọn, Trương Vân Hy nhíu mày. Mặc dù Trương Vân Hy đối tìm linh đoạn mỏ cũng không phải là đặc biệt có nghiên cứu. Nhưng nàng từ nhỏ tại thần tiêu thánh địa lớn lên, cũng đã gặp không ít linh mạch đại sư. Bình thường mà nói, loại này toàn thân vết rách linh khoáng thạch, được xưng nện văn mỏ. Loại này mỏ là công nhận phế khoáng, bởi vì linh khoáng tầng bảo hộ đã tổn hại. Cho dù bên trong thật có bảo bối gì, cũng rất dễ dàng sói mòn bản nguyên. Dân già, lại chân quý trí bảo đều sẽ hao hết bản nguyên.
Thẩm huynh, ngươi thực sự cảm thấy nơi này đầu có hàng.
Trương Vân Hy bất đắc dĩ nói, nhìn không quá đáng tin cậy a. Nghe được Trương Vân Hy dám chất vấn Thẩm Thiên lựa chọn, Tống trưởng quý giận. Hắn hừ lạnh nói, cô nương nếu để tiên sư hỗ trợ, vì sao không tin tiên sư? Tiên sư linh thuật trình độ khoáng cổ thức kim, hẳn là còn không bằng ngươi tiểu cô nương này hay sao?
Trương Vân Hy ánh mắt băng lãnh, rơi vào Tống trưởng quỹ trên thân, người muốn hố người.
Nhện văn mỏ là linh khoáng nghiệp công nhận phế khoáng, gần như không có khả năng mở ra bảo bối tới. Trừ phi bên trong phong ấn, là không sợ thời gian ăn mòn tiên kim, huyền thổ, chân thủy. Nhưng loại này thiên địa kỳ chân thực tế là quá hiếm thấy, nhìn chung toàn bộ Đông Hoang cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bao nhiêu linh mạch đại sư bỏ bao công sức, mấy trăm năm như một ngày tìm kiếm hỏi thăm cũng khó phát hiện. Khối này mỏ mặc dù lớn, mà lại đích thật là từ thượng cổ chiến trường khám phá ra. Nhưng liền nhìn cái này trải rộng toàn thạch vết dạng, cũng tuyệt không giá trị 10 vạn linh thạch. Trong đó mở ra chân quý trí bảo xác suất thực tế quá thấp.
Trương Vân Hy, để Tống trưởng quỹ mặt mo đỏ ửng.
Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta thừa nhận ta có cố tình nâng giá thành phần.
Lão hủ đem khối này nện văn mỏ thu mua lúc giá cả là 5 vạn mai linh thạch. Sở dĩ treo 10 vạn linh thạch giá cả, đây là ngành nghề bên trong bình thường treo giá quy tắc.
Bất quá nếu tiên sư tuyển cái này viên mỏ, lão hủ dám cam đoan 10 vạn linh thạch tuyệt đối mau kiếm.
Tống trưởng quỹ cứng cổ, nghĩa chính ngôn từ nói.
Cô nương nếu là mua không nổi cái này viên khoáng thạch, cũng có thể lựa chọn không mua.
Nhưng lão hủ không cho phép ngươi như vậy chất vấn tiên sư, ngươi nếu không mua cái này mỏ.
Lão hủ lập tức tự mình động thủ khai thác mỏ, đem bên trong bảo vật lấy ra.
Cũng gọi ngươi cái này hoàng mao nha đầu thấy rõ ràng tiên sư bản sự.
Nói xong, Tống trưởng quỹ một mặt mong đợi nhìn về phía Thẩm Thiên.
Tiên sư ngài nếu muốn mua, 5 vạn linh thạch lấy đi.
Lão hủ miễn phí tự mình thay ngài khai thác mỏ.
Muốn không chính ngài thu đi.
Hối hận chết nha đầu này.
Bên cạnh Chân Trí Giáp cùng Hùng Mánh đều nhìn ngốc.
Lưu Thái Ất thì là đấm ngực dậm chân, mặt mũi tràn đầy hối hận không ngã.
Lại một lần cùng đập tiên sư tiên cái giám tuyệt hảo cơ hội sượt qua người.
Vì cái gì Tống trưởng quỹ luôn có thể tuyệt diệu như vậy cắm vào đi vào.
Mà ta rõ ràng cũng nghĩ đến phải nên làm như thế nào, lại luôn sẽ chậm Tống trưởng quỹ một bước.
Thiên, đã sinh nhất gì sinh Tống A.
Một bên khác, Trương Vân Hy nhìn xem Thẩm Thiên cùng Tống trưởng quỹ.
Cái này kẻ sướng người họa, ở trong mắt nàng cực giống linh khoáng vườn mỏ nhờ.
Nếu không phải Thẩm Thiên nhìn không giống như là người xấu, Trương Vân Hy hiện tại đã trở mặt.
Ai, đến cùng có nên hay không tin tưởng hắn đâu.
Trương Vân Hy phượng vũ dưới mặt nạ chân mày hơi nhíu lại.
Thẳng thắn nói, nàng hoàn toàn chính xác biết có linh mạch đại sư trình độ phi phàm.
Bọn hắn có thể từ một chút nhìn như hỏng bét phế khoáng bên trong, mở ra kinh thế kỳ bảo.
Nhưng Thẩm Thiên nhìn thực tế là tuổi còn rất trẻ.
Quan trọng hơn chính là Thẩm Thiên chọn mỏ lúc, Trương Vân Hy cố ý quan sát cảm ứng qua.
Cơ hồ tất cả linh mạch sư thi triển tìm linh bí thuật, đều sẽ vận dụng tự thân thần thức.
Bởi vậy nếu là người tu vi cao thâm tinh tế trải nghiệm, là có thể bắt được thần thức ba động.
Nhưng theo Trương Vân Hy quan sát, Thẩm Thiên xem xét những cái kia linh khoáng lúc, căn bản không vận dụng thần niệm bí thuật.
Hắn chỉ là vô cùng đơn giản tùy ý nhìn một chút những này linh khoáng bộ dáng, liền tuyển ra mục tiêu.
Cho dù là những cái kia linh mạch tông sư, cũng tuyệt không có khả năng có loại bản lĩnh này.
Nhện văn mỏ, không dụng thần niệm bí thuật làm sao có thể nhìn thấu.
Cái này hoàn toàn phá vỡ Trương Vân Hy nhận biết.
Trương Vân Hy nhìn trước mắt khối này nện văn mỏ, trong lòng có chút xoắn xuýt.
Từ lý tính phương diện, nàng cũng không tin tưởng cái này mỏ có thể khai ra hàng tới.
Mà từ cảm tính phương diện, nàng càng không hy vọng Thẩm Thiên là mỏ nhờ.
Nhưng quan trọng hơn chính là, Tống trưởng quỹ lời nói chọc giận nàng.
Mua không nổi.
Chỉ là 10 vạn mai linh thạch linh khoáng thạch, ngươi nói ta mua không nổi.
Chúc mừng ngươi, trưởng quỹ ngươi bày ra chuyện.
Trương Vân Hy cười lạnh một tiếng, lấy ra 100 viên linh tinh ném đến Tống trưởng quỹ trước mặt.
Nàng bình tĩnh nói, chỉ là 10 vạn mai linh thạch, bản cô nương còn không để vào mắt mặt.
Thẩm huynh nếu nói cái này viên nhện văn mỏ bên trong có bảo vật, vậy bản cô nương liền mua lại nhìn xem.
Nàng thị uy nhìn qua Tống trưởng quỹ, nói, có dám theo hay không bản cô nương đánh cược.
Tống trưởng quỹ không biết Trương Vân Hy thân phận, khẽ nói, có gì không dám.
Trương Vân Hy bình tĩnh nói, vừa mới Thẩm huynh tuyệt không thi triển linh thuật.
Vì vậy, ta cũng không tin tưởng cái này mỏ có thể khai ra bảo vật.
Tống trưởng quỹ hừ lạnh nói, lão hủ dám cam đoan.
Cái này mỏ bên trong bảo vật giá trị ít nhất tại triệu viên linh thạch trở lên.
Trương Vân Hy gật đầu, đã như vậy, lợi dụng 50 vạn mai linh thạch làm giới hạn.
Như mở ra bảo vật giá trị tại 50 vạn mai linh thạch trở lên, bản cô nương tặng không cho Thẩm huynh. nhưng nếu là mở ra bảo vật giá trị không đủ 50 vạn linh thạch, ngươi cái này thiên linh hiên. Bản cô nương cũng không làm khó ngươi, đóng cửa 3 tháng không được kinh doanh. Trưởng quỹ, ngươi có dám theo hay không bản cô nương cược? Nghe đồ ước, tống trưởng quỹ cảm giác có điểm gì là lạ. T, tiểu cô nương ngươi vụ cá cược này mô phỏng, có chút đồ vật ta. Nếu là mở ra bảo vật không đủ 50 vạn linh thạch, lão hủ ta đóng cửa tiệm 3 tháng. Ba cái kia nguyệt không kinh doanh tổn thất, hợp lấy toàn để lão hủ ta một người quóng. Nếu là mở ra bảo vật giá trị vượt qua 50 vạn linh thạch, bảo bối này ngươi tặng không cho tiên sư. Nói cách khác mặc kệ linh khoáng thạch năng không thể bạo, lão hủ đều không có tiện nghi chiếm thôi. Bất quá càng như vậy, càng có thể thể hiện đối tiên sư vô cùng thành kính. Tống trưởng quỹ cắn răng một cái, cực thì cực, một lời đã định. Chỉ cần cái này sóng kiên định đứng tại tiên sư bên người. Sau ngày hôm nay, lão hủ còn sợ cái gì? Cầm trong tay khai thác mỏ dùng đặc chất đao cụ, tống trưởng quỹ đi tới nhện văn mỏ trước. Thẳng thắn nói, hắn đã mấy chục năm không có tự mình khai thác mỏ. Hít sâu một hơi, tống trưởng quỹ vung ra đao. Hắn khai thác mỏ đao thuật 10 phần tinh xảo. Theo hắn không ngừng vung đao, từng mảnh ra đá bị lột bỏ. Nay nguyên bản trọn vẹn cao bằng một người to lớn linh khoáng thạch, cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Trương Vân Hy lãnh đạm nhìn xem khối kia linh khoáng thạch, trong lòng không có chút nào ba động. Nàng đối mình thực lực cùng nhãn lực, có tuyệt đối tự tin. Cho dù là nguyên anh kỳ linh mạch tông sư, cũng tuyệt không có khả năng che đậy nàng cảm ứng. Nếu nàng không có cảm ứng được Thẩm Thiên dùng thần thức dò xét, nay Thẩm Thiên liền tuyệt đối không có dò xét. Loại tình huống này, nàng không cách nào tưởng tượng Thẩm Thiên làm thế nào thấy được cái này mỏ bên trong có bảo. Thẩm huynh, ngươi tướng mạo đường đường mà lại tâm địa thuần lương. Bản cô nương tuyệt không cho phép cái này ác trưởng quỹ, dẫn ngươi ngộ nhập lạc lối. Đúng vậy, lúc này ở trong mắt Trương Vân Hy, Thẩm Thiên thình lình đã là tống trưởng quỹ đóng gói ra mỏ nhờ. Nàng muốn trợ giúp Thẩm Thiên, lạc đường biết quay lại quay đầu là bờ. Tuyệt không thể cùng tống trưởng quỹ lại sai xuống dưới. Theo khoáng thạch càng ngày càng nhỏ, đám người dần dần cảm giác được có cái gì không đúng. Thẩm Thiên chậm rãi đi đến Thiên Linh Hiên phía trước cửa sổ, ngưỡng vọng bầu trời tăm tối. Đã thấy lúc này vạn linh viên trên không, nồng đậm mây đen tại hội tụ. Cuồn cuộn sấm rền, tại này nặng nề tầng mây bên trong lan lộn. Vạn linh viên dựng đứng cờ xí, bay phất phới. Hình như có mưa gió sắp đến, kinh phong đầy lâu. Chương 62, tuyệt thế thần khoáng, lôi động cửu tiêu. Hô! Gió lớn nổi lên. Vạn linh viên trên không nùng vân lan lộn. Lúc này vốn là đã hoàng hôn, sắc trời ảm đạm. Tại mây đen càn quét về sau, càng thoáng qua trở nên một mảnh đen kịt. Thiên địa phảng phất lâm vào triệt để trong bóng tối, không có một tia ánh sáng. Vô cùng bầu không khí ngột ngạt, bao phủ vạn linh viên chung quanh phương viên mấy trăm dặm. Tất cả yêu thú đều tại run rẩy, bọn nó nằm co do lấy run lẩy bẩy. Phảng phất cảm nhận được trí cao vô thượng đáng sợ uy áp. Dãy núi phát ra tiếng ô ô, đại thụ che trời lay động, liên miên cỏ cây như là bọt nước lật múa. Nay phần phật cuồng phong cuốn lên lấy mây tầng bàng bạc mãnh liệt, như rồng ngâm hổ gầm rung động hoàn vũ. Chợt biến thiên, một đạo lôi đình chợt hiện giữa thiên địa, bắn ra vạn trượng hào quang. Cái kia đạo ngân sắc lôi đình giống như thần long tảng sáng, nó xé rách giữa thiên địa hắc ám, xé rách nồng đậm mây đen. Giờ khắc này, nó là giữa thiên địa rực rỡ nhất ánh sáng chói lọi. Kinh chập sau khi xuất hiện, tiếng sấm theo nhau mà tới. Khoa trương soạn, cái này một tiếng sét chấn thiên hám địa, phảng phất ngay tại bên tai vang lên. Ngay sau đó, chân trời điện quang bắt đầu dày đặc, mây đen vọt tới, tốc độ biến nhanh. Ngàn vạn đạo ngân sắc điện quang trải dệt cùng một chỗ, hình thành vô cùng to lớn ngân sắc lôi võng. Càng ngày càng nhiều lôi đình không ngừng dung hợp lại cùng nhau, lại ẩn ẩn ngưng tụ ra một đầu lôi đình bạch hổ. Mà đổi thành một bên nồng đậm mây đen ở giữa, lờ mờ có tử thanh sắc lôi điện tại trong mây cuộn cuộn. Nay tướng đạo tử thanh sắc lôi điện uốn lượn khúc chiết, mạnh mẽ có lực, lại cực giống một đầu thương long. Bởi vì cái gọi là phong từ hổ vân từ long, nhưng mà giờ khắc này vạn linh viên trên không. Phong vân tế hội long hổ tế xuất, phảng phất lập tức sẽ đụng vào nhau. Dị tượng như thế hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Tống trưởng quỹ cũng không khỏi dừng lại động tác trong tay. Trương Vân Hy thấy Thẩm Thiên im lặng đứng ở bệ cửa sổ phía trước. Giờ khắc này, hắn trên người áo trắng tại kình phong hạ bay phất phới. Hắn đón cuồng phong, sợi tóc tùy ý múa, như gió táp bên trong cỏ cứng. Khi thì từng đạo lôi đình xẹt qua thương khung, quang mang tỏa ra Thẩm Thiên bình tĩnh mặt. Nhìn xem này mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa nhẹ nhàng đàn ông, thần tiêu thánh nữ Trương Vân Hy không khỏi si. Nàng cảm thấy, chính mình khả năng thật hiểu lầm Thẩm Thiên. Có thể có như vậy khí độ người, làm sao lại là mỏ nhờ. Huống chi, Trương Vân Hy nhìn xem này không ngừng kịch biến thương vũ lôi đỉnh. Nhìn lại này đã chỉ còn lại có dưa hấu lớn nhỏ nhện văn mỏ. Nàng luôn cảm thấy cả hai ở giữa, dường như có liên hệ gì. Mặc dù liền ngay cả chính Trương Vân Hy cũng cảm thấy, cái này nghe rất buồn cười. Chỉ là một khối linh khoáng thạch, làm sao có thể gây nên thiên địa đều biến lôi đỉnh hóa rồng hổ. Nhưng lúc này trong lòng của nàng, chính là không tự chủ được dâng lên ý nghĩ này, khó mà tự kiềm chế. Hít sâu một hơi, Trương Vân Hy chậm rãi đi đến Thẩm Thiên trước mặt, dò hỏi. Thẩm huynh, cái này nhện văn mỏ lập tức liền muốn mở ra, ngươi làm sao không tiếp tục xem? Thẩm Thiên mỉm cười, nhìn xem cách hắn chừng 10 mét mở xong tống trưởng quỹ cùng nhện văn khoáng thạch. Hắn bình tĩnh nói, tại bần đạo chọn chúng cái này viên linh khoáng lúc, kết quả liền đã ở trong lòng. Thẩm Thiên chỉ bầu trời kia bên trong tử thanh sắc long hình lôi điện cùng màu trắng bạc hổ hình lôi điện. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, tiên tử ngươi nhìn, cái này hai đạo lôi đình bắt đầu giao hội. Quả nhiên, bầu trời kia bên trong tử thanh sắc lôi đình cùng màu trắng bạc lôi đình đã bắt đầu va chạm. Theo những này lôi đình không ngừng mà va chạm, giao phong, một đạo đạo kim sắc hồ quang điện diễn sinh ra tới. Tầng mây bên trong, những này kim sắc hồ quang điện lan tràn hướng bốn phương tám hướng, tản mát ra tôn quý uy áp. Như mực nước dội nhuộm bầu trời giống như là bị xé mở, một đạo lại một đạo kim quang chợt hiện. Càng ngày càng nhiều tử thanh sắc lôi đình cùng màu trắng bạc lôi đình bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Càng ngày càng nhiều kim sắc hồ quang điện tại diễn sinh mà ra, dần dần báo nguyên quý nhất. Cuối cùng, vậy mà tại này vô tận hoàn vũ bên trong ngưng tụ ra một tấm kim sắc thái cực đồ. Vô cùng vô tận kim sắc hồ quang điện, tại tấm kia thái cực đồ bốn phía lấp lóe nhảy lên không ngừng. Quang mang kia, phảng phất ở trong bóng tối vô tận, xuất hiện một vòng kim sắc mặt trời. Nó xua tan hắc ám, lấy kim sắc lôi đỉnh càn quét hết thảy tà huế. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại ngưỡng mộ vùng trời này. Tất cả mọi người đang ngó chừng tấm kia thái cực đồ. Bọn họ cũng đều biết có kinh thiên cơ duyên. Sắp xuất thế. Đột nhiên, này thái cực đồ bên trong bắn ra một đạo kim sắc lôi quang. Lôi quang tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp vạch phá vùng trời này. Nó mang theo thế không thể đỡ đáng sợ phong mang, trong nháy mắt giáng lâm mặt đất. Oanh! Thiên linh hiên nóc phòng, tại một sát na bị vành ra trọn vẹn 3 mét vuông lỗ thủng. Đúng vậy, này một đạo kim sắc xâm chớp công bằng, vừa vặn bổ trúng thiên linh hiên. Nó đem thiên linh hiên nóc phòng oanh mở về sau, hướng thẳng đến này nện văn mỏ vào tới. Theo kim sắc lôi đỉnh cùng khối kia nện văn mỏ đụng vào nhau. Toàn bộ thiên linh hiên trong nháy mắt bị rực rỡ kim quang tràn ngập, vô cùng chướng mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người không thể không nhắm lại ánh mắt của mình. Trong lúc mơ hồ, Thẩm Thiên cảm giác dường như có một cô năng lượng đi vào trong cơ thể hắn, cũng nước vọt khắp toàn thân. Để toàn thân hắn bên trên đều tê tê dại dại, hết sức thoải mái. Thẳng đến mấy giây về sau, hào quang màu vàng nóng kia dần dần thu liễm. Đám người rốt cục mở to mắt, nhìn về phía này nện văn mỏ vị trí. Đã thấy lúc này khối kia nện văn mỏ đã hoàn toàn biến mất không gặp. Thay vào đó, là một đoàn rực rỡ kim sắc quang mang. Cái này đoàn kim sắc quang mang lơ lửng giữa không trung, bao vây lấy hai khối ngọc bội. Trong đó một viên ngọc bội hiện lên xanh biếc sắc, hình như âm dương ngư, điêu khắc một đầu thanh long. Mà đổi thành một viên ngọc bội toàn thân hiện ra màu trắng, điêu khắc một con uy phong lẫm liệt bạch hổ. Cái này hai viên ngọc bội như thái cực âm dương ngư bình thường đầu đuôi tương liên, không ngừng mà xoay tròn. Thanh long ngọc bội tản mát ra tử thanh sắc lôi đỉnh, bạch hổ ngọc bội tản mát ra màu bạc trắng lôi đỉnh. Theo âm dương luân chuyển, từng đạo rực rỡ kim sắc hỗn nguyên thần lôi ngưng tụ tại trên ngọc bội. Để người nhìn xem liền dâng lên nồng đậm kính sợ, phảng phất đang đối mặt thiên đạo hạo kiếp đồng dạng. Tống trưởng quỹ cầm mở thạch đao, ngã chổng vó nằm tại cái kia đối ngọc bội bên cạnh. Sắc mặt của hắn đen nhánh, tóc hoàn toàn dựng thẳng lên đến, còn bốc khói lên. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi cái kia đạo kim sắc lôi đỉnh bổ xuống lúc, tống trưởng quỹ chính cầm đao, đang không ngừng gọt khoáng thạch đâu. Kết quả bị cái kia đạo kim sắc lôi đỉnh bổ vừa vặn. Nay điện giật mùi vị, đừng đề cập nhiều chua thoải mái. Thấy bên cạnh Tần Cao cùng Quế Công Công đều lòng còn sợ hãi. Mà Trương Vân Hy lúc này, sớm đã không còn trước đó cao lãnh bộ dáng. Nàng ngây ngốc nhìn xem cái này một đôi ngọc bội, ngay cả thân thể đều đang khe khẽ run rẩy. Chẳng biết lúc nào, nàng đôi môi đã làm. Trên mặt đều là khó có thể tin. Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết thần tiêu long hổ bội. Trong lòng dâng lên cái suy đoán này, Trương Vân Hy chỉ cảm thấy cả người đều suýt nữa ngất đi. Kinh hỉ. Đúng vậy, kinh hỉ. Không có ai biết, trước mắt khối ngọc bội này đối Trương Vân Hy ý nghĩa. Hoặc là nói đối toàn bộ thần tiêu thánh địa tất cả mọi người ý nghĩa. Cái này, là chân chính vô thượng chí bảo. Chương 63, dù là lấy thân báo đáp đều được. Mọi người đều biết, đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, công pháp đều là căn bản nhất truyền thừa. Thần tiêu thánh địa chính là đông hoang cấp cao nhất 12 thánh địa một trong, chuyên tu lôi pháp. Từ xưa đến nay, thần tiêu truyền nhân chấp trưởng lôi đỉnh, thay trời hành đạo. Trong đó chí cường giả, thậm chí có thể điều khiển thiên kiếp. Cho dù tại 12 trong thánh địa, cũng là tuyệt đối cường thế truyền thừa. Tại đỉnh phong thời kỳ, Thần Tiêu Thánh Địa thậm chí lên đỉnh qua 12 thánh địa đầu. Khi đó Thần Tiêu Thánh Địa hiệu lệnh thiên hạ, có thể chấp đông hoang người cầm đầu. Nhưng là, thế gian này không có truyền thừa bất hủ. Ngay tại vạn năm trước, trận kia cùng vực ngoại tà ma trong chiến tranh, Thần Tiêu Thánh Địa bởi vì điều khiển lôi đỉnh, đối vực ngoại tà ma khắc chế mạnh nhất, cho nên lọt vào vực ngoại tà ma nhóm cuồng loạn đánh lén. Thậm chí liền ngay cả Thần Tiêu tiểu thế giới cũng bị công phá. Kia là một trận có thể xưng cực kỳ bi thảm hạo kiếp. Thần Tiêu lịch đại thánh tử, thánh chủ, thái thượng trưởng lão cơ hồ toàn bộ chiến tử. Rất cường đại đến cực điểm tinh diệu lôi pháp, đoạn tuyệt truyền thừa. Thậm chí liền ngay cả trấn phái tuyệt học Thần Tiêu Lôi Đế Kinh, cũng tại chàng hạo kiếp kia bên trong, thiếu thốn hơn phân nửa. Nhất là này mạnh nhất cấm kỵ thiên chương, trực tiếp thất truyền. Cần biết Thần Tiêu Lôi Đế Kinh cấm kỵ thiên chương dị thân hóa kiếp, chính là vô thượng truyền thừa. Cho dù tại Đông Hoang Chúng Đế Kinh bên trong, này công sát cường thế cũng khá lấy xếp hạng tam giáp. Từ xưa đến nay, Thần Tiêu Thánh Chủ, Thánh Tử đều dựa vào lấy nó xưng hùng. Chỉ cần luyện thành môn này vô thượng bí thuật, liền đủ để ngạo thị thiên hạ cùng giai vô địch. Môn này bí thuật thất truyền, để nguyên bản liền nguyên khí đại thương Thần Tiêu Thánh Địa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nguyên bản Thần Tiêu Thánh Địa tại trong thánh địa, một mực vững vàng trước năm thậm chí trước ba chi vị. Nhưng đế kinh thiếu thốn hơn phân nửa về sau, nhất thiên tài đứng đầu tu luyện hết sạch sức lực. Đến con đường tu hành hậu kỳ, khó cùng các đại thánh địa thiên kiêu tranh phong. Dần dà, Thần Tiêu Thánh Địa hy vọng cùng ngày kịch giảm. Tại trong thánh địa, địa vị càng thêm phải lúng túng. Cái này một vạn năm đến, Thần Tiêu Thánh Địa truyền thừa mười mấy đảm nhiệm thánh chủ. Mỗi một đời thánh chủ đều tại vì bù đắp thánh địa truyền thừa công pháp mà cố gắng. Dần dà, Thần Tiêu Lôi Đế Kinh tuyệt đại đa số pháp quyết đều bị miễn cưỡng bù đắp. Duy chỉ có cuối cùng này cấm kỵ thiên chương dị thân hóa kiếp, đến nay không ai bù đắp được. Dù sao đây chính là từ Thần Tiêu Lôi Đế sáng tạo lôi đế trải qua bên trong, cao thâm nhất cấm kỵ thiên chương. Trừ phi tại lôi đỉnh chi đạo bên trên trình độ, đủ để sánh vai Thần Tiêu Lôi Đế. Nếu không có nguyên kinh tham chiếu, căn bản không có khả năng bổ khuyết. Trương Vân Hy làm sao cũng không nghĩ tới, thánh địa khắp nơi tìm vạn năm đều không thể tìm về truyền thừa. Nàng vậy mà tại Đại Viêm quốc chỉ là một cái linh khoáng trong phường, tìm được. Đúng vậy, cái này viên Thần Tiêu Long Hổ Bội lại xương Thần Tiêu Lôi Đế cướp. Tại Long Bội cùng Hổ Bội bên trên, phân biệt ghi lại hai môn Thần Tiêu tuyệt học. Mà khi Long Bội cùng Hổ Bội hợp nhất, lại lấy Thần Tiêu Thánh Địa bí truyền pháp quyết kích hoạt. Liền có thể từ đó thu hoạch được Thần Tiêu Lôi Đế kinh chí cao cấm kỵ sát chiêu, di thân hóa kiếp. Tại vạn năm trước Thần Tiêu Thánh Địa, cái này đối với Ngọc Bội chính là Thần Tiêu thân phận của thánh chủ biểu tượng. Trương Vân Hy bấm một cái pháp quyết, trong tay bắn ra một đạo màu trắng thần quang. Thần quang rơi vào cái kia đối ngọc bội phía trên, trong nháy mắt chui vào trong đó. Trong chốc lát, cái này đối với ngọc bội ánh sáng chói lọi thu liễm. Trương Vân Hy nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này đối với ngọc bội. Luôn luôn cao lãnh cường ngạnh nàng, lúc này hốc mắt lại đỏ. Bên cạnh mọi người cũng không biết Trương Vân Hy trong lòng đến cỡ nào kích động. Lúc này gặp Trương Vân Hy hốc mắt ướt át, Lưu Thái Ức bĩu môi. Hắn cười nhạo nói, vừa mới không phải không tin mà. Hiện tại làm sao khóc rồi? Ta nhớ được vừa mới có người nói, cái này mỏ mở không ra đồ vật tới. Nếu là mở ra giá trị tại 50 vạn linh thạch trở lên. Liên để làm gì? Lưu Thái Ất, để nguyên bản mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, vui vẻ, cảm động Trương Vân Hy. Nụ cười dần dần ngưng đọng. Đúng a? Trước đó Trương Vân Hy bởi vì Tống trưởng quỹ trào phúng, thế là giận dữ đánh cược. Xưng nếu như mở ra đồ vật, giá trị vượt qua 50 vạn linh thạch. Vậy liền đem mở ra bảo bối không ràng buộc đưa cho Thẩm Thiên. Nhưng trời xanh chứng giám, nàng nguyên lai tưởng rằng có thể ra kiện linh khí đều thắp nhang cầu nguyện. Ai có thể nghĩ tới cái này rách rách dưới dưới một kiện nhện văn mỏ, lại mở ra Thần Tiêu Long Hổ Bội. Này khoáng thạch mặt ngoài lít nha lít nhít nhện văn trạng vết rách, vậy mà là lôi thuộc tính năng lượng đánh rách tả tơi. Thần Tiêu Long Hổ Bội há lại 50 vạn mai linh thạch có thể so, lại lật gấp một vạn lần đều không đủ. Bây giờ Lưu Thái Ất cầm trước đó đổ ước nghẹn Trương Vân Hy, nàng thật đúng không có cách nào về. Nếu là những vật khác, cho dù là tiên kim, huyền thổ, chân thủy, lấy Trương Vân Hy tính cách, đều có thể cắn răng một cái thực hiện lời hứa. Có thể cái này dĩ thân hóa kiếp truyền thừa, Trương Vân Hy tuyệt không có khả năng từ bỏ. Dù sao đây là Thần Tiêu Thánh Địa, một lần nữa quật khởi hy vọng a. Trương Vân Hy đỏ bừng mặt, dưới mặt nạ bờ môi cơ hổ khai ra máu tươi. Nàng hít sâu một hơi, nói, cái này đối với Ngọc Bội đối Vân Hy có đặc thù ý nghĩa. Còn mời Thẩm huynh bỏ những thư yêu thích tặng cho Vân Hy, Vân Hy nguyện lấy bất kỳ yêu cầu gì trao đổi, dù là. Trên thực tế, lấy Trương Vân Hy thực lực như muốn cướp đoạt Thần Tiêu Long Hổ Bội. Mọi người ở đây, căn bản là không có cách chống lại. Nhưng Trương Vân Hy kiêu ngạo, không cho phép chính mình làm như thế. Nàng đã quyết định, chỉ cần Thẩm Thiên nguyện ý đem ngọc bội nhường cho. Nàng nguyện ý lấy bất luận cái gì phương thức báo đáp Thẩm Thiên, dù là lấy thân báo đáp đều được. Ai bảo chính mình trước đó kiêu ngạo như vậy, cắn chết không tin người ra đâu. Một hớp uống, một miếng ăn đều có nhân quả, hiện tại hối hận cũng chỉ có thể thụ lấy. Trương Vân Hy trong lòng, đã làm tốt bị công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Nhưng mà Thẩm Thiên chỉ là ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cười nói, tiên tử không cần khách khí. Bần đạo đã sớm nói, kẻ vô duyên vạn kim không tính, người có duyên không lấy chút xu bạc. Tiên tử cùng bần đạo hữu duyên, mà lại mua cái này khoáng thạch tiền cũng là tiên tử ra. Như vậy bây giờ mở ra bảo vật, tự nhiên cũng hẳn là quy tiên tử tất cả mới là. Tiên tử không cần để ý ngươi cùng tống trưởng quỹ đồ ước, cất kỹ là được. Ngày sau nếu có duyên, tiên tử tự nhiên có thể báo đáp bần đạo. Thẩm Thiên nhìn xem mây đen kia lôi đình dần dần tán đi bầu trời đêm, trong lòng đã sớm tính toán rõ ràng. Ha ha, cái này đối với ngọc bội mặc dù còn không biết có cái gì đặc thù tác dụng. Nhưng nhìn nó xuất thế bức cách, liền biết tuyệt đối là chí bảo. Mở ra loại vật này, Thẩm Thiên sẽ tâm động sao? Nói nhảm, hắn đương nhiên tâm động A. Vấn đề là không dám động A. Nếu như cái này đối với ngọc bội, là lặng yên không một tiếng động bị Thẩm Thiên phát hiện. Nay không hai lời, trực tiếp cất trong túi chạy trốn rời đi. Có tiện nghi không chiếm, kia là vương bắt đạn. Vấn đề là hiện tại toàn bộ vạn linh viên, thậm chí phương viên mấy trăm dặm tu sĩ, đều biết có chí bảo xuất thế, mà lại liền trong vạn linh viên. Dưới loại tình huống này, Thẩm Thiên dám nhận lấy đồ vật. Liền trên đầu của hắn này trắng thêm hắc quang vòng, có thể che đậy được thứ chí bảo này. Nói đùa, chỉ là trà sắt không giữ lấy còn có thể cầu ở. Thật muốn dâng lên chiếm hữu ý niệm. Ha ha, trong giây phút bị người chặt ba làm phân hóa học. Người da đen nhất quan tài bên trên luân hồi. Huống chi cái này đối với ngọc bội cần đặc thù pháp quyết thôi động, Thẩm Thiên nhận lấy cũng dùng không được. Còn không bằng đưa Phật đưa đến Tây, trực tiếp đem đôi này ngọc bội đưa cho Trương Vân Hy. Nếu như Trương Vân Hy nhận lấy cái này đối với ngọc bội, sau đó có tác dụng lớn chỗ. Thẩm Thiên thay nàng tìm tới chí bảo, nhân tình tự nhiên không cần phải nói. Cái này lại trắng lại thô đùi coi như ôm vào. Về sau còn có thể thiếu được hắn chỗ tốt. Thẩm Thiên thấy rất rõ ràng. Tại cái này khắp nơi đều là nguy cơ tu tiên giới. Nếu như thực lực ngươi còn chưa đủ cao, khí vận còn chưa đủ mạnh. Vẫn là vững vàng một điểm tốt. Hèn mọn phát dục, đừng sóng. Chương 64, bản điện hạ, rốt cục xanh rồi. Cái này sao có thể được, Vân Hy nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu lập xuống đồ ước, Vân Hy tự nhiên có chơi có chịu. Nghe được Thẩm Thiên nói không muốn viên này khoáng thạch, Trương Vân Hy lập tức mặt đỏ lên. Nàng từ nhỏ là cái vô cùng cao lãnh mạnh hơn nữ tử. Từ trước đến nay không muốn chịu làm kẻ dưới. Lần này nếu là nàng chất vấn Thẩm Thiên bản sự, đồng thời cùng tống trưởng quỹ định ra đồ ước. Như vậy nàng có chơi có chịu, dựa theo trước đó đồ ước, cái này đối với thần tiêu long hổ bội là Thẩm Thiên. Trương Vân Hy khinh thường tại quyết nợ, nàng chỉ là muốn dùng vật gì khác đem ngọc bội đổi lại. Nàng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên nói, Thẩm huynh, mời không nên vũ nhục ta. Cái này đối với long hổ ngọc bội dựa theo đồ ước, lẽ ra thuộc về Thẩm huynh tất cả. Vân Hy chỉ hy vọng Thẩm huynh có thể nhịn đau cắt thịt giao dịch. Vân Hy nguyện ý lấy bất kỳ giá nào trao đổi. Mời Thẩm huynh cứ nói giá đi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kiên định Trương Vân Hy, Thẩm Thiên bất đắc dĩ. Cô nương này sợ không phải ngốc hả? Bản điện hạ đều nói không muốn thủ lao, để ngươi đem ngọc bội mang đi. Ngươi còn nhất định phải cầm những vật khác đến đổi. Đây không phải lãng phí thời gian mà. Thẩm Thiên nhìn một chút ngoài cửa sổ. Này cửu tiêu phía trên lôi đỉnh đã tán đi. Vạn linh viên trên không dị tượng. Tất nhiên sẽ dẫn tới đỉnh cấp cường giả. Vì cầu ở mạng nhỏ, phải mau đem khối này khoai lang bỏng tay ném ra bên ngoài. Thẩm Thiên nhìn về phía Trương Vân Hy, ánh mắt để Trương Vân Hy sắc mặt đỏ lên. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, thật cái gì đều có thể. Đáng ghét, gia hỏa này thật chẳng lẽ muốn để bản cô nương lấy thân báo đáp sao? Thế nhưng là việc quan hệ thần tiêu long hồ bội, việc quan hệ thánh địa hương suy. Cho dù hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng chỉ có thể nhận. Trương Vân Hy thở dài, phải. Thẩm Thiên cười nói, vậy ta muốn tiên tử ngươi. Mặt nạ trên mặt. Trương Vân Hy trên mặt phượng vũ mặt nạ, xem xét liền thật đắt. Chắc hẳn cũng hẳn là một kiện hiếm có đồ vật. Hiện tại thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian tùy tiện đổi xong rời đi. Thẩm Thiên, hiển nhiên để Trương Vân Hy kinh ngạc. Nàng hít sâu một hơi, Thẩm huynh xác định. Thẩm Thiên gật đầu, đúng vậy, xác định. Trương Vân Hy gương mặt dưới mặt nạ, dâng lên một tia ửng đỏ. Không nghĩ tới là ta trách oan Thẩm công tử. Hắn không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hàng người. Muốn ta phượng vũ mặt nạ, là vì thấy dung mạo của ta sao? Vẫn là nói muốn giữ lại mặt nạ, ngày sau nhìn vật nhớ người. Phượng vũ mặt nạ đối với Trương Vân Hy mà nói, ý nghĩa phi phàm. Đây là sư tổ của nàng Xích Vũ Nguyên Tôn truyền lại xuống tới cực phẩm linh khí. Chẳng những có thể lấy ngăn cách hết thể thần niệm điều tra, càng có thể thu liễm tự thân khí cơ. Trương Vân Hy từ khi tiếp nhận tấm mặt nạ này về sau, liền từ chưa ở trước mặt người ngoài lấy xuống. Cho dù là tại Thần Tiêu Thánh Địa, gặp qua Trương Vân Hy chân dung người cũng chỉ có cực số ít người. Bây giờ, Thẩm Thiên lại yêu cầu lấy Thần Tiêu Long Hồ Bội, đổi Trương Vân Hy Phượng Vũ mặt nạ. Trương Vân Hy lòng sinh dao động, Thẩm công tử lại lấy đế thuật đổi thấy ta chi dung nhan. Hẳn là cái này ngắn ngủi không lâu sau, hắn đã đối ta cố ý rồi. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, Trương Vân Hy mặt đỏ tới mang tai. Nàng hít sâu một hơi, tốt, ta đáp ứng ngươi. Một câu thôi, Trương Vân Hy toàn thân bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại. Ngân sắc lôi đỉnh ngưng tụ thành một đầu bạch hổ, đem Thẩm Thiên cùng Trương Vân Hy bao phủ trong đó. Mà Quế Công Công, Tần Cao, Tống Trường Quỹ, Lưu Thái Ất bọn người, đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Tại ngân sắc lôi quang chiếu dọi phía dưới, Trương Vân Hy chậm rãi lấy xuống mặt nạ trên mặt. Cơ như băng tuyết, da như bạch ngọc, lông mày như lá liễu, mục như sao. Không giống với tiểu linh tiên khuynh thành linh động, cũng khác biệt tại Lý Liên Nhi đáng yêu ngấp manh. Cũng không giống với Cửu Nhi réo rắt thảm thiết ưu oán. Trương Vân Hy khí chất khuynh hướng lãnh diễm, hai đầu lông mày đều là bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí khái hào hùng. Mặc dù dung mạo tuyệt sắc thanh lệ, lại làm cho người hoàn toàn sinh không nổi khinh nhờn ý niệm. Đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ chiến thần, không kém gì Nam Nhi. Nếu không phải muốn hình dung, như vậy nàng để Thẩm Thiên nhớ tới mấy vị kỳ nữ. Thay cha xuất trinh Hoa Mộc Lan, nắm giữ ấn xoay thống binh một Quế Anh. Những cô gái này, nghĩ đến nên là cùng một loại người. Thẩm Thiên trong này chính suy nghĩ lung tung, Trương Vân Hy mở miệng. Công tử tâm ý, Vân Hy đã rõ ràng. Nhưng xin thứ cho Vân Hy bây giờ có chuyện quan trọng mang theo, thực tế không cách nào chú lưu tại công tử bên người. Thực không dám dâu dếm, cái này Thần Tiêu Long Hổ Bội chính là ta Thần Tiêu Thánh Địa truyền thừa bí bảo. Bây giờ dị tượng kinh thiên, Vân Hy nhất định phải lập tức mang theo Ngọc Bội rời đi. Như lần này Vân Hy có thể thuận lợi đem Ngọc Bội mang về Thánh Địa, hoàn thành chính mình chức trách. Nhất định sẽ quay lại tìm công tử, đến lúc đó công tử sở cầu tâm ý, Vân Hy nguyện ý đáp ứng. Nếu là Vân Hy phúc bạc mệnh cạn, tại về Thánh Địa trên đường gặp bất chắc. Trương Vân Hy ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm, còn mời công tử đáp ứng Vân Hy một điều thỉnh cầu. Trương Vân Hy, để Thẩm Thiên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái gì tâm ý của ta, ngươi đã rõ ràng rồi. Bản điện hạ liền muốn ngươi một cái mặt nạ. Đến nỗi giải thích nhiều như vậy sao? Bất quá Trương Vân Hy thỉnh cầu, Thẩm Thiên là thật không có để ở trong lòng. Ngọc bội kia nếu là Thẩm Thiên đoạt, nói không chừng thật đúng sẽ gặp bất chắc. Nhưng Trương Vân Hy cầm tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì đây vốn chính là cơ duyên của nàng. Nếu Trương Vân Hy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, vậy cái này thỉnh cầu không phải liền là lấy không nhân tình sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, mời tiên tử nói thẳng, bần đạo muôn lần chết không chối tử. Trương Vân Hy trên mặt lộ ra tươi đẹp nụ cười, công tử không nghe một chút chuyện gì sao? Thẩm Thiên không chút do dự nói, tiên tử cùng bần đạo hữu duyên, ta việc nghĩa không thể từ chối. Nghe Thẩm Thiên, Trương Vân Hy trong mắt lóe lên một tia cảm động. Nàng hít sâu một hơi, từ ngón trỏ bước ra một giọt đỏ thám huyết dịch. Giọt máu này nhỏ xuống tại Thần Tiêu Long Hổ Bội bên trên, chậm rãi rót vào trong đó. Tiếp lấy Trương Vân Hy không ngừng đánh ra từng cái phát ấn, dung nhập Thần Tiêu Long Hổ Bội. Lập tức, Thần Tiêu Long Hổ Bội quang mang tái khởi. Ba đạo kim sắc lưu quang bay nhanh hướng phía Thẩm Thiên kích xạ mà tới. Trong chớp mắt, ba đạo quang mang chui vào Thẩm Thiên mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Mà Thẩm Thiên cảm giác trong đầu của mình không hiểu thấu thêm ra lượng lớn tin tức. Kia là ba môn huyền diệu vô cùng truyền thừa, Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết Lôi Đế luyện thể thuật, cùng Thần Tiêu Thánh Địa thất truyền vạn năm chí cao cấm kỵ truyền thừa, Di Thân Hóa Kiếp. Làm xong đây hết thể về sau, Trương Vân Hy sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nàng mỉm cười nói, "Công tử Vân Hy đã đem cái này Thần Tiêu Long Hổ Bội bên trong ba môn truyền thừa, tất cả đều truyền thừa một phần cho ngươi. Lần này nếu là Vân Hy gặp bất chắc, không cách nào đem Thần Tiêu Long Hổ Bội mang về Thánh Địa. Còn mời công tử ngày sau có thể tiến về phía trước Thần Tiêu Thánh Địa, thay Vân Hy trả lại truyền thừa. Nếu có kiếp sau, Vân Hy ngậm cỏ kết vòng, tất báo công tử đại ân." Trương Vân Hy lời nói xong, này canh kim lôi đỉnh ngưng tụ bạch hổ ầm vang vỡ vụn. Linh lực ngưng tụ thành hư ảo mặt nạ, đem Trương Vân Hy mặt một lần nữa che khuất. Nàng đem Thần Tiêu Long Hổ Bội giữ tại lòng bàn tay, đột nhiên phóng lên tận trời. Thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, đột nhiên hướng về phương xa kích xạ mà đi. Nàng muốn trốn xa và dặm, đem Ngọc Bội thành công giao đến Thần Tiêu Thánh Chủ trong tay. Khi đó, nàng mới xem như chân chính hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhìn qua đi xa Trương Vân Hy, Thẩm Thiên luôn cảm giác cái này một tập chính mình giống như nhìn qua. Ai, không cần thay nàng lo lắng, vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình đi. Đạt được Long Hổ Bội về sau, Trương Vân Hy Quang Hoàn đều nhanh thành Kim Thái Dương. Loại cường độ này khí vận, ai dám đi ăn cướp đồ đạc của nàng. Ha ha, sợ không phải trong giây phút bị dây thành cặn bã cho nha. Thẩm Thiên lắc đầu, nhặt lên trên đất Phượng Vũ mặt nạ. Hắn từ trong ngực móc ra thường ngày mang theo tấm gương, mong đợi hướng trong gương nhìn lại. Một giây sau, Thẩm Thiên hốc mắt đỏ. Thanh âm của hắn, đều bởi vì kinh hỉ cùng kích động trở nên run rẩy lên. Xanh, bản điện hạ rốt cục xanh. Chương 65, Hậu Thiên Hỗn Nguyên Âm Dương Thần Lôi Bản Nguyên. Đúng vậy, xanh. Thẩm Thiên cầm tấm gương, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Lúc này trong gương chính mình vẫn như cũ mày kiếm mắt sáng, anh tuấn vô cùng. Không biết có phải hay không là tiếp nhận truyền thừa nguyên nhân, mi tâm còn xuất hiện một đạo ấn ký. Cái kia đạo ấn ký là kim sắc, hình dạng giống như một đạo lôi đỉnh, to lớn hùng vĩ. Nhưng đây không phải trọng điểm là Thẩm Thiên lúc này đỉnh đầu quang hoàn. Lúc này Thẩm Thiên quang hoàn bên trên, đã không có một tia màu đen. Tất cả màu đen mốc khí đều đã hoàn toàn tán đi. Hào quang màu trắng bên trên, quang mang vô cùng rực rỡ. Thậm chí Thẩm Thiên còn có thể nhìn thấy, tại cái này vầng sáng màu trắng ngoại bộ. Đã diễn sinh ra từng đạo hào quang màu xanh lục, mang theo nồng đậm sinh cơ. Mặc dù đạo này lục quang còn không tính đặc biệt sáng tỏ, nhưng không thể nghi ngờ là cái khởi đầu tốt. Chí ít cái này chứng minh, Thẩm Thiên đã không còn là lúc trước cái kia thằng xui xẻo. Về sau nuôi chim, không cần lo lắng sẽ chết đuối ngự hoa viên trong ao. Về sau loại hoa, không cần lo lắng sẽ bị sát vách cung hùng hải tử nổ. Về sau anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không cần lo lắng dẫm tại linh vỏ chuối bên trên. Ta không còn là lúc trước thiếu niên kia, có rất lớn thay đổi. Về sau bản điện hạ sẽ cố gắng phấn đấu, xanh biếc càng ngày càng tiên diễm. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, cười đến ngay cả khỏe miệng râu ria đều vện. Điện hạ, sự tình gì đáng giá ngại như thế phải cao hứng? Quế công công cùng Tần Cao hướng Thẩm Thiên đi tới, hỏi. Vô sự, tu hành hơi có cảm ngộ mà thôi. Thẩm Thiên nhìn về phía Quế công công cùng Tần Cao. Tiếp lấy không khỏi ngẩn người. Bởi vì tại hai người đỉnh đầu, cũng xuất hiện một đạo kim sắc ấn ký. Đạo này kim sắc ấn ký cùng Thẩm Thiên trên đỉnh đầu rất giống, cơ hồ giống nhau như đúc. Hai người đứng đấy xóa tung tóc, đen nhánh khuôn mặt, phối hợp này vàng óng ánh ấn ký. Nhìn, đừng đề cập nhiều sắc bén. Thẩm Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía Lưu Thái Ất bọn người. Đã thấy Lưu Thái Ất, chân trí giáp cùng hùng mánh trên đỉnh đầu, cũng xuất hiện ấn ký. Chỉ bất quá không biết vì sao, Thẩm Thiên cảm giác trên đỉnh đầu của mình ấn ký nhan sắc sâu nhất. Quế công công, Tần Cao bọn người thứ hai, mà Lưu Thái Ất bọn người lại càng cạn một chút. Mà lại tại ấn ký sau khi xuất hiện, Thẩm Thiên cảm giác thể nội tân hỏa linh lực dường như càng sinh động. Giống như một đứa bé, gặp được cái gì đồ ăn ngon dường như. Ta đây là làm sao rồi? Đúng lúc này, Tống trưởng quỹ tỉnh lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, mặt so Quế công công còn đen. Đáng nhắc tới chính là tại hắn chỗ mi tâm, cũng xuất hiện kim sắc ấn ký. Mà lại Tống trưởng quỹ kim sắc ấn ký nhan sắc, so Quế công công đám người đều muốn càng sâu. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, ánh mắt hướng phía đám người đỉnh đầu quang hoàn nhìn lại. Đã thấy tại kim sắc ấn ký sau khi xuất hiện, đám người quang hoàn đều biến. Mỗi người quang hoàn độ sáng, đều gia tăng rất nhiều. Vốn chỉ là màu xanh nhạt, hiện tại biến thành màu xanh lá cây đậm, màu xanh sẫm. Vốn là vòng xanh mang hồng quang, hiện tại hồng quang phóng đại, thậm chí xuất hiện chấm đỏ. Nhất là Tống trưởng quỹ, đỉnh đầu quang hoàn vốn là màu xanh nhạt. Bây giờ lại trực tiếp lột xác thành vòng xanh mang chấm đỏ. Có thể xương khí vận phóng đại, thoát thai hoàn cốt. Thẩm Thiên trong lòng, không khỏi dâng lên một cái suy đoán. Hẳn là cái này lôi đình ấn ký, cùng cái kia đối ngọc bội có quan hệ. Chính là bởi vì tất cả mọi người chia sẻ Trương Vân Hy một tia cơ duyên. Cho nên ở đây mỗi cái khí vận của người, đều thu hoạch được không nhỏ tăng lên. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nói, mọi người kiểm tra một chút thân thể có không có biến hóa. Nghe được Thẩm Thiên, đám người không khỏi ngẩn người. Tiếp lấy cũng đều phát hiện người khác mi tâm kim sắc lôi đỉnh ấn ký. T. Tống trưởng quỹ trên trán ngươi làm sao thêm ra một cái lôi đỉnh đồ án. Ngươi còn nói ta, là trên trán của ngươi làm sao thêm ra cái ấn ký mới đúng chứ. Các ngươi trên đỉnh đầu giống như đều có ấn ký này. Ồ, ta cũng giống vậy. Đột nhiên, Tống trưởng quỹ phảng phất nghĩ đến cái gì. Hán kinh hãi nói, hẳn là âm dương hôn nguyên thần lôi. Chân trí giáp hỏi, cái gì, lúc nào âm dương hôn nguyên thần lôi. Tống trưởng quỹ trong mắt tràn đầy kích động, đây là thần lôi bảng xếp hạng 88 vị trí bảo. Đồng thời cũng là thần lôi bảng top 100 bên trong, duy nhất có thể lấy tu luyện thành thần lôi. Tống trưởng quỹ hiển nhiên rất kích động, ngay cả giới thiệu lúc ngự khí đều run rẩy lên. Trong tu tiên giới âm dương hôn nguyên thần lôi, ngầm thừa nhận là hậu thiên thần lôi. Bởi vì tiên thiên âm dương hôn nguyên thần lôi, tuyên cổ khó mà xuất hiện. Một khi xuất hiện, thậm chí có thể tranh đấu thần lôi bảng trước ba. Cho dù là hậu thiên hôn nguyên thần lôi, cũng khá lấy làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, hậu thiên âm dương hôn nguyên thần lôi là có thể đại lượng sinh sản. Tại vạn năm trước tu tiên giới, âm dương hôn nguyên thần lôi là thần tiêu thánh địa chiêu bài thần lôi. Theo sách cổ ghi chép, thần tiêu thánh địa hạch tâm truyền nhân nếu có thể đem lôi đế trải qua tu luyện tới cảnh giới nhất định, như vậy bọn hắn liền có thể đem ngũ hành thần lôi hỗn hợp âm dương, luyện hóa âm dương hôn nguyên thần lôi. Loại này lôi đỉnh tuy chỉ có thể tại thần lôi bảng xếp hạng 88 vị, nhưng số lượng nhiều a. Vạn năm trước thần tiêu thánh địa trăm năm một thánh tử, ngàn năm một thánh chủ. Góp nhặt cái năm 3000 năm, động một tí chính là 30-50 vị đế kinh hạch tâm truyền nhân. Bọn hắn đều có tư cách tu luyện cấm kỵ thiên trường, cơ hội nhân thủ một bộ âm dương hôn nguyên thần lôi. Loại này mạnh mẽ lôi đỉnh, phối hợp với thần tiêu thánh địa các loại tinh diệu tuyệt luân lôi thuộc tính pháp thuật. Lại thêm có thể kết thần tiêu thiên lôi đại trận, ba loại gia chỉ dưới phát huy lực sát thương có thể nghĩ. Và năm trước những cái kia vực ngoại tà ma, bị một bộ này liên chiêu đánh cho bóng ma tâm lý đều đi ra. Bằng không cũng sẽ không lên trung hạ đường cùng một chỗ, thành đoàn đến diệt thần tiêu thánh địa. Thẩm Thiên Như có điều suy nghĩ, hẳn là viên kia long hổ bội nguyên nhân. Thần tiêu long hổ bội trên chiến trường thời thái cổ, bản thân phong ấn 1 vạn năm. Cái này 1 vạn năm đến, trên ngọc bội đại đạo phù văn thổ nạp luyện hóa thiên địa linh khí. Tựa như cùng một vị tu luyện lôi đế trải qua cường giả, tại cô đọng âm dương hôn nguyên thần lôi. Vạn năm góp nhặt, tự nhiên sẽ ngưng tụ ra không ít hôn nguyên thần lôi bản nguyên. Trước đó thiên kiếp oanh kích thần tiêu long hổ bội, hẳn là đem cái này đoàn bản nguyên đánh tan. Chắc hẳn Thẩm Thiên cảm ứng được chui vào chính mình năng lượng trong cơ thể, hẳn là cái này. Thật thần kỳ, linh lực của ta thế mà nhiễm lôi đỉnh đặc tính. Tống trưởng quỹ phát ra một tiếng kinh hô. Hắn vừa mới thử nghiệm phóng xuất ra một tia linh lực, quanh quẩn tại đầu ngón tay. Đã thấy lúc này đầu ngón tay của hắn chỗ, thế mà xuất hiện từng đạo ngân sắc điện quang. Cái kia đạo điện quang không ngừng lấp lóe nhảy nhót, hết sức rực rỡ. Nhìn xem một màn này, ngay cả Thẩm Thiên đều sửng sốt. Kém chút không có kích động đến hát ra. Ta cũng đến thử xem. Hùng manh hét lớn một tiếng, toàn thân linh khí buộc phát ra. Lập tức màu trắng lôi đỉnh tại hắn cả người quấn, đem hắn chiếu giống một con đại bạch hùng. Quế Công Công cùng Tần Cao nhìn nhau nhìn một cái, cũng đều ngưng tụ linh lực. Hai đóa màu đỏ ma quỷ hư ảnh tại hai người sau lưng dâng lên, tản ra quỷ quệt khí tức. Bất quá lúc này ma quỷ hư ảnh trung quanh, vậy mà lượn lờ lấy từng đạo tử thanh sắc điện quang. Cái này điện quang không giống màu trắng điện quang bình thường to lớn hùng vĩ, nhìn thậm chí có chút lạnh lạnh. Quế Công Công như có điều suy nghĩ, đột nhiên thi triển ra quỷ hoa thân pháp. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo màu đỏ tím hư ảnh hiện lên. Quế Công Công đã xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Trên mặt của hắn, tràn đầy rung động, tốc độ của ta, lại tăng lên gấp đôi. Không nghĩ tới điện hạ tùy tiện tuyển một viên linh khoáng thạch, vậy mà lại mở ra trí bảo. Điện hạ khí vận rốt cục biến tốt rồi, Lan Phi nương nương nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ mỉm cười cựu tuyển. Chương 66, hắn lại nhìn thấu thuật dịch dung của ta. Một bên khác, Tống trưởng quỹ nhìn một chút chính mình đầu ngón tay nhảy nhót điện quang, lại mắt nhìn Thẩm Thiên. Trong mắt của hắn quan mang, trong nháy mắt trở nên trước nay chưa từng có phải nóng rực lên. Thiên sư, ngài đã sớm dự liệu được kết quả này. Đã sớm dự liệu được kết quả này sao? Đương nhiên không có khả năng dự liệu được. Thẩm Thiên năng lực trước mắt chỉ có thể ở trên đế thị ra dưới, nhìn thấy đối phương cơ duyên. Như là bởi vì chính mình nhúng tay tham gia, mà sinh ra biến số. Thẩm Thiên là nhìn không thấy. Tỷ như Quế Công Công bị Thẩm Thiên ban cho hướng Nhật Ma Điện, đây đương nhiên là cơ duyên to lớn. Nhưng Thẩm Thiên không cách nào sớm nhìn thấy, chính mình ban cho hắn hướng Nhật Ma Điện hình tượng. Bởi vì tương lai có vô số cái đi hướng, Thẩm Thiên là trong đó biến số. Bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm, sinh ra những cơ duyên kia. Chính hắn tự nhiên không cách nào sớm dự báo. Thẩm Thiên trước đó không có ở Tống trưởng quỹ bọn người trên đỉnh đầu, nhìn thấy cơ duyên. Nghĩ đến nếu như dựa theo trước đó kịch bản phát triển, bọn họ là không cách nào thu hoạch được thần lôi bản nguyên. Bất quá có lẽ là bởi vì hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân, kết quả này bị thay đổi. Loại này bởi vì Thẩm Thiên mà sinh ra ngoài định mức cơ duyên, hắn không cách nào dự đoán. Nhưng cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ nói không có dự liệu được sao? Thẩm Thiên cười sờ sờ chính mình hai phiết ria mép, ngươi đoán. Thẩm Thiên, lập tức để Tống trưởng quỹ trong mắt vẻ sùng bái càng thêm nồng đậm. Quả nhiên chỉ cần kiên định ôm tiên sư đuổi đi không lay được. Tiên sư lão nhân ra ông ta liền nhất định sẽ không bạc đãi lão hủ. May mắn trước đó cùng nha đầu kia đánh cược thời điểm, lão hủ không có nhận sợ. Không phải vậy làm sao có thể đạt được cái này thần lôi bản nguyên. Ai, nha đầu kia đi đâu rồi? Tống trưởng quỹ hơi sững sờ, tiên sư, nha đầu kia đâu? Thẩm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, nha đầu. Tống trưởng quỹ ngươi thật đúng dáng gọi. Tống trưởng quý nói, dám chất vấn tiên sư lựa chọn, cái này Hoàng Bao nha đầu lai lịch ra sao? Thẩm Thiên trên mặt lộ ra ác thú vị nụ cười, nàng là Thần Tiêu Thánh Địa thánh nữ, Trương Vân Hy. Thẩm Thiên vừa mới dứt lời, Tống trưởng quý liền đôi mắt trắng dã co quắp ngã trên mặt đất. Ta cái tiên sư lão thiên gia, nha đầu kia là Thần Tiêu thánh nữ. Vô lượng cái kia tiên sư, lão hủ đầu hơi choáng váng. Tống trưởng quý một mặt u hoán nhìn qua Thẩm Thiên, tiên sư, lão hủ thế nhưng là vì giữ gìn ngài tôn nghiêm, mới cùng thánh nữ đại nhân mạnh miệng. Ngài cũng không thể mặc kệ lão hủ a. Nhìn xem đều nhanh gấp khóc Tống trưởng quý, Thẩm Thiên dở khóc dở cười. Hắn cười nói, yên tâm đi. Nể tình ta, nàng sẽ không làm khó ngươi. Theo Thẩm Thiên, Trương Vân Hy không giống một cái bụng dạ hẹp hòi người. Mà lại lần này trong Thiên Linh Hiên mở ra Thần Tiêu Long Hồ Bội, chính là Thần Tiêu Thánh Địa đã qua vạn năm thiên đại việc vui. Tại cái này ngăn miệng, ai có rảnh phản ứng Tống trưởng quý cái này tiểu lao đầu a? Bất quá nguyên bản Tống trưởng quý khai thác mỏ có thể phân đến 10% lợi nhuận. Cái này, đoán chừng là treo. Nếu là hắn đi Thần Tiêu Thánh Địa muốn, chưa hẳn không chiếm được một chút cơ duyên. Vấn đề là, hắn dám đi không? Xem ở tiên sư trên mặt mũi, nàng sẽ không làm khó lão hủ. Thẩm Thiên thuận miệng xác nhận, lại làm cho Tống trưởng quý trong lòng càng thêm kính sợ. Không hổ là tiên sư đại nhân, thế mà có thể cùng Thần Tiêu Thánh Nữ bình khởi bình tọa. Mà lại liền ngay cả Thần Tiêu Thánh Nữ, đều phải cho tiên sư đại nhân mặt mũi. Tống trưởng quý bỗng nhiên nhớ lại. Trước đó cùng Thánh Nữ đại nhân đánh tới lúc, nàng nói nếu như bảo liền tặng không cho tiên sư. Cho nên Thánh Nữ đại nhân trước đó, là cố ý đập tiên sư đại nhân tiên cái giám. T. Hẳn là tiên sư địa vị so Thánh Nữ đại nhân còn muốn cao. Tống trưởng quý trong lòng không khỏi khiếp sợ. Đường đường Thánh Địa Thánh Nữ cũng sẽ cùng bọn hắn đoạt bát cơm sao? Đây cũng quá không cho người ta đường sống đi. Nghĩ tới đây, Tống trưởng quý cảm thấy mình không thể đợi thêm. Nguyên bản còn muốn đem giả mạo tiên sư tiểu tử kia hoàn toàn thẩm vấn rõ ràng, lại giao cho tiên sư. Hiện tại xem ra, đập tiên sư tiên cái dám phải sớm làm. Không phải vậy ngay cả Thánh Nữ đều đến đoạt bát cơm, hắn còn thế nào hỗn? Nghĩ tới đây, Tống trưởng quỹ vội vàng nói, tiên sư, lão hủ có chuyện nói với ngài. Đem Thẩm Thiên kéo đến một bên, Tống trưởng quỹ thần thần bí bí nói, tiên sư, lão hủ bắt đến một cái giả mạo ngài tiểu mao tặc. Giả mạo ta? Thẩm Thiên sững sờ, bản điện hạ mới giả mạo mấy ngày tiên sư. Hiện tại cũng có người giả mạo bản điện hạ giả mạo tiên sư rồi. Tu tiên giới đạo bản tốc độ, cũng nhanh như vậy sao? Tống trưởng quỹ từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, đưa cho Thẩm Thiên, tiên sư ngài nhìn. Thẩm Thiên tiếp nhận lệnh bài, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lệnh bài này là... Tống trưởng quỹ hừ lạnh nói, đây là cái kia mao tặc trên người, hắn cũng dám tự xưng đại viêm quốc lục hoàng tử Thẩm Nạo. Thẩm Thiên chột dạ nói, hắn giả mạo lục hoàng tử Thẩm Nạo, cùng ta Thẩm Nạo Thiên có quan hệ gì? Tống trưởng quỹ ngẩn người, hắn nhẹ giọng hỏi, tiên sư là không tiện lộ ra thân phận sao? Thẩm Thiên khỏe miệng có chút run rẩy, Tống trưởng quỹ, ngươi liền không nghĩ tới cái này Thẩm Nạo? Có thể là thật. Tống trưởng quỹ cười nói, tiên sư ngài nói đùa, nhà ta này tiểu khốn nạn đều cho ta nói. Trước đó ngài thấy này tiểu khốn nạn đối Linh Nhi cô nương vô lễ, giao hấn một trận. Tiểu tử kia cũng bởi vậy, may mắn biết được tiên sư thân phận chân thật của ngài. Ngài đều tại cái này, nay Thẩm Nạo làm sao có thể cũng là thật đây này. Nghe được Tống trưởng quỹ, Thẩm Thiên trong lòng đều kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể, hắn có thể nhìn thấu bản điện hạ thuật dịch dung. Đồng nhiên, Thẩm Thiên nhìn thấy đứng ở một bên Quế Công Công cùng Tần Cao. Lập tức Thẩm Thiên rõ ràng, hắn trong lòng thầm kêu thất sách, thì ra là thế. Hẳn là Quế Bá cùng Tiểu Cao theo bên người, lúc này mới bại lộ thân phận của ta. Chủ quan, trước đó đánh cho tê người Tống Thiếu Trưởng Quỹ chính là Quế Bá. Nhìn thấy Quế Bá theo sau lưng ta, Tống Thiếu Trưởng Quỹ làm sao có thể không sinh ra liên tưởng đâu. Lại thêm bản điện hạ dung nhan xuất chúng, cho dù dính vào dâu dịa dịch dung. Nhưng nhan giá trị cũng không có giảm xuống. Ý nguyên hạc giữa bầy gà bắt mắt. Tống thiếu trưởng quỹ bởi vậy nhận định bản điện hạ là Thẩm Nạo. Cái này cũng liền khó trách. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không khỏi 10 phần bất đắc dĩ. Đây không phải giả lý quỷ gặp gỡ thật lý quỷ mà. Hết lần này tới lần khác Thẩm Thiên còn không thể xoay người rời đi. Dù sao, Thẩm Nạo tiểu tử này chung quy là hắn ca. Mà lại trước đó thả Tần Cao thời điểm, cũng đủ nể tình. Thẩm Thiên nếu là quay người đi thẳng một mạch, cái kia cũng quá không đủ huynh đệ. Huống chi Tống trưởng quỹ nhận định Thẩm Nạo là giả mạo, vạn nhất giết con tin làm sao xử lý. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên quyết định vẫn là đi trước nhìn xem con hàng này chất lượng đi. Nếu như bị Tống trưởng quỹ bắt, cũng là giả mạo Thẩm Nạo. Nay không cần phải nói, bản điện hạ tiếp tục khoác áo lót. Nếu quả thật chính là Lục ca bị bắt. T, nao rộng đau nhức. Tống trưởng quỹ, ngươi mang ta đi nhìn xem tiểu tử kia đi. xoay người lại dặn dò Quế Công Công chớ cùng bên trên, để tránh bị Thẩm Ngạo nhận ra. Thẩm Thiên có chút chột dạ đi theo Tống Trường Quỹ, hướng mật thất đi đến. Sờ sờ chính mình khỏe miệng hai tròng râu, Thẩm Thiên vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Trước đó thế mà bị Tống Thiếu Trưởng Quỹ nhận ra, mặc dù có Quế Bá ở bên người nguyên nhân. Nhưng vẫn là nói rõ, bản điện hạ anh tuấn xoáy khí căn bản là không có cách dựa vào dịch dung hoàn toàn che giấu. Ai, làm sao đây? Khó làm nha. Chương 67, đây chính là tay chân của ta huynh đệ A. Đồng nhiên, Thẩm Thiên trong lòng linh cơ khẽ động. Hắn giữ Trương Vân Hy lại đến Phượng Vũ mặt nạ, mang trên mặt. Đừng nói, kích thước rất phù hợp, còn có cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Ân, lần này bản điện hạ mặt đều bị mặt nạ ngăn trở. Dù sao cũng nên sẽ không bị Lục Ca nhận ra thân phận đến đi. Đeo lên mặt nạ, lấy ra tấm gương nhìn một chút. Thẩm Thiên âm thầm tán thưởng, quả thực là hoàn mỹ dịch dung. Hắn đi theo Tống Trường Quỹ, một đường đi đến Thiên Linh Phường mật thất. Đẩy ra mật thất đại môn, Tống Thiếu Trưởng Quỹ chính tựa ở một bên ngủ gà ngủ gật. Mà Thẩm Nạo trên mặt giấu bàn tay và tiểu hương bao, giống như so trước đó càng nhiều. Nhìn xem bị trói gô tại trên thập tự giá, thảm phải một nhóm Thẩm Nạo. Thẩm Thiên khỏe miệng vi rút, tê, các ngươi cái này chuyên đánh mặt ta. Thẩm Thiên vừa dứt lời, đã thấy nguyên bản còn mặt ủ mày cho Thẩm Nạo, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn đột nhiên nhìn về phía Thẩm Thiên, trong mắt mang theo 3 phần kiêng kỵ cùng 7 phần sợ hãi. Thanh âm này nghe tốt quen hay. Tê, chẳng lẽ là ngươi? Thập Tam Đệ. Đầu đen rau muống, cái này đều có thể nghe được. Thẩm Thiên phía sau mắt lạnh, cả người đều khiếp sợ. Hắn liền vội vàng lắc đầu, không có, ta không phải, đừng nói mò. Thẩm Nạo nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, hắn trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm nồng đậm. Bản điện hạ liền nói đi. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy đâu. Vừa đến Vạn Linh Viên, liền không hiểu thấu bị âm. Hợp lấy Thập Tam Đệ này xui xẻo đứa bé, cũng tại Vạn Linh Viên A. Sớm biết, bản điện hạ liền không nên tới nơi này. Thật là gặp thai bay vạ gió A. Thẩm Nạo dò xét một phen Thẩm Thiên, cười khổ nói, Thập Tam Đệ, đừng nghịch. Ngươi ngó ngó chính mình mặc giày, kia là hoàng thất đặc chế. Thẩm Thiên sửng sốt, hắn túi đầu nhìn kỹ. Quả nhiên, chính mình chân mang chính là một đôi đen lụa tơ vàng giày. Tại này giày khía cạnh khảm một khối bích sắc ngọc bội, phía trên khắc lấy 13. T, Lục Ca chính là Lục Ca. Không hổ là Đại Viêm quốc trăm năm khó gặp thiên tài. Mặt đều sưng mau nhìn không gặp đôi mắt, ánh mắt còn như vậy nhạy cảm. Thẩm Thiên trong lòng vô cùng bội phục, nhưng trên thân áo lót này là tuyệt đối không thể để cho nó rơi. Hắn hạ giọng, chậm rãi đi hướng Thẩm Nạo, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngừng. Không sao, nghe không hiểu không sao, ngươi đứng tại này nói chuyện thì tốt. Thẩm Nạo vội vàng nói, vi huynh rõ ràng, ngươi không phải Thập Tam Đệ. Ngươi là một cái không có tình cảm sát thủ, đúng không? Thẩm Nạo bất đắc dĩ nói, huynh đệ ngươi nói ngươi bắt cóc vi huynh làm gì? Vi huynh một không có tranh đoạt hoàng vị tâm tư. Hai cũng chưa từng lấn ép qua ngươi. Huống chi cho dù ngươi giết vi huynh, đối huynh đệ ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ta. Thẩm Nạo tận tình khuyên bảo, giờ khác này hắn cầu sinh dục trước nay chưa từng có mạnh. Hắn hận không thể lập tức biến mất tại chỗ, rời đi càng xa càng tốt. Về sau cũng không tới cái địa phương quỷ quái này. Thật là, cũng trách bản điện hạ chính mình. Biết rõ trước đó gián tiếp sờ qua Thập Tam Đệ, vì cái gì còn muốn xuất cung. Hiện tại tốt rồi, đều không phải gián tiếp tiếp xúc. Trực tiếp cùng mặt đối mặt. Làm sao đông nhiên có một loại, đi không ra gian phòng này cảm giác đâu. Nhìn vẻ mặt sợ hãi Lục Hoàng tử Thẩm Nạo, Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài. Cái này Lục Ca, làm bản điện hạ là kẻ ngu sao. Ngươi mở miệng một tiếng tin tưởng ta không phải Thập Tam Đệ, kết quả lại mở miệng một tiếng huynh đệ. Cái này rõ ràng là đã nhìn thấu bản điện hạ thăng cấp bản thuật dịch dung. Ngươi để ta như thế nào mới có thể yên lòng thả ngươi. Vạn nhất ngươi được cứu về sau. Ghi hận trong lòng âm như ám toán bản điện hạ làm sao bây giờ? Mặc dù bản điện hạ hiện ở trên đỉnh đầu đã xanh. Không lại giống như kiểu trước đây xui xẻo cực độ. Nhưng không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ a. Có Thẩm Nạo như thế một cái xanh thêm đỏ thiên tài ghi hận. Thẩm Thiên luôn cảm giác trong lòng không nỡ. Lúc này, đứng ở một bên Tống trưởng Quỹ đại khái cũng thấy rõ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ tiên sư ngài không phải Thẩm Nạo, mà là Thẩm Thiên? Thẩm Thiên tức giận liếc mắt, ngươi cứ nói đi. Thì ra là thế, vậy lao hủ rõ ràng. Tống trưởng Quỹ khỏe miệng vi rút, quay người liền một bàn tay quất vào nhi tử trên mặt. Hắn phẫn nộ quát, ngươi cái tiểu khốn nạn, bị đánh còn không nhớ lâu. Người ta tiên sư đánh xong ngươi, rõ ràng nói cho ngươi là Thập Tam Hoàng tử Điện Hạ Thẩm Thiên. Ngươi sao có thể nghe lầm thành Lục Hoàng tử đâu? Lỗ thai thế nào so sắt vách Vương trưởng Quỹ còn điếc? Tống thiếu trưởng Quỹ cả người đều bị đánh mơ hồ. Hắn ngơ ngác nhìn qua Thẩm Thiên, nhớ lại ngày đó tình huống. Hắn nhớ đến lúc ấy tiên sư rõ ràng. Đại khái là tự xưng Lục Hoàng tử A. Ta nhớ được không nghe lầm a? Chẳng lẽ là lúc ấy bị đánh tới đầu, cho nên nghe nhầm rồi? Thẩm Thiên ngẩn người, vui. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đạm mạc nhìn qua Tống thiếu trưởng quỹ, ngươi cứ nói đi. Nhìn vẻ mặt không vui tiên sư, Tống thiếu trưởng quỹ sợ. Hắn hổ thẹn mà cúi thấp đầu, hẳn là ta nghe lầm. T, nói như vậy, trước mắt vị này. Chẳng lẽ là thật Lục hoàng tử sao? Một nghĩ đến khả năng này, hai cha con đều hoảng. Nghe được thiếu trưởng quỹ, Thẩm Nạo trong lòng càng ủy khuất. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình sở dĩ bị Tống gia phụ tử bắt cóc. Đây là một cái nhằm vào hắn, Đại Viêm quốc trăm năm mới gặp thiên tài âm mưu trọng đại. Không nghĩ tới chính mình chịu khổ nhiều như vậy, chỉ là bởi vì một cái thiếu trưởng quỹ lỗ thai không nghe rõ. Cho nên bản điện hạ cái này hơn nửa ngày chịu khổ, chịu bàn tay căn bản một điểm ý nghĩa đều không có. Quả nhiên, sự tình gì chỉ cần thập tam đệ dính vào, xác định vững chắc không có chuyện tốt. Ô ô ô, bản điện hạ còn chưa đủ chú ý cẩn thận a. Ta tử vừa mới bắt đầu liền không nên xuất cung tới này đến. Bằng không cũng sẽ không chịu phần này tội. Nghĩ tới đây, Thẩm Nạo vẻ mặt đưa đám nói, nếu là hiểu lầm, này coi như xong đi. Thập tam đệ ngươi để bọn hắn thả vi huynh cam đoan sẽ không mang thủ. Nghe được Thẩm Nạo lời thề son sắt cam đoan, Tống thiếu trưởng quỹ nhãn tỉnh sáng lên. Hắn hỏi, tiên sư, cha, Lục điện hạ cam đoan không mang thủ, chúng ta muốn không thả hắn. Tống trưởng quỹ đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Thẩm Thiên, tiên sư cảm thấy, làm sao bây giờ? Thẩm Thiên nhìn qua Thẩm Nạo, dường như đang phán đoán không mang thủ là thật giả. Lúc này nghe được Tống trưởng quỹ, Thẩm Thiên không khỏi hỏi. Tống trưởng quỹ cảm thấy, ta Lục ca có thể hay không mang thủ. Tống trưởng quỹ nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hướng phía Thẩm Nạo đi đến, lão hủ rõ ràng. Nếu thù đã kết xuống, cùng này trông cậy vào đối phương không mang thủ, không bằng tự mình giải quyết. Tiên sư ý là như là đã phạm sai lầm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thừa dịp hiện tại không ai biết, trực tiếp giết người diệt khẩu đúng không? Cũng miễn cho hắn sau này, cùng ngài tranh đoạt hoàng vị. Nghe được Tống trưởng quỹ, Thẩm Nạo sắc mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà Thẩm Thiên cũng là liếc mắt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Câu nghi vấn, bản điện hạ nói là câu nghi vấn. Ngươi mẹ nó là thế nào nghe ra, ta để ngươi giết người diệt khẩu. Bản điện hạ làm sao có thể ác như vậy độc, để ngươi giết chính mình thân Lục ca. Đây chính là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ A. Chương 68, Phụ tử tình thâm, đoạn ước đan. Tống trưởng quỹ cầm trong tay mở thạch dùng đao, chậm rãi đi hướng Thẩm Nạo. Thẩm Nạo trong mắt, tràn đầy hoảng sợ. Tống trưởng quỹ hô hấp cũng biến thành ồ ồ, hiển nhiên rất là khẩn trương. Nghĩ nghĩ, hắn quay người trở tay cho Tống thiếu trưởng quỹ chán một bàn tay. Tiểu khốn nạn, đây là ngươi trêu ra đến họa, chính ngươi xử lý. Nói xong, Tống trưởng quỹ đem đao trong tay nhét vào con trai mình trên tay. Nhi tử đừng sợ, đây cũng là đưa cho ngươi cơ hội rèn luyện. Tống thiếu trưởng quỹ khỏe miệng giật một cái, thân mẹ nó cơ hội rèn luyện. Loại này cơ hội rèn luyện, ai muốn dường như. Chúng ta Thiên Linh Hiên làm chính là đứng đắn chuyện làm ăn, không phải hắc điểm A. Tống thiếu trưởng quỹ tuy là tu tiên giả, nhưng tu tiên giả cùng tu tiên giả là không giống. Có tu tiên giả dựa vào giết quái góp nhặt tài phú, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đầy tay huyết tinh. Còn có tu tiên giả dựa vào đầu óc, kinh doanh linh đan, linh khí, khoáng thạch kiếm tiền. Tống gia thế hệ đều là làm linh khoáng chuyện làm ăn, ngày bình thường gà đều không giết. Chớ nói chi là trước mắt muốn giết, là sống sờ sờ một người. Cha, ta cũng không dám giết a. Nhìn xem ba cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nam nhân, Thẩm Thiên cảm giác não rộng rất đau. Bất quá lại não rộng đau nhức, cũng không thể trơ mắt nhìn xem cái này hai hàng thật đối Lục ca hạ dao găm đi. Thẩm Thiên thở dài, đang chuẩn bị mở miệng đem Tống trưởng quỹ phụ tử cản lại. Mặc dù hắn cảm giác coi như mình không ngăn cản, cái này hai hàng cũng chưa chắc thực có can đảm động thủ. Nhưng vào lúc này, Thẩm Nạo cuồng loạn kêu to vang lên, đừng giết ta. Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Thẩm Nạo, đã thấy hắn lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Thẩm Nạo nuốt ngụm nước bọt, cười đến cùng khóc giống nhau khó coi, thập tam đệ, hai vị hảo hán. Các ngươi không phải liền là sợ thả bản điện hạ về sau, ta sẽ tìm người đến báo thù các ngươi sao? Các ngươi yên tâm, bản điện hạ có thể dùng nhân cách thể, tuyệt đối sẽ không. Các ngươi nếu là thực tế không yên lòng, có thể cho ta cho an đoạn ước đan a. Thẩm Nạo, để Tống trưởng quỹ phụ tử cùng Thẩm Thiên mọi người. Đúng a. Lo lắng Thẩm Nạo về sau sẽ trả thù, cho ăn một viên đoạn ước đan chẳng phải được rồi. Đoạn ước đan là một loại tu tiên giới phi thường thường gặp đan dược. Nó hiệu quả rất đơn giản, có thể tiêu trừ người dùng gần đây ký ức. Tu tiên cũng là tu tâm. Nhiều khi, tu tiên giả lại bởi vì một chút bi kịch ảnh hưởng chính mình tâm cảnh. Tỷ như đạo lữ đề cập với mình chia tay, sư phụ bị đối địch tông môn ngược sát, khuê nữ bị người khác cưới đi. Những chuyện này đều sẽ để tu tiên giả tâm cảnh dao động, sinh ra ảnh hưởng không tốt. Nếu như tu luyện công pháp đối tâm cảnh yêu cầu rất cao lời nói, thậm chí khả năng sinh ra tâm ma. Thế là, tại nhiều đời luyện dược đại sư khổ tâm nghiên cứu cùng thí nghiệm về sau, Đoạn Ức Đan sinh ra. Đạo lữ cùng ngươi chia tay. Đêm hôm ấy, lạnh lùng băng vũ tới thấu ngươi tâm. Ngươi cực kỳ bi thương, trong đầu mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ hiển hiện một màn kia. Không quan hệ, đến một viên Đoạn Ức Đan, ngày đó ký ức tất cả đều cho người tiêu trừ sạch. Sư phụ, phụ mẫu, người yêu, nhi nữ bị người tàn nhẫn ngược sát. Đêm hôm ấy, nồng đậm huyết sắc che đậy người mắt. Người cực kỳ bi thương, trong đầu mỗi giờ mỗi khắc không hiện lên ra một màn kia. Không quan hệ, đến một viên Đoạn Ức Đan, ngày đó ký ức tất cả đều cho người thanh trừ hết. Chỉ cần sớm làm tốt ghi chú, đem kết quả ghi chép lại. Sau đó nuốt Đoạn Ức Đan, liền có thể đem nhất làm cho ngươi thống khổ ký ức quên. Cứ như vậy, liền có thể tránh tu tiên quá trình bên trong gặp được bi kịch tâm ma quấn thân hậu quả. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, tu chân giả tuổi tác vượt xa phàm nhân. Tại dài rằng giặc trăm ngàn năm tuế nguyệt bên trong, ai còn không có chút đau khổ kinh nghiệm. Bởi vậy Đoạn Ức Đan mới ra. Liền nhận rất nhiều tu tiên giả trắng trợn truy phủng. Tu tiên giới bởi vì tâm ma quay phá mà ẩu hỏa nhập ma án lệ, đều bởi vậy ít đi rất nhiều. Đương nhiên, cũng có chút người sẽ dùng Đoạn Ức Đan làm một chút chuyện kỳ quái. Tỷ như một ít tà giáo nữ tu, liền đặc biệt thích cho ăn đỉnh lô Đoạn Ức Đan một phấn. Mỗi lúc trời tối, đều sẽ cho mình đỉnh lô cho ăn cái 10 lần 8 lần. Những này nữ tu sĩ luyện tà pháp, thường thường tinh tiến phải đặc biệt nhanh. Thấy Tống trưởng quỹ cùng Tống thiếu trưởng quỹ dường như có vẻ siêu lòng. Thẩm Ngạo vội vàng nói, thập tam đệ, ta cùng ngươi thế nhưng là tay chân huynh đệ a. Ngươi tổng không thể nhìn bọn hắn, như hại tại vi huynh đi. Chỉ cần các ngươi cho bản điện hạ cho ăn một viên Đoạn Ức Đan, sau đó đem bản điện hạ đưa tiễn. Chờ bản điện hạ tỉnh lại, một ngày này ký ức toàn bộ đều quên sạch sẽ. Như vậy, các ngươi liền không cần lo lắng bản điện hạ mang thù. Không biết thập tam đệ cùng hai vị hảo hán cảm thấy thế nào. Giờ khắc này Thẩm Ngạo, cầu sinh dục tương đương tràn đầy. Nói đùa, bản điện hạ thế nhưng là đại viêm quốc trăm năm mới gặp thiên tài. Về sau bái nhập Thái Bạch Động Thiên, chờ đợi bản điện hạ chính là tương lai huy hoàng. Bản điện hạ sao có thể chết ở chỗ này, hay là bởi vì một cái biệt khuất hiểu lầm mà chết đâu. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Nghe xong Thẩm Ngạo tự thuật, Thẩm Thiên cảm thấy nói có lý. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo mặt ngoài huynh đệ tình cảm, hắn quyết định thay Lục Ca nói câu công đạo. Lục Hoàng huynh nói rất có đạo lý, một chút hiểu lầm nhỏ, không cần thiết náo ra nhân mạng. Không biết có thể hay không phiền phức Tống trưởng quỹ, đi mua một hạt Đoạn Ức Đan đến. Tống trưởng quỹ nhẹ gật đầu, thứ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ. Hắn nói, không cần mua, lão hủ trên thân liền dẫn Đoạn Ức Đan. Nhìn xem Tống trưởng quỹ trong bình từng khỏa đan dược, đám người kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù Đoạn Ức Đan giá cả không tính rất đắt, ngay cả luyện khí kỳ tu sĩ đều ăn đến lên. Nhưng loại đan dược này chủ yếu tác dụng là trị liệu thống khổ hồi ức, xua tan tâm ma dùng. Ngươi Tống trưởng quỹ tùy thân mang theo lớn như vậy bình Đoạn Ức Đan, là chuẩn bị làm gì? T. Nghe nói có chút phạm pháp tu tiên giả đi đến lạc lối làm hái hoa tặc. Bọn hắn liền sẽ tùy thân mang theo Đoạn Ức Đan, sau đó đến một hạt. Con gái người ta ngủ đến ngày thứ hai, liền cái gì đều không nhớ rõ. Chẳng lẽ ngươi Tống trưởng quỹ, cũng là loại này hái hoa dâm tặc? Thấy mọi người sắc mặt cổ quái, Tống trưởng quỹ vội vàng giải thích nói, tiên sư ngài đừng hiểu lầm. Lão hủ chuẩn bị Đoạn Ức Đan, là cho ta cái này không nên thân con trai ăn. Lão hủ này nhi tử không hiểu chuyện, động một chút lại tại bên ngoài gặp rắc rối. Côn đồng dưới đáy ra hiếu tử, lão hủ thường xuyên quất roi giáo huấn cái này tiểu tử thúi này. Tống thiếu trưởng quỹ sắc mặt dần dần cổ quái, cha ngươi dùng roi đánh qua ta. Ta làm sao không có ấn tượng? Dựa vào, chẳng lẽ ngươi mỗi lần dùng roi rút xong ta? Liền cho ta cho ăn một viên Đoạn Ức Đan, để ta quên chuyện này. Tống thiếu trưởng quỹ trên mặt, hiện ra vô cùng bi phẫn biểu lộ. Ta đã nói rồi. Từ nhỏ đến lớn, làm sao luôn tỉnh lại sau giấc ngủ toàn thân đau, sau đó cái gì đều không nhớ rõ. Hỏi một chút cha, hắn liền nói bởi vì ta ở bên ngoài gặp rắc rối quá nhiều, bị người ghi hận. Cho nên bị người gõ một côn, hung hăng giáo huấn một lần về sau ném vào ra. Mà lại những người kia vì phòng ngừa tiểu gia ta mang thù trả thù. Đánh xong tiểu gia về sau, cố ý cho ăn Đoạn Ức Đan. Lão già này, còn lấy này đến dạy bảo ta, tu tiên giới rất tàn khốc. Bên ngoài cách đối nhân xử thế, nhất định phải thiện trí giúp người đừng đắc tội với người. Bằng không lúc nào cũng có thể bị người mặc lên bao tải đánh. Hợp lấy những cái kia đều là ngươi biên ra. Chính là ngươi nha tại đánh ta. Trong lúc nhất thời, Tống thiếu trưởng quỹ tâm tính băng. Chương 69, ngài đoán xem nhìn, ta đem hắn làm sao rồi. Thiếu trưởng quỹ tức giận đến toàn thân phát run, tốt. Lao Đông.
Cha, người rốt cục nói cho ta.
Tống trưởng quỹ sâu kín nhìn qua Tống thiếu trưởng quỹ, cha lại không phải lần đầu tiên nói cho ngươi.
Đợi chút nữa Lục hoàng tử điện hạ ăn xong một hạt, ngươi cũng phải lại ăn một hạt.
Tống trưởng quỹ khỏe miệng giật một cái, vì sao
muốn ăn?
Sợ ta không cẩn thận đem chuyện nói ra sao?
Ngươi yên tâm, ta giữ bí mật tuyệt đối.